Chương 455, hắn một cái có thể đánh ngươi bọn họ 9 cái. Chương 455, hắn một cái có thể đánh ngươi bọn họ 9 cái. Nàng nhìn quanh giới đài, tuyên bố, nếu như thế, bản tọa tuyên bố, năm nay đệ nhất Mỹ Nam được chủ là Khổng Du đạo hữu. Dung trời tiếng hoan hô vang lên, chúng đệ tử nhao nhao hướng Khổng Du chúc mừng. Lại nhìn Khổng Du, hắn sớm đã cao hứng hiện ra nguyên hình. To lớn khổng tức kéo lấy ngũ thải lông đuôi, quanh quẩn trên không trung, kéo lên thật dài ngũ sắc ánh sáng cầu vồng, trên dưới tung bay. Mấy bạn đệ tử tiếng hoan hô, hội tụ thành sung sướng hải dương, gọi đế giám khảo bên trên ngày bình thường nghiêm túc các trưởng lão, cũng cười mở nhan. Thái Lan chân nhân hai tay đè ép, ra hiệu đám người im lặng. Hắn cất giọng nói, bây giờ chỉ còn cuối cùng một hạng tiên tông đệ nhất thiên tài bình chọn, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng, hiện tại, bỏ phiếu tính thời gian bắt đầu. Nhưng mà, gọi người ngoài ý muốn chính là, đến phiên cuối cùng này một hạng bình chọn lúc, giữa sân lại lặng ngắt như tờ. Việt Trần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía giữa sân, đã thấy ánh mắt của mọi người đều đổ tới. Liền ngay cả trước sớm tự khoe là tiên tông đệ nhất thiên tài Huyền Dật, đều ánh mắt nặng nề nhìn tới. Trong con mắt của hắn, màu xám tịch diệt chi khí quay cuồng không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Dật trong lòng cũng không bình tĩnh. Mặc kệ đám người như thế nào đối đãi, bỏ phiếu tính thời gian rất nhanh liền kết thúc. Đợi Càn Khôn Kính đem bỏ phiếu kết quả hiện ra lúc, chúng tu lại không ngạc nhiên chút nào. Quả nhiên, dãy kia tại đằng trước nhất, thình lình chính là Việt Trần đạo hiệu, Huyền Tiêu. Huyền Dật đạo hiệu thì xếp tại vị thứ hai. Về phần Kim Linh, cái này dưa leo giả soát sơn xanh lão quái vật, cũng là bị chúng tu bài trừ ở bên ngoài, cũng không tính toán ở trong các đệ tử. Thái Lan chân nhân nhìn xem trong hư không biểu hiện danh sách, cười nói, danh sách này tại bần đạo xem ra, lại là thực chí danh quy. Hắn nhìn xem Việt Trần, cảm khái nói, Huyền Tiêu sư chất tại Vũ Tượng chi niên, đã kết thành nhất phẩm hy hữu kim đan, như vậy thiên tư, tại Xích Minh giới, thật là xưa nay chưa từng có. Nói đến đây, hắn cười nói, về phần hậu nhân có thể hay không vượt qua Huyền Tiêu sư chất, liền muốn nhìn mọi người cơ duyên. Đám người trong nháy mắt thổn thức lên tiếng. Xích Minh giới bao nhiêu năm mới ra một cái Huyền Tiêu như vậy thiên tiêu, còn muốn có này nhân vật nghịch thiên xuất hiện, còn không biết muốn hao phí bản giới nhiều ít khí vận mới được. Như vậy không có chút nào trông cậy vào sự tình, ai cũng chưa để ở trong lòng. Thái Lan chân nhân nhìn chung quanh giới đài, cao giọng hỏi, có thể có đệ tử muốn khiêu chiến Huyền Tiêu, tranh đoạt ngày đầu tiên này mới tới tuổi. Giới đài các đệ tử hai mặt nhìn nhau, có người dục dịch, nhưng nhìn xem Việt Trần xuất khiếu cảnh giới, lại đánh lên chống lui quân. Cũng có hóa thần kỳ đệ tử muốn lên trước khiêu chiến, lại sợ bị người nói thắng mà không võ. Liên như vậy xoắn xuýt phía dưới, lại nửa ngày không người ứng thanh. Mắt thấy dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Thái Lan chân nhân trầm giọng nói, đã không người khiêu chiến, bản tọa tuyên bố đệ tử khiêu chiến. Thái Lan chân nhân lời nói còn chưa nói xong, liền bị đột nhiên xuất hiện một tiếng cắt đứt. Hoa. Đám người đồng loạt hướng cái kia lên tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp phi tiên phong trận doanh bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng đến trên lôi đài. Thanh hồng rơi xuống, hiện ra người này diện mục đến, lại là một vị xuất khiếu kỳ đệ tử. Đệ tử này đạo hiệu Huyền, thanh niên bộ dáng, diện mục phổ thông. Ngày bình thường tại phi tiên phong bên trong cũng là không lớn xuất chúng một loại. Thái Lan chân nhân khỏe miệng giật một cái, trong lòng đem cái này can thiệp vào đệ tử, cho mắng máu chó phun đầy đầu. Trong tông những đệ tử khác đều không lên tiếng, liền ngươi năng lực chút. Nếu như vậy năng lực, trước sớm tại sao không thấy ngươi đi giành giật một hồi, lệ nhất pháp tu danh hảo. Có trời mới biết Thái Lan chân nhân chủ trì cái này bình chọn đại hội, khó khăn thế nào. Mắt thấy đại hội liền muốn kết thúc, bản phong đệ tử vậy mà đi ra thêm phiền, nhưng làm hắn cho tức giận đến. Thái Lan chân nhân trong lòng chỉ muốn chửi thề, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra một cái mỉm cười đến. Hắn tiếp tục hỏi, còn có người nào muốn khiêu chiến? Có lẽ là Huyền lên đài, cho đám người lòng tin. Lục tục, không ngờ có 8 vị đệ tử xông lên lôi đài, muốn khiêu chiến Việt Trần, tranh đoạt cái kia đệ nhất thiên tài danh hảo. Lúc này trên lôi đài, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 9 vị đệ tử. Cái này 9 vị đệ tử, thuần một sắc tất cả đều là xuất khiếu kỳ. Gọi đám người ngoài ý muốn chính là, đến phiếu thứ 2 Huyền Dật cũng không lên đài. Đám người nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, đã thấy hắn vẫn là một bộ lãnh ngạo bộ dáng. Chỉ là, ở tại khóe miệng, nhiều một vòng nụ cười giễu cợt. Cũng không biết có phải hay không đang cười nhạo lên đài người không biết lượng sức. Hắn lại không biết, trên đài có trong lòng người tính toán đánh thật hay. Không hắn, tuổi của hắn đã là ưu thế, cũng là không may. Tại có ít người trong lòng, Việt Trần bây giờ cũng mới tuổi đời 20. Coi như hắn vừa mới tấn thăng xuất khiếu, cũng so ra kém mọi người tại xuất khiếu kỳ, tỉ mỉ rèn luyện rất nhiều năm pháp lực tới thâm hậu. Bất quá, khiêu chiến không phân tuổi tác, không phân cảnh giới, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài. Những người này đánh cho chính là lấy pháp lực đè người chủ ý, đây là một loại dương mưu. Việt Trần thấy rõ ràng, Vương Minh bọn người tự nhiên cũng nhìn ra. Vô sỉ. Vân Tường tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng căm hận mắng. Việt Trần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, không sao. Ngao Lâm ánh mắt lấm liệt, âm thanh lạnh lùng nói, phu quân nên lộ ra chút uy phong đến, gọi người kiến thức một phen ngươi uy thế mới thành. Việt Trần nắm tay nàng tâm, lấy đó an ủi. Sau đó, hắn nhìn xem Vân Tường bọn người nói chiếu cố tốt các ngươi tẩu tử, lợi sư minh đem đệ nhất thiên tài tên tuổi, quang minh chính đại cho các ngươi lấy ra. Nói đi, hắn hét to một tiếng, thân hóa ngũ sắc thần quang, qua trong giây lát, liền đứng ở trên lôi đài. Đại sư minh ủng hộ. Vân Tường đứng dậy, cơ nắm tay nhỏ, vì đại sư minh trợ uy. Nàng vừa hô này không sao, lại kéo theo nàng đám fan hâm mộ cũng nao nao hò hét trợ uy đứng lên. Phải biết, Vân Tường vừa mới được đệ nhất mỹ nữ xưng hảo, nhân khí chính vượng, fan hâm mộ nhiều hơn không ít, cũng chính là nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Việt Trần quay đầu nhìn về phía dưới đài, đối với đám người khẽ cười nói, đa tạ. A, đại sư minh rất đẹp. Vân Tường fan hâm mộ đám nữ tu bị Việt Trần dáng tươi cười cho lóe mù mắt, thét lên lên tiếng. Ta cũng cảm thấy đại sư huynh rất đẹp. Có nam đệ tử gật đầu nói. Ách, ngươi không có vấn đề thôi. Bên cạnh hắn đệ tử quay đầu hỏi, bên cạnh hỏi còn bên cạnh lơ đãng hướng bên cạnh xê dịch. Ấy, có vấn đề gì? Đệ tử kia mê mang hỏi ngược lại. Không có, không có, ngươi vui vẻ là được rồi. Cha hỏi đệ tử khoe miệng giật một cái, một lần nữa nhìn về hướng trên đài. Mà lúc này tại vân tường bên người, Khổng Du sắc mặt nghiêm chỉnh không vui mà nhìn xem nàng. Cô nàng này, vậy mà đem bản đại đế bi phong đệ đi xuống. Không thành. Bản đại đế nhất định được hiển lộ một chút thủ đoạn mới thành. Nghĩ như vậy, Khổng Du thân thể chấn động, trên thân nó ngũ thải vũ ý tung bay. Hắn cất giọng hét to, các ngươi những tâm tư này âm u người, lại cũng muốn khiêu chiến Huyền Tiêu, thật đúng là người gầy không biết mặt dài, các ngươi như vậy, hắn một cái có thể đánh chín cái. Dỗ dành. Lời này vừa ra, dưới đài mấy vạn đệ tử thoáng chốc sôi trào. Chương 456, các ngươi một lên bên trên tôi chương 456, các ngươi một lên bên trên tôi Vân Tường lập tức liền gấp. Nàng tức giận nói Khổng Du, ngươi nói bậy chút chuyện gì? Vạn nhất những người này thật cùng nhau tiến lên, nhưng như thế nào là tốt? Liền ngay cả Việt khác cùng Trung Nguyên mấy cái, cũng trên mặt không đồng ý nhìn lại. Mấy người mồm năm miệng mười oán trách Khổng Du, trách hắn đem đại sư Minh cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lại không muốn, Ngao Lâm cùng Vương Minh lại đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời nói, không sai, một cái đánh chín cái. Ngao Nguyệt không khỏi nâng chán. Hai cái này, đối với đại sư Minh thật đúng là mù quáng tín nhiệm. Bất quá, nàng cũng không tốt đả kích Ngao Lâm lòng tin. Đành phải nhẹ giọng phụ hợp đạo, chính là, đại sư Minh há lại những cái kia vớ va vớ vẩn có thể so sánh. Ngao Lâm kiên định gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên lôi đài Việt Trần thân ảnh. Có lẽ là Ngao Lâm ánh mắt kích thích Việt Trần. Hắn hào khí đại phát, đột nhiên quát, nếu Khổng Du nói như thế, cái kia Huyền Tiêu liền nỗ lực một lần, các ngươi, cùng tiến lên thôi. Việt Trần dồn khí đan điền, thanh trấn mây xanh, thẳng tướng đài dưới chúng tu, cho cả kinh không nhẹ. Nguyên bản Khổng Du lúc nói chuyện, chúng tu mặc dù cũng nghị luận không ngừng, nhưng cũng chưa coi là thật, chỉ coi là Khổng Du nói bậy thôi. Không nghĩ tới, vị này cái sau vượt cái trước Huyền Tiêu sư minh, lại thật muốn vậy một cái chín. Đó cũng không phải là chín vị kim đan, mà là chín vị đã vượt qua thai kiếp xuất khiếu kỳ sư minh. Chúng tu trong lòng tràn đầy không thể tin, lại không muốn, trên đài chín vị muốn khiêu chiến đệ tử, cũng xấu hổ giận dữ đầy mặt đỏ bừng. Mặc dù bọn hắn đánh cho là xa luân chiến, kiếm tiện nghi chủ ý, nhưng cũng không muốn bị người như vậy xem thường. Cái kia ban đầu bay lên đài huyền, lúc này nhìn xem Việt Trần, giận dữ quát, Huyền Tiêu sư đệ, vì sao làm nhục ta như vậy các loại? Việt Trần đột nhiên cười to, cao giọng nói, Huyền Tiêu cũng không nhục nhã các vị sư minh chi ý. Hắn bay đầu nhìn về phía Thần Lôi Phong trận doanh, danh mánh nói chỉ là, Lâm thượng đại lúc, phu nhân nhà ta có lệnh, muốn Huyền Tiêu hiển lộ chút uy phong đi ra, Huyền Tiêu đang lo không biết nên như thế nào cho phải, may mắn được Khổng Du đạo hữu đề điểm, chủ ý này chẳng phải là rượu quá thay. Nói đi, hắn bày ra tư thế đến, ngoắc nói, đến, đến. Chư vị sư minh, xin mời. Dưới lôi đài, chúng tu không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đoán đến đoán đi, ai cũng không nghĩ tới, Việt Trần vậy một cái chín nguyên nhân, đúng là như vậy hiếm thấy. Chẳng lẽ lại, Huyền Tiêu sư minh hay là cái thê quản nghiêm phải không? Có Việt Trần fan hâm mộ, chính khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tín ngưỡng ngay tại từ từ sụp đổ. Trước đó trong lòng hắn cao cao tại thượng tiên tri tiêu tử, lúc này lại đi xuống thần đàn, trở nên có máu có thịt đứng lên. Vị đệ tử này ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn nhìn xem Việt Trần, dùng hết khí lực toàn thân hô, "Huyền Tiêu sư minh, đánh ra uy phong đến, cho ngũ công chúa nhìn xem." Câu nói này giống như một đạo kiếp nổ giống như, gọi Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người đám fan hâm mộ trở nên điên cuồng lên. Bọn hắn cùng nhau theo sát hô, "Huyền Tiêu sư minh, đánh ra uy phong đến, cho ngũ công chúa nhìn xem." Lúc này Ngao Lâm đã là xấu hổ mang thai đỏ bừng. Nàng cố tự chấn định ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đối với Việt Trần hung hăng liếc mắt. Gia hỏa này, tất nhiên là cố ý. Chính xác là xấu hổ mà chết người. Ngao Lâm xấu hổ qua sau, trong lòng không tự chủ được dâng lên một vòng ý nghĩ ngọt ngào. Liền ngay cả trong bụng của nàng tiểu long nữ, đều phảng phất muốn là chính mình lao cha trợ uy bình thường, tại mẹ trong bụng đột nhiên khẽ hấp. Ai u? Ngao Lâm kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng tay kết pháp quyết, vận khởi hôn nguyên tiến kinh. Trong nháy mắt, chung quanh nàng liền tạo thành một cỗ linh khí phong bạo, mắt trần có thể thấy từng sợi linh khí, ong tuân ra xông vào nàng bụng bên trong. Lần này biến cố, tự nhiên là đã rơi vào thời khắc lưu lại một tia tâm thần tại vợ con trên người Việt Trần trong mắt. Hắn không khỏi có chút nóng nảy, hướng về phía Huyền Chín người hét lớn một tiếng, "Chư vị sư minh, đã tội." Sau đó, Việt Trần hai tay giương lên, tay trái nắm ngũ hành thần quang, tay phải nắm âm dương lăn lộn động thần quang. Hoa mỹ ngũ hành thần quang trùng trùng điệp điệp bay thẳng chín vị người khiêu chiến mà đi. Ngũ hành thần quang khiếp người cầm vật, làm cho cái này chín vị người khiêu chiến ngay cả vũ khí pháp bảo cũng không dám xuất ra, đành phải tay không tấc sắt phản kích. Việt Trần chiếm cứ tiên cơ, liền phải thế không tha người. Hai màu đen trắng âm dương lăn lộn động thần quang đẩy trời đánh xuống, thét lên cái này chín vị người khiêu chiến liên tiếp lui về phía sau, nửa điểm không dám dính vào người. Âm dương lăn lộn động thần quang so ngũ hành thần quang càng phải bá đạo, nếu là bị dính vào, không phải là bị oanh kích thành cát bã, chính là bị đồng hóa thành âm dương nhị khí. Đương nhiên, Việt Trần bây giờ cảnh giới còn thấp, viễn đạt không đến đồng hóa âm dương nhị khí tình trạng. Nhưng cái này âm dương nhị khí nếu là tiến vào trong thân thể, khó mà khu trục, cũng là một lớn phiền phức. Bởi vậy, chỉ này một kích, liền gọi Huyền bọn người tả hữu tránh né, khó mà cẩn thân. Mấy người kia một bên tránh né, một bên lẫn nhau truyền âm. Khi huy sái thần quang không cần pháp lực sao? Lại gọi hắn uy phong mấy lần, đại hắn pháp lực dần dần kiệt, chính là chúng ta thi thố tài năng thời điểm. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không đợi chín người này tính toán khai hỏa, Việt Trần lại tay nắm lôi ấn, bạo ngược ngũ hành thần lôi ầm vang lên xuống, đem chín người này đổ ập xuống đập một trận. Huyền bọn người ăn một cái vang thua thiệt, trong lòng tức giận vô cùng. Bọn hắn lập tức cũng tế ra bản lĩnh cuối cùng, hướng Việt Trần phản công mà đến. Việt Trần nóng lòng tốc chiến tốc thắng, cũng không cùng bọn hắn du đấu, trực tiếp chính diện va chạm. Chỉ một thoáng, trên lôi đài thần quang đầy trời, tiếng sấm không ngừng, các loại pháp thuật đan vào một chỗ, thanh thế cực lớn. Bực này tỉ thí trường hợp, Việt Trần cũng không tế ra trận hồn bi, mà là hóa thần ánh sáng làm kiếm, đại ngũ hành âm dương kiếm quyết thi triển ra, uy thế cực mạnh. Xoẹt. Trảm thiên liệt địa hỗn độn kiếm khí chém ngang, xé rách hư không, ngang ngược đánh vào chín vị người khiêu chiến trên thân. Trong chốc lát, phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Dưới đài chúng tu chỉ cảm thấy kinh khủng kiếm khí vạch một cái mà qua, trong chớp mắt, chín vị người khiêu chiến liền rơi xuống dưới lôi đài. Đắc tội. Việt Trần đối với dưới đài liền ổn quyền, sau đó giống như gắn motor vào đít, vận khởi lôi độn, về tới thần lôi phong trận doanh. Đám người nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trận đấu này cũng quá nhanh chút thôi. Đây chính là chín vị cùng giai tu sĩ, không phải một vị, lại cũng bị hắn dễ như trở bàn tay quét xuống lôi đài. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Huyền Tiêu sư đệ thực lực, xa xa không có khai quật ra. Bất quá, nhìn hắn sốt ruột bận bịu hoảng xuống đài đi, hẳn là đã xảy ra chuyện gì phải không? Có mắt người nhọn xem đến, Việt Trần chính vây quanh ở vị kia Long tộc tứ công chúa bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trong lúc nhất thời, đám người đối với cái kia chín vị người chiến bại ngoảnh mặt làm ngơ, nhao nhao hỏi thăm Việt Trần vì chuyện gì sốt ruột. Cái này kêu là Huyền bọn người xấu hổ giận dữ không thôi, đành phải xám xịt bụng trộm trở về vị trí của mình. Chư vị có biết, Huyền Tiêu sư đệ đây là thế nào? Ta cũng không biết, hỏi một chút thần lôi phong sư minh. Lệnh bài đệ tử bên trong, rất nhanh liền đậy lại cao lầu. Trên lôi đài, đệ nhất thiên tài vội vàng mà đi, đến cùng là cái nào giống như? Thiếp mời này trong nháy mắt liền lực gáp còn lại hoặc tụ tịp, trở thành ngay sau đó nóng nảy nhất thần thiếp. Chương 457, cái nào đen đuổi lại đang ám hại bản đế? Chương 457, cái nào đen đuổi lại đang ám hại bản đế? Lệnh bài đệ tử bên trong, chúng đệ tử thảo luận chưa bao giờ đình chỉ qua. Thần lôi phong các sư minh, có ai biết được Huyền Tiêu sư đệ vì sao thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đầy mặt lo lắng? Có người truyền tin tức hỏi. Người sư đệ này ta biết. Bao Đả Thính ngay tại lúc nào cũng theo vào mới nhất lúc tin tức, lập tức liền chú ý tới cái này hoành không xuất hiện tiếp mời. Nghe nói Huyền Tiêu sư đệ đạo lữ, ngũ công chúa người mang có thai. Cái này chúng ta đã sớm biết, ngươi nói điểm tới mới. Các ngươi đừng nóng đội, nghe ta nói tới. Nghe nói ngũ công chúa cái này một thai, thế nhưng là không tầm thường. Lúc này vừa mới có thai, lấy ngũ công chúa chân long thân thể, lại duy trì không được thai nhi tiêu hao, thường xuyên phải vào bổ thiên địa linh vật, đến bổ sung thai nhi tiêu hao. Nói lên việc này đến, Bao Đả Thính đã hưng phấn, lại có chút phát sầu. Hắn cùng Việt Trần tốt hơn, tự nhiên hy vọng Việt Trần vợ con bình an. Bất quá, này thiên địa linh vật ở đâu là dễ tìm như vậy? Lại nói Long tộc thời gian mang thai thật dài, coi như lấy Huyền Tiêu sư minh thân ra, sợ là cũng khó có thể chèo chống. Vậy phải làm thế nào cho phải? Có đệ tử cũng đi theo phát khởi sầu, vội vàng truy vấn. Huyền Tiêu sư minh không biết từ nơi nào được hai loại đan dược, đối với ngũ công chúa có trợ giúp thật lớn, bởi vậy ngũ công chúa liền phục lên đan dược bổ sung tự thân hao tổn. Vậy còn tốt, cuối cùng là có biện pháp. Đám người khánh hành đạo. Hại, các ngươi biết cái gì a? Bao Đả Thính một câu, lại khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Ấy, chẳng lẽ lại có nghi nan phải không? Đám người hoang mang. Không sai, ngươi cho rằng đan dược kia chỉ ăn một viên là được rồi a? Đó là phải thường xuyên ăn, nguyện nguyện ăn. Lại đan dược này mặc dù có người có thể luyện chế ra đến, nhưng vật liệu cực kỳ khó tìm a, người bình thường chỗ nào ăn đến lên nha. T. Đám người mới chợt hiểu ra, lên tiếng kinh hô. Cái này ta nghe nói qua, trước đó vài ngày Huyền Tiêu sư minh còn tới chỗ tìm thuốc, còn treo thiếp mời tìm thuốc đấy. Ân, ta đi xem một chút. Cùng đi, cùng đi. Trong chốc lát, thiếp mời này nhiệt độ liền thiếu đi hơn phân nửa, đám người nhao nhao chạy tới Việt Trần xin thuốc thiếp mời bên dưới, nhìn hắn đến cùng cầu loại nào linh dược. Linh tâm thảo, quy nguyên hoa nhị. Bần đạo kiến thức nông cạn, lại là chưa bao giờ thấy qua hai loại linh dược. Nghe nói, vô tận đại trạch nội ma vật đông đảo, bạo ngược vô thường, cần thường xuyên nuốt ăn cái này linh tâm thảo đến khống chế tự thân bạo ngược cảm xúc, nếu không liền sẽ mất khống chế. Chuyện này là thật. Bao Đả Thính cũng theo tới, vừa vặn thấy vị sư minh này lời nói. Tự nhiên không giả. Bần đạo có một lần kém chút bị người bước tiến vô tận đại trạch, may mắn xa xa được chứng kiến một lần ma vật nuốt an dị thảo tình hình. Cái kia cỏ bảy lá dài nhỏ, phát ra bạch quang, xa xa nghe liền tâm thần yên tĩnh. Không sai, không sai, chính là cỏ này. Bao Đả Thính cực kỳ hưng phấn, không kịp chờ đợi vừa muốn đem tin tức tốt này nói cho Việt Trần. Bất quá, còn có một thứ linh dược hạ lạc chưa thăm dò được đấy. Chư vị có biết cái kia quy nguyên hoa nhị hạ lạc? Không biết. Không biết. Bao Đả Thính có chút hề bại, đành phải từ bỏ hỏi thăm. Tại hắn thời điểm không biết, một đạo thần thức chậm rãi thối lui ra khỏi lệnh bài đệ tử, về tới chủ nhân thần hồn bên trong. Đây là một vị người mặc huyền y liễu, manh mối thâm thúy kim đan kỳ đệ tử. Hắn mở ra tối đen hai mắt, yên lặng nhìn xem Việt Trần phương hướng. Việt Trần lúc này chính lo lắng trông coi Ngao Lâm, chỗ nào quản được người khác nhìn hắn. Cũng không biết ra sao nguyên nhân, chỉ mấy ngày nay công phu, thai nhi đối với linh khí nhu cầu số lượng liền lớn lên. Ngao Lâm bụng, mắt Trần có thể thấy hở ra tới một tia đường cong. Bởi vì mấy ngày nay tham gia bình chọn đại hội, nàng một mực tại nuốt đan dược, duy trì linh khí nhu cầu. Chỉ là, đây cũng không phải là kế lâu dài. Việt Trần chỉ mong lấy có thể mau chóng tìm kiếm được Ninh Tâm Thảo cùng Quy Nguyên Hoa Nhị mới tốt. Sư Minh, Sư Minh, có tin tức tốt. Đang nghĩ ngợi, hắn trong thai đột nhiên truyền đến Bao Đả Thính truyền âm. Việt Trần tính thai khẽ động, theo tiếng hướng Bao Đả Thính nhìn lại. sư minh, có tin tức truyền đến, Vô Tận đại trạch bên trong có Ninh Tâm Thảo. Bao Đả Tính thanh âm hưng phấn truyền đến.
Cái gì?
Việt Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ lên tiếng.
Sư minh.
Vương Minh nghi ngờ nhìn lại.
Vô sự.
Việt Trần khẽ lắc đầu, ra hiệu đằng sau lại nói. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, đến cùng có nên hay không đem việc này cáo chi Ngao Lâm.
Vô Tận đại trạch,
đây chính là Xích Minh tinh bên trên chỗ nguy hiểm nhất, so với Bắc Minh Thâm Uyên còn nguy hiểm hơn mấy lần địa phương. Vô Tận đại trạch nội ma trách rất nhiều, lại tất cả đều bạo lệ thị sát. Những ma quái này cũng không phải yêu tộc, mà là một loại quái vật, tâm trí không cao, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Lại Vô Tận đại trạch bên trong nhiều trường khí, động triệt gọi người mất phương hướng tâm thần, biến thành ma quái khẩu phần lương thực. Bởi vậy, nơi đây thời gian dần qua trở thành tu sĩ cấm địa. Liền ngay cả yêu tộc cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu là đem việc này cáo chi tại Ngao Lâm, nàng nhất định phải lo lắng, ngược lại không đẹp. Việt Trần trong lòng hơi động, khóe mắt quét nhìn rơi vào Khổng Du trên thân.
"Ân, chính là ngươi."
Khổng Du ngay tại mèo khen mèo dài đuôi bên trong, đột nhiên cảm thấy trên thân phát lạnh. Hắn lập tức hơi nhướng mày, nhỏ giọng mắng, "Cái nào đen đuổi lại đang ám hại bản đế?" Việt Trần sắc mặt nhất thời tối sầm lại, càng thêm kiên định gọi hắn có nổi ý nghĩ. Không đề cập tới hai người bọn họ là như thế nào lẫn nhau tổn thương, chỉ nói trên lôi đài, Thái Lan chân nhân một lần nữa đi đến lôi đài, không nói nhìn xem giống tuyết lôi đài. Hắn tham gia qua vô số lần thi đấu, hay là lần đầu nhìn thấy một trận chiến qua đi, bất luận thắng bại hai phe đều cùng một chỗ biến mất chẳng diện.
Khủ.
Thái Lan chân nhân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu nói ra suy nghĩ của mình. Dưới đài chúng tu lập tức ngừng xì xào bàn tán, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài. Vừa rồi tỉ thí, chắc hẳn chư vị đã thấy kết quả, nhưng còn có người tiến lên khiêu chiến Huyền Tiêu đệ nhất thiên tài vị trí. Dưới đài lặng ngắt như tờ, nửa điểm phản ứng đều không. Chúng tu trong lòng im lặng. Xuất khiếu kỳ chơi không lại, hóa thần kỳ tiến lên cũng không nhất định có thể trải qua. Bạn nhất lên đài đi, bị đánh xuống đến, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Nguyên thần kỳ liền không tại đệ tử cấp bậc, càng không người lên đài. Bởi vậy, Thái Lan chân nhân đợi nửa ngày, gặp lại không người đứng dậy, mới ngự tốc cực nhanh địa đạo, nếu như thế, bản tọa tuyên bố, năm nay đệ nhất thiên tài được chủ là Huyền Tiêu. Phi Tiên Phong các đệ tử nhìn xem phong chủ cùng ngày xưa không có chút rung động nào bộ dáng, một trời một vực thời điểm, không khỏi đều đem ánh mắt đặt ở Huyền trên thân. Thất vọng, phẫn nộ, xem thường, giận nó không tranh. Đủ loại ánh mắt, gọi Huyền tâm thần gần như sụp đổ. Trong lòng của hắn phẫn hận không thôi. Nghĩ hắn Huyền khổ khổ tu luyện hàng trăm năm, cũng có xuất khiếu kỳ tu vi, đi tới chỗ nào không bị người lấy lòng một tiếng thiên chi tiêu tử. Lệnh trở về trong tông môn, liền bị so đến không còn gì khác, từng cái đều mạnh hơn hắn. Chào đón Việt Trần lấy tuổi mới 20, lại tấn thăng xuất hiếu, cùng hắn cảnh giới tương đương thời điểm, Huyền tâm tư đấu kỵ trực tiếp bạo phát. Chương 458, con lựa chọn, an cảm khi ta chương 458, con lựa chọn, an cảm khi ta hoang tưởng lấy lớn hiếp nhỏ, chiếm Việt Trần đệ nhất tiên tài tên tuổi. Lại không muốn bị phản sát, gọi hắn ở trước mặt mọi người trực tiếp không ngẩng đầu được lên. Trong lòng của hắn âm u cảm xúc càng ngày càng nhiều, sắc mặt dần dần bị kín một tầng sám xanh. Trên lôi đài, đứng sừng sững hư không càn khôn kính lập tức khẽ động. Nó trên mặt kính đột nhiên bắn ra một vệt sáng, thẳng tắp hướng Phi Tiên Phong trận doanh bay đi.
Tiền bối,
Thái Lan chân nhân kinh hãi.
Sư minh chậm đã.
Thái Hoàng Tiên Tử tay mắt lanh lẹ kéo lại Thái Lan chân nhân, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Đây là Thái Lan chân nhân trơ mắt nhìn chùm sáng kia, chính chính đánh vào Huyền trên thân, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tuy nói hắn có chút khí huyền không biết đại cục, nhưng thật gặp hắn xảy ra chuyện, Thái Lan chân nhân tâm lý cũng không phải tư vị. Ghế giám khảo bên trên, các trưởng lão khẽ lắc đầu. Như vậy bụng dạ hẹp hòi đệ tử, bây giờ tại Tiên Tông cũng đúng là hiếm thấy. Càn khôn kính biến hóa, ở đây các đệ tử tự nhiên để ở trong mắt, lại nhìn Huyền bộ dáng, bọn hắn lập tức sáng tỏ. Đây là Huyền đầu sinh tâm ma, càn khôn kính tại cứu hắn đấy. Tâm tính này cũng quá kém chút thôi. Vân Tường nhỏ giọng thầm thì đạo. Lời này ngược lại là nhắc nhở Việt Trần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị sư đệ sư muội, trầm giọng nói, tu luyện trước tu tâm, đợi đại hội kết thúc, các ngươi đều đi thời quang bí cảnh bên trong, lý giải pháp tắc, rèn luyện tâm tính đi.
Là, đại sư huynh.
Vương Minh bọn người hai mặt nhìn nhau, không người xác nhận. Càn khôn kính động tác rất nhanh, một lát sau liền đem Huyền từ mê thất bên trong cứu được trở về. Đây là phát hiện kịp lúc, lập tức liền lên tay cứu được. Nếu không, lấy tâm tính của hắn, sợ là muốn vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Bất quá, lấy hắn bây giờ biểu hiện, nếu là không hung hăng rèn luyện một phen tâm cảnh, sớm muộn còn nặng hơn đạo vết xe đổ. Đạo binh ở đâu? Ghế giám khảo bên trên, trưởng giáo chân nhân đột nhiên lên tiếng.
Ê!
Một hàng kim giáp đạo binh tiến lên, ở vang sư dạng. Đem đệ tử Huyền đầu nhập quang minh động, giam giữ 10 năm. Trưởng giáo chân nhân trầm giọng hạ lệnh, lại gọi dưới đài các đệ tử khiếp sợ không thôi. Nói lên tiểu Hàn Sơn quang minh động, thật là không phải người đợi địa phương. Trong đó chẳng những lạnh lẽo thấu xương, còn hiện đầy minh tinh, lúc nào cũng phát ra vô tận sáng tỏ tia sáng. Lại, những tia sáng này cũng không phải là nhắm mắt lại không nhìn, liền có thể giải quyết. Những tia sáng này chiếu xạ tại tu sĩ trên thân, có thể tan rã tu sĩ pháp lực. Liền xem như vận khởi pháp lực chống cự, cũng là vô dụng. Chỉ có thể bao giờ cũng vận chuyển đại quang minh trải qua, đem những tia sáng này hấp thu, thẳng đến thân thể đạt tới miễn dịch chi cảnh, mới có thể tại quang minh trong động sinh tồn được. Nếu không, không cần 10 ngày nửa tháng, tu sĩ thể nội pháp lực sẽ bị những tia sáng này tan rã không còn một mảnh. Cũng may, quang minh trong động trên tường liền có khắc đại quang minh trải qua, không đến mức gọi người cùng đường mặt lộ. Bất quá, như vậy đến một lần, hắn cũng chỉ có thể ngày ngày tu tập đại quang minh trải qua, tự thân tu vi liền rơi xuống.
Trưởng giáo,
Thái Lan chân nhân khẩn trương, muốn cho đệ tử cầu tình. Lại không muốn,
trưởng giáo chân nhân một cái nhẹ nhàng ánh mắt nhìn qua, Thái Lan chân nhân lập tức không dám lỗ mãng. Hiểu rõ Diệu Nhiên chân nhân các đệ tử đều biết, vị trưởng giáo này ngày bình thường hòa ái dễ gần, nhưng nếu là chạm đến hắn rủi ro, đó là ai nói chuyện cũng không tốt làm. Diệu Nhiên chân nhân cả ngày nguyện vọng chính là chế tạo một cái cường đại, hài hòa, đoàn kết hữu ái tông môn. Cái này huyền, lại là chính chính đụng phải nghịch lân của hắn chỗ, gọi hắn làm sao không giận. Cũng không phải là nói trong tông môn không cho phép cạnh tranh, mà là muốn tốt cạnh tranh. Cùng tiến lên đài 9 vị đệ tử khác mặc kệ là cảm thấy chịu phục nhận thua, hay là tại sao, đều thành thật thật nhận thức được tự thân chỗ thiếu sót. Chỉ có cái này huyền, thua đằng sau lại lên tâm ma. Không phạt hắn và ai. Kim Giáp đạo binh quay người liền hướng Phi Tiên Phong trận doanh bước đi, muốn đưa ra huyền đi quang minh trong động bị tù. Trường ngọn núi cứu ta. Huyền hoảng hốt. Hắn không thể đi quang minh trong động chậm trễ thời gian tu luyện. Phải biết tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Nếu là hắn trong 10 năm chỉ tu hành đại quang minh trải qua, các loại sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ rớt lại phía sau người khác một đoạn. Đến lúc đó, hắn liền càng thêm mẫn diệt cùng mọi người. Mắt thấy tại trưởng giáo chân nhân dưới uy áp, trưởng ngọn núi nửa điểm không dám lên tiếng. Huyền Tâm biết cầu cứu vô dụng. Nghĩ đến tại bên ngoài tông lúc, bị những cái kia môn phái nhỏ lấy lòng phiêu nhiên tự đắc. Huyền Tâm tiếp theo động, lập tức liền có đi ý hắn đau thương cười to, bực tức nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Sau đó, trước ngực của hắn sáng lên một trận kim quang, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong, liền chiều tông ngoài cửa phóng đi. Bực này biến cố lập tức sợ ngây người đám người. Cái này huyền là ăn gan hùm mật gấu, hay là đầu góc có hố? Cái này Xích Minh tinh vực, còn có tông môn nào có thể so sánh Tiên Tông tốt hơn? Hắn hẳn là còn có tốt hơn chỗ đi phải không? Con lựa chọn, an cảm khi ta. Nhìn xem bao vây lấy huyền kim quang, trưởng giáo chân nhân giận dữ. Vâng. Diệu Ý chân nhân thủ quyết vừa bấm, Thần Châu Sơn Hà đổ ẩm vang phát động. Hư không giống như bị dội lên một tầng mực đen, toàn bộ tông môn đều trở nên hư ảo, sơn môn biến mất không thấy. Cái kia ngay tại hướng bên ngoài tông chạy trốn kim quang, lập tức liền bắt ngủ, như không đầu như con ruồi, khắp nơi tán loạn. Càn khôn tính đại phóng ngân quang, bắn ra từng chùm sáng, hướng kim quang kia banh kích mà đi. Nhưng kim quang này bên trong, lại cũng là một kiện thuần dương pháp bảo, nó tránh né tốc độ cực nhanh, càn khôn tính lại nhất thời không làm gì được nó. Đại hội ra bực này biến cố, gọi các trưởng lão lập tức lên mặt. Thái Lâm chân nhân không nói hai lời, phất tay tế ra thần tiêu tử lôi tháp, hướng kim quang kia ném đi. Khổng Du cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhấc lên thần nhật thiên sắc kiếm, lái ngũ sắc thần quang liền xung tới. Mắt thấy tràng diện hỗn loạn đứng lên, sợ có người va chạm đang tu luyện nao lầm. Việt Trần quát lớn, nhĩ đang ăn ngồi, không được vận động, tự có thể bảo nhị các loại an toàn. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem bên hông hoàng bì hồ lô kéo một cái, ném cho Vương Minh, cũng bản giao nói che chở mọi người, không được rời đi. Vương Minh nghiêm nghị xác nhận. Không đợi Việt Trần lần nữa lên tiếng, Ngao Lâm trên người tiên y tách ra hoa mỹ ánh sáng, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Một đạo hàn ý bỗng dưng xuất hiện, băng phách thần quang kiếm hiện thân, đứng ở Ngao Lâm bên người, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Một ngụm bình nhỏ màu tím lảo đảo hiện ra, tại Ngao Lâm bên người, bày ra pháp bảo giới vực. Mắt thấy Ngao Lâm bị hộ đến cực kỳ chặt chẽ, Việt Trần cảm thấy thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng mặc kệ chúng tu nghẹn họng nhìn chân trối ánh mắt, đưa tay hướng hư không trùng một chảo, chấn hồn bi bị hắn nắm ở trong tay. Việt Trần hít sâu một hơi, dẫn theo chấn hồn bi liền phóng lên tận trời, hướng cái kia ngay tại chạy trốn tứ phía kim quang phóng đi. Sư Minh, Vương Minh khẩn trương, muốn gọi lại Việt Trần. Yên tâm. Việt Trần thanh âm xa xa truyền đến. Qua trong giây lát, hắn liền đã đuổi kịp kim quang. Dừng lại cho ta. Việt Trần hét lớn một tiếng, trong tay chấn hồn bi mang theo một cỗ chấn áp chi lực, ngang nhiên hướng kim quang điện xuống. Chương 459, tất diệt ngươi cả nhà. Chương 459, tất diệt ngươi cả nhà. Chấn hồn bi, tên như ý nghĩa, chấn áp linh hồn. Chỉ cần hết thể có linh hồn đồ vật, đồng đều tại hắn chấn áp phạm vi bên trong. Trong kim quang kia thuần dương pháp bảo không biết là vật gì, nhưng trong đó pháp bảo nguyên linh lại bị chấn hồn bi chấn áp chi lực chấn trụ một hơi. Chỉ cái này một hơi thời gian, thần tiêu tử lôi tháp liền ầm vang đập tới. Ầm ầm, vô tận tiên lôi chút xuống, đem kim quang kia đánh cho sáng tắc không thôi. Cho bản đế chết đi. Khổng Du thư hùng chớ phân biệt trên gương mặt, lúc này tràn đầy vẻ hung lệ. Thần nhật thiên sát kiếm bộ phát ra vô tận sát khí, đánh vào kim quang bên trên, đem kim quang kia cho làm hao mòn đến ảm đạm mấy phần. Sắc. Từ thần lôi phong bên trên truyền đến một đạo giòn vang, vang vọng đám người tâm thần. Một đạo khô nóng chi ý đột nhiên truyền đến, có hỏa hồng xích lớn hoành không chém xuống. Kim quang đang chờ chạy trốn, lại không muốn bị lục dương lý hỏa xích đánh vừa vặn. Bang. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong thai của mọi người. Đây là Kim Bát. Chắc không được trưởng giáo tức giận như vậy. Dưới đài an tọa các đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ, Kim Bát kia bị đánh tan một chút kim quang, hiện lộ ra có chút bản thể đến. Chính là một ngụm kim quang lập loè Kim Bát. Kim Bát này trừ Tây Cực Linh Châu những hòa thượng kia, mặt khác ba châu cũng không người sử dụng. Khỏi cần nói, nhất định là ba nhà kia Phật môn trong truyền thừa người dở trò quỷ. Tay của bọn hắn cũng kéo dài quá dài chút. Trường giáo chân nhân mắt lộ ra hàn quang, thề phải cho bọn con lửa chọc một cái để mắt. Kim Bát đang muốn lần nữa chạy trốn, lại không muốn, quay đầu liền va vào một ngụm viên hoàn bên trong. Ngụm này viên hoàn chính là Bích Nhãn Kim Tinh thú Kim Khuê pháp bảo. Kim Khuê lần trước cùng Kim Linh cùng nhau đi hướng tinh không đại chiến lúc, hai người đồng thời rơi vào một chỗ động thiên bên trong. Cái kia động tiên tuy nói để bọn hắn hai cái ăn chút khổ sở, nhưng cũng được không ít chỗ tốt. Bởi vậy, nó cùng Kim Linh hai cái mới chậm trễ chút thời gian, cũng không lập tức về tông. Đợi trở về trong tông môn, Kim Khuê liền lên thần lôi phòng, tiến vào tiên thú huyện, còn chưa chính thức bái kiến Thái Lâm chân nhân ấy. cũng là nó lập công sốt ruột, lúc này gặp có ngoại địch mạnh mẽ xông tới tiên tông, nó do dự phía dưới, chung quy là tế ra chính mình viên hoàn. Cái này viên hoàn ẩn chứa có chút lực lượng không gian, đoạn người cản vật không nói chơi. Bởi vậy, kim bát trải qua va chạm, đồng đều chưa thoát cách viên hoàn chặn đường. Việt Trần thấy thế lại hỉ, hắn đem trong tay trấn hồn bi hướng không trung ném đi. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn thần bia xuất hiện, trên đó màu đen minh văn lấp lóe không ngớt, ở vàng hướng kim bát chấn áp xuống. Kim bát kia lập tức liền bị trấn hồn bi cho chấn đến hướng xuống vừa rơi xuống, rốt cuộc cũng trốn không thoát. Xem thời cơ không còn gì để mất, thần xích phi tốc chạy đến, một đạo xích hồng lục dương ly hỏa dâng lên mà ra, hướng kim bát kia đốt đi. Ta không muốn chết, cứu ta. Từ kim bát kia bên trong, đột nhiên chuyển ra huyền thanh âm. Nhưng mà, đám người một trận trầm mặc, cũng không người xin tha cho hắn. Nếu là huyền cũng không phản tông chi tâm, đám người chắc chắn xin tha cho hắn. Nhưng mà, hắn đã phản bội tông môn, lại đối phương đúng là viêm hoàng cựu gia truyền thừa, này liền cứ gọi người không thể tha thứ. Lục dương ly hỏa bùng nổ, nửa điểm không mang theo dừng lại. Kim bát bị thiêu đến toàn thân đỏ lên, trong đó pháp bảo nguyên linh không ngừng niệm tụng lấy như lai tâm kinh. Hiện tại kim bát bên trong tiếng kêu rên liên hồi, cho đến đi mắng. Khổng Du tay mắt lanh lẹ, ngũ sát thần quang lóe lên, đem huyền hồn phách cho thu hút thần quang bên trong. Cực lạc tịch thổ, hại ta đệ tử, tất diệt ngươi cả nhà. Trưởng giáo chân nhân sắc mặt tái xanh, mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trưởng giáo, nhỏ không nhận tất loạn đại mưu a. Xin mời trưởng giáo nghĩ lại mà làm sao. Bực này thời khắc mấu chốt, không có khả năng lại có đại chiến a. Trưởng giáo, các trưởng lão nhao nhao quên đủ. Dưới đài các đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống đất, quỳ cầu đạo, xin mời trưởng giáo nghĩ lại. Việt Trần mấy người cũng quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ mong lấy trưởng giáo có thể đánh tan lửa giận, chớ có chúng gian kế của địch nhân. Diệu Nhiên chân nhân nhắm lại mắt, đem ngang ngược cảm xúc tận giấu tại ngực. Lại lúc mở mắt ra, hắn vẫn như cũng là cái kia hòa ái dễ gần trưởng giáo. Thái Lâm chân nhân đám người nhất thời thở dài một hơi. Trưởng giáo chân nhân bao nhiêu năm không động giận, lại gọi một ít người quên tính nết của hắn, thật cho là hắn là dựa vào người hiền lành tính cách mới ngồi lên vị trí trưởng giáo sao? Thái Lan chân nhân lúc này trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu. Huyền thân là phi tiên phong đệ tử, lại ra chuyện như thế, gọi hắn thực sự xấu hổ vô cùng. Còn nhớ kỹ Huyền chưa kết kim đan trước, tại trong núi đã từng là cái sáng sủa hoạt bát đệ tử. Từng có lúc, hắn lại bị con lửa chọc cho tẩy não, thời gian dần qua chệch hướng bản tâm, làm ra như thế khi sư diệt tổ sự tình. Tiên tông khi nào bị người như vậy đánh qua mặt, việc này không xong. Dưới đài các đệ tử trầm mặc im lặng, lại có một cô oán giận cảm xúc đang nổi lên. Đây là bọn hắn tông môn, nhà của bọn hắn, ai cũng không có khả năng khi nhục nó. Người như nhục ta, tất gấp trăm lần hoàn lại. Trưởng giáo chân nhân nhìn xem dưới đài đè nén cảm xúc các đệ tử, đông dương cười ra. Tiên tông có những này mầm thiên tại, thì sợ gì gian nhân bị kế. Diệu Nhiên chân nhân khoan bảo đại tụ, đi lại mạnh mẽ đi vào trước lôi đài, chỉ một ngón tay kim bát, hét lớn một tiếng, đưa nó cầm xuống, cấm chói nó nguyên linh, cho bản tọa siêu hồn. Ngươi dám? Từ kim bát bên trong vang lên một đạo lực lượng chưa đủ hét to âm thanh. Lại là kim bát pháp bảo nguyên linh, rốt cục sợ hãi. Nguyên bản nó nhập thân vào huyền trên thân, lúc nào cũng dẫn dụ hắn, liền xem như chui vào tiên tông, lấy nó thuần dương pháp bảo thực lực, đi tới chỗ nào còn không sợ. Nhưng nó chỗ nào hiểu được, cái này tiên tông bên trong, lại so trên đời đáng sợ nhất cấm địa, còn kinh khủng hơn. Nơi này thuần dương pháp bảo, nhiều đơn giản làm cho người giận sôi. Không tính vây công nó mấy món, vụ trộm chí ít còn có 7-8 kiện thuần dương pháp bảo tại dục dịch. Nó lôi cuốn lấy huyền trốn đi, chính là đem hắn xem như con tin, tốt chạy ra tiên tông. Nào biết những này lỗ mũi trâu cũng là chút ngon nhân, lại thật không để ý đệ tử tính mệnh, sinh sinh đưa nó lưu tại nơi đây. Kim bát ngoài mạnh trong yếu, tự nhiên bị đám người nhìn ở trong mắt. Việt Trần không nói hai lời, chấn hồn bi lần nữa nện xuống. Lúc này hắn sử xuất 12 phần khí lực, phảng phất muốn đem phẫn nộ trong lòng đều phát tiết tại kim bát phía trên. Ken, ken, ken. Kim bát bị mấy tầng giáp công, không ngừng bị thần xích thần kiếm cùng thần bia chép miệng vang. Rất nhanh, cái bát kia thể bên trên liền bị đập mất mô, ẩn hiện vết rách. Mà trong đó pháp bảo nguyên linh sớm đã tại cái này trải qua dưới trọng kích, đã bất tỉnh. Nhưng Việt Trần cùng Khổng Du mấy cái cũng không dừng tay. Dù sao thuần dương pháp bảo cũng đánh không chết, lúc này không đem nó đánh cho như đòn, về sau liền không có cơ hội. Lúc này bất luận là trên đài dưới đài, chúng tu đồng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này vạn năm khó gặp kỳ cảnh. Thuần dương pháp bảo cái nào không phải cao cao tại thượng, cùng hợp đạo lao tổ bình khởi bình tọa. Hôm nay bên trong lại sinh sinh bị người cho đánh như tử, nói ra đều không người chịu tin. Đây chính là thật đánh như tử. Đợi Việt Trần cùng Khổng Du cùng thần xích sau khi dừng lại, toàn bộ kim bát đã thành một đống kim khối, sớm đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Chương 460, chân truyền bảng chương 460, chân truyền bảng mắt thấy mấy người thuần thục, liền đem kim bát kia cho đánh một trận thật đau. Thái Lâm chân nhân cười to, hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương, tốt, liền nên như vậy, đây mới là ta Thái Lâm độ nhi ngoan. Đợi đem cái này pháp bảo nguyên linh siêu hồn sau, đem kim bát này luyện lại thôi. Dù sao cũng là thần tài, không thể lãng phí. Thái Hồng chân nhân nóng lòng không đợi được, tay ngứa ngáy. Sư minh muốn luyện tập, cầm lấy đi chính là, không phải liền là cái thuần dương pháp bảo a? Ta không thiếu. Thái Lâm chân nhân vì cung duy đại cứu tử, vung tay lên, không để ý chút nào đạo. Trường giáo chân nhân nhìn xem hắn sư minh đệ hai cái, giam ba câu liền đem kim bát này hạ chẳng cho quyết định, không khỏi sạm mặt lại. Cái này dù sao cũng là một kiện thuần dương pháp bảo, nói phế liền phế, cũng quá lãng phí chút. Bất quá, ngẫm lại tẩy luyện con lửa chọc pháp bảo, cùng phế đi chủ luyện, hai tướng độ khó tương đối, cũng không phải không có khả năng chủ luyện. Tuy nói chủ luyện tốn thời gian phí sức chút, Nhưng, ngẫm lại một cái tiên khí bồng bềnh đạo tu, lại tay nâng một cái kim quang lóng lánh bình bát, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, còn không đền tội. Bức họa kia vẽ, luôn cảm thấy có chút cay con mắt. Mắt thấy trưởng giáo giữ im lặng, chấp nhận Thái Hồng chân nhân quyết định, tất cả trưởng lão bọn họ cũng chỉ đành bỏ đi giành giật một hồi ý nghĩ. Dù sao, tại trước mắt này, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, đi sở trưởng giáo rủi ro. Bình chọn đại hội cuối cùng ra chuyện thế này, là đám người chỗ không ngờ đến. Tiên tông mặc dù tạm thời ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng chỗ triển lộ như thế, cũng gọi người bên ngoài rung động không hiểu. Không tin ngó ngó liệt tiên kiếm tông mấy người, từ đầu đến giờ, miệng kia cũng không khép lại qua. Đại sư Minh, đây chính là tiên tông nội tình a? Cũng quá bất khả tư nghị chút. Linh kiếm tử mắt hạnh trợn lên, rung động nói: "Nội tình? Sợ đây chỉ là một góc của băng sơn thôi, may mắn bản tông cùng tiên tông là đồng minh, nếu không tiên kiếm tử lời nói chưa hết, nhưng trong đó chi ý cũng làm cho lòng người đấy phát lạnh. Mấy người các ngươi lại nhớ kỹ cẩn thủ bổn phận, không được tuyên binh đoạt chủ, nếu không, sư minh ta, thế nhưng là bảo đảm không được các ngươi." Tiên kiếm tử thuần thuần tốt dụ cảnh cáo sư đệ muội bọn họ. "Là, đại sư minh." Ngọc kiếm tử bọn người vội vàng gật đầu đáp. Tuyệt kiếm tử trong mắt ánh kiếm phừng phực không chừng, nửa ngày mới bình tĩnh xuống dưới. Thiên kiếm tử xem xét hắn một chút, lắc đầu, không còn thuyết phục. Trên lôi đài, trưởng giáo chân nhân hai tay hơi ép, chúng tu lập tức cấm thanh bất ngữ, chờ đợi trưởng giáo lên tiếng. Bình chọn đại hội mặc dù có chút ngoài ý muốn phát sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng nó tính công chính. Trưởng giáo chân nhân nhìn xem dưới đài đệ tử, nghiêm túc nói, chưa bình chọn bên trên đệ tử, cũng đừng nổi trí, khi không ngừng cố gắng, tiến bộ dũng mãnh mới là. Khi thấy trong tràng mấy vạn các đệ tử, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng không sa sút tinh thần chi ý, trưởng giáo chân nhân mới vui mừng cười. Đến tận đây, trăm năm một giới bình chọn đại hội, như vậy kết thúc. Trưởng giáo chân nhân thanh âm khẽ nhếch, sau đó liền muốn tiến hành đệ tử chân truyền bình chọn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới đài liền bạo phát cực lớn tiếng gầm. Đệ tử chân truyền, đây chính là trưởng giáo trưởng lão phong chủ quân dự bị, có thể tùy ý tu luyện chấn tông pháp quyết, không còn hạn chế yêu cầu, không có đệ tử nào thấy không thèm. Chỉ bất quá, nhìn xem ở đây mấy bạn đệ tử, nhưng từ bên trong chỉ chọn lựa 36 vị chân truyền đến, ngẫm lại cái kia tỷ lệ, liền khiến người tuyệt vọng. Cũng may, lần này đệ tử chân truyền là từ đời chữ huyền bên trong chọn lựa, lại bỏ đi một chút đối thủ cạnh tranh, đám người hy vọng lại lớn một chút. Sau đó, tông môn sẽ căn cứ các đệ tử dĩ vãng biểu hiện, trực tiếp tuyên bố đệ tử chân truyền danh sách, nếu là có người không phục, đều có thể tìm đến bản tọa. Trưởng giáo chân nhân trong mắt lóe lên một tia lệ mang, công chúng tu cho cả kinh không nhẹ. Cái này tại dĩ vãng là sự tình chưa bao giờ có. Giới trước đệ tử chân truyền bình chọn, tuy nói cũng là tông môn đánh giá danh sách, nhưng cũng sẽ cho người ta chất vấn khiêu chiến cơ hội. Chỗ nào như năm nay bình thường, lại hoàn toàn không cho đệ tử còn lại cơ hội phản bác. Hẳn là, trưởng giáo chân nhân chịu kích thích quá lớn, đã không kiểm soát ta. Dưới đài các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên đài các trưởng lão ngược lại là như chim cút giống như yên tĩnh im mắng. Có thông minh đệ tử nhìn thấy như thế tình huống, cũng dần dần không còn nghị luận việc này. Tình huống đã rất rõ ràng, nhất định là các trưởng lão thương lượng xong mới làm ra quyết định, nơi nào sẽ có đệ tử bình thường phản đối quyền lợi. Trưởng giáo chân nhân đi vào càn khôn kính trước, đi một cái đạo tập, xin mời đạo hữu biểu hiện chân truyền bảng. Đối mặt tiên tông trưởng giáo, càn khôn kính cũng không dám lên mặt. Nó một lát không trì hoãn, liền đem 36 vị đệ tử chân truyền danh sách bắn ra đến trong hư không. Cái này 36 vị đệ tử đạo hiệu chống giống mà đứng, từng cái như lớn chừng cái đấu, gọi ở đây mấy vạn đệ tử đồng đều thấy rõ minh bạch. Chúng đệ tử mở to hai mắt nhìn, từng cái nhìn lại. Ân vừa mới bình chọn các loại thứ nhất, trừ đệ nhất kiếm tu cùng đệ nhất mỹ nam, tất cả đều đứng hàng chân truyền. Cái này cũng không khó lý giải, nếu như tất cả đỉnh núi bình chọn đi ra con thứ nhất hàm cũng không thể lên bảng lời nói, người bên ngoài ai có thể có tư cách lên bảng? Ngược lại là Vân Tường dựa vào đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cũng tới chân truyền bảng, gọi có chút đệ tử nói thầm mấy câu. Bất quá vừa nghĩ tới vận mệnh của nàng chi thể điểm mạnh, những đệ tử này cũng là nắm lô mũi nhận nàng chân truyền tên tuổi. Mà Kim Linh cùng Khổng Du hai người đã tấn thăng nguyên thần, tự động thăng lên một cấp, không tại đệ tử hàng ngũ. Trừ các vị con thứ nhất hàm đệ tử, mặt khác lên bảng đều là chút tất cả đỉnh núi người nổi bật. Tỷ như Phi Tiên Phong Huyền Quân Huyền Lạc, Thần Tiêu Phong Huyền Giật Huyền Chỉ, Tàng Kiếm Phong Huyền Qua, Thần Lôi Phong Huyền Thông Huyền Nhất, bọn người tất cả đều tại trên bảng. Còn có Luyện Dược Phong cùng Luyện Bảo Phong cùng Trận Ngọn Núi, cái này vài ngọn núi đệ tử lên bảng cũng là bình chọn lúc đuổi sát thứ nhất sau lưng mấy người. Tỷ như Luyện Dược Phong Huyền Khương Huyền Khải, Huyền Khương mặc dù bại bởi Huyền Ham, làm người cũng có chút tỉ bết, nhưng hắn thân là Thái Chân Chân Nhân đệ tử, tư chất cực cao, luyện đan kỹ thuật cũng không tệ, tông môn quyết định cho hắn một cơ hội, gọi hắn cũng vào chân truyền bảng. Tóm lại, mỗi cái ngọn núi lên bảng đều là chút ngày bình thường biểu hiện tốt nhân vật phong vân. Mỗi cái đệ tử sau lưng đều có không ít chén chúc. Bất quá, cũng không biết tông môn là ở vào loại nào cân nhắc, càng đem hai vị chân long công chúa cũng điển chân truyền bảng. Ngao Lâm lúc này đã thu công tỉnh lại. Nàng cùng Ngao Nguyệt hai người ngoài ý muốn nhìn xem tên của hai người, tại một đống này đợi chữ huyền đệ tử bên trong, không hợp nhau. Việt Trần nhìn Ngao Lâm một chút, gặp nàng nháy mắt mấy cái, lộ ra hội ý dáng tươi cười, không khỏi cảm thấy cười một tiếng. Nói cho cùng, nàng hai người hay là dính chân long nhất tộc ánh sáng. Nơi này chân long nhất tộc cũng không phải chỉ Đông Hải Long Cung sở thuộc long tộc, mà là chỉ chân long đại thế giới bên trong, những cái kia đại la đạo quân, tạo hóa đạo tôn cấp bậc chân long các lão tổ. Ngao Nguyệt gặp bọn họ vợ chồng hai cái làm trò bí hiểm, không khỏi chu chu mỏ, giắt Ngao Lâm góc áo, làm nũng nói, "Tứ tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta biết thôi, đây rốt cuộc là vì sao a?" Chương 461, thăng cấp sau lệnh bài đệ tử. Chương 461, thăng cấp sau lệnh bài đệ tử. Không trách Ngao Nguyệt hiếu kỳ. nàng cùng Ngao Lâm hai người nửa đường nhập tông, ngay cả cái đạo hiệu cũng không lấy, liền như vậy lên chân truyền bảng, đúng vậy chính là quái sự đấy. Không thấy được giữa sân rất nhiều đệ tử, đã đối với các nàng tỷ muội hai người, quan tới không đồng ý ánh mắt rồi sao? Đương nội, đợi đại hội kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết trong này tường tình. Ngao Lâm vô vô Ngao Nguyệt tay, an ủi. Tốt. Ngao Nguyệt gật đầu, cũng không tiếp tục dây dưa. Chân truyền trên bảng danh sách, trừ Ngao Lâm hai vị này Long tộc công chúa bên ngoài, những người còn lại, tất cả đều gọi người không lời nào để nói. Có ít người muốn đối với Ngao Lâm hai người đứng hàng chân truyền sự tình, đưa ra dị nghị. Nhưng khi bọn hắn chạm tới trưởng giáo ánh mắt lúc, nhưng lại đánh trống lui quân. Trưởng giáo chân nhân tại Tiên Tông bên trong, cực kỳ uy tín, làm ra quyết định, cho tới bây giờ không người phản bác. Những đệ tử này, đồng dạng không dám chất vấn trưởng giáo quyết sách. Có lẽ, tông môn là muốn lôi kéo chân long nhất tộc. Những người này tự phát đối với trưởng giáo chân nhân quyết định, làm ra giải thích khó hiểu. Như vậy, cũng là đem chính mình cho an ủi đến. Danh sách đã định, các ngươi có gì dị nghị không? Trưởng giáo chân nhân nhìn chung quanh dưới đài, chậm rãi hỏi. Không đợi chúng đệ tử trả lời, hắn lại mở miệng nói, liền xem như có dị nghị, cũng cho bản tọa kìm nén. Chúng đệ tử không khỏi cứng lại, chỉ cảm thấy bây giờ trưởng giáo chân nhân trở nên nguy hiểm đứng lên, lại gọi người không dám nhìn thẳng. Mắt thấy phía dưới không người trả lời, trưởng giáo chân nhân mới khẽ bước cằm, một lần nữa nở một nụ cười. Đến tận đây, tại trưởng giáo chân nhân cường thế áp bách dưới, đệ tử chân truyền bình chọn rất nhanh liền kết thúc. Ghế giám khảo bên trên các trưởng lão lúc này lại hai mặt nhìn nhau, có chút đau đầu ứng đối ra sao có đen một chút hóa trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân lại là không phát giác gì giống như tiếp tục nói, đệ tử chân truyền lên đài lĩnh đệ tử chân truyền phụng cùng một năm đồng lộc. Đây chính là đệ tử chân truyền chỗ tốt, chẳng những đồng lộc là đệ tử bình thường gấp trăm lần, còn có thể mỗi năm lĩnh, không cần mỗi tháng đều muốn lĩnh một lần. Về phần cái khác chỗ tốt, càng là nhiều không kể xiết. Việt Trần nắm Ngao Lâm đứng dậy, Vương Minh cùng Ngao Nguyệt theo sát phía sau, Vân Tưởng cũng chấn định tự nhiên đi theo mấy vị sư minh sư tỷ sau lưng, cùng nhau hướng trên đài bước đi. Việc khác bọn người hâm mộ nhìn xem các sư minh sư tỷ ở trên đài phong quang vô hạn, trong lòng cũng tràn đầy khát vọng. Chờ chút một lần, ta cũng muốn làm bên trên chân truyền. Việc khác cơ quyền cho mình động viên. Bên cạnh hắn Nhạc Kiên ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng. Đối với Nhạc Kiên tới nói, chỉ cần có thể tu luyện, đừng nói đệ tử chân truyền, dù là làm cái đệ tử ngoại môn, hắn cũng không đáng kể. Việt Trần sờ lên trên thân đáy tím kim biên đệ tử chân truyền phục, trong lòng cảm khái nói, đệ tử chân truyền này chính là khác biệt, quần áo lại là pháp bảo cấp bậc. Hắn lại nhìn một chút Ngao Lâm trên người nữ đệ tử phục sức, đều là giống nhau màu tím. Bất quá nữ đệ tử chân truyền phục, đến cùng đẹp một chút, nhiều chút hoa dạng, cũng phiêu giật một chút. Có pháp bảo này cấp bậc đệ tử chân truyền phục, trên người hắn lưu ly bảo sắc ý đi, ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Bất quá, Việt Trần nghĩ, đến cùng không có đem lưu ly bảo sắc ý thu hồi, mà là đem nó ẩn vào thể nội. Về sau hắn luôn luôn muốn ra cửa du lịch, ở bên ngoài hay là không cần mặc đệ tử phục tốt. Nếu không, làm chuyện xấu, người ta trực tiếp lại tìm cửa, vậy coi như không đẹp. Ngao Lâm cũng là bình thường ý nghĩ, trên thân nó nghe thường lưu tiên ý chính là thuần dương pháp bảo, nàng là vô luận như thế nào, đều là sẽ không cởi. Bất quá, cái này cũng không trở ngại nàng đối với đệ tử chân truyền phục ưa thích. Làm tới đệ tử chân truyền, nàng mới chính thức đem chính mình trở thành tiên tông truyền nhân, không còn phân ly ở tông môn hạch tâm bên ngoài. Lúc này trên đài 36 vị đệ tử chân truyền, đem đệ tử chân truyền phục hướng trên thân một bộ, liền bắt đầu tiếp nhận chúng đệ tử ánh mắt quan sát. Hay là Huyền Tiêu sư huynh đẹp trai một chút, quả nhiên là trung linh dục tú, công tử thế vô song a. Huyền Tham tiểu sư đệ cũng không tệ, ngươi nhìn hắn nhìn thấy Huyền Khương sư huynh tiểu tử, bần đạo lại não bổ vừa ra tương ái tương sát vợ kịch lớn đến. Ha ha ha. Sư huynh, ngươi cũng quá buồn cười. Dưới đài bộc phát ra một trận cười vang, lập tức đem Việt Trần đám người ánh mắt hấp dẫn. Đợi nghe rõ bọn hắn đang nghị luận chuyện gì lúc, Huyền Tham không khỏi tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể đem những đệ tử này đầu cho u đầu sức chán, xem bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ chút chuyện gì. Hắn tức giận chừng Huyền Khương một chút, có chút hướng một bên xê dịch. Thử, tu cùng ngươi làm bạn. Hắn như vậy cử động, gọi dưới đài các đệ tử, chỉ một thoáng cười đến lớn tiếng hơn. Cho đến lúc này, trước đó thối lui đến một bên Thái Lan chân nhân cùng Thái Hoàng Thiên Tử, mới lại lên đến đài đến. Hai bọn họ sau lưng, tất cả đi theo một đội đạo binh, mỗi vị đạo binh trên tay, đều bưng lấy một cái túi càn khôn. Thái Lan chân nhân vung tay lên, những này đạo binh lập tức tiến lên, đem trong tay túi càn khôn phụng cho Việt Trần bọn người. Thái Hoàng Thiên Tử cười nói, đợi đại hội sau khi kết thúc, các ngươi đi chấp sự đường, đem lệnh bài đệ tử thăng cấp một phen liền có thể. Việt Trần bọn người thu hồi túi càn khôn, bái kiến trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão, cùng Quá Lan Thái Hoàng hai vị chân nhân, liền trở về riêng phần mình vị trí an toàn. Trên lôi đài, Thái Lan chân nhân âm thanh trong trẻo vang lên, đến lúc này, năm nay đệ tử chân truyền bình chọn đã chính thức kết thúc, nhìn các vị chân truyền có thể làm gương tốt, dẫn đầu các đệ tử, đem bản tông phát dương quang đại. Dưới đài các đệ tử tất cả đều đứng dậy, nghiêm túc đáp, là. Nó tiếng như huy hoàng thanh âm, đánh tan hư ảo bầu trời, lộ ra ngoại giới chân chính cảnh tượng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 3 ngày, Việt Trần bọn người đi chấp sự đường thăng cấp lệnh bài đệ tử, mới lại đang tiên vũ lâu bên trong tụ ở cùng nhau. Đại sư Minh, đệ tử này lệnh bài thăng cấp sau có thể có gì khác biệt chỗ? Trung Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Việt Trần đem bên hông lệnh bài đệ tử cởi xuống, ở trong tay đốt lượng. Lệnh bài này thăng cấp sau công năng nhiều chút, có thể cùng trưởng giáo chân nhân trực tiếp đối thoại, còn có thể ra lệnh. Ra lệnh? Trung Nguyên bọn người có chút không hiểu. Không sai, đệ tử chân truyền là trừ trưởng giáo cùng trưởng lão ngoài ra, tông môn mặt mũi tự nhiên có cực lớn quyền lợi. Việt Trần gật đầu. Bất kỳ một cái nào đệ tử chân truyền phát ra hảo thi lệnh phạm vi bên trong tiên tông đệ tử đều phải tiến đến triệu tập, không e rằng cho nên từ chối. Vương Minh nắm nuốt lệnh bài đệ tử, nói bổ sung: "Còn có nước cờ, cái này thật là uy phong a." Việt Khắc hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ hâm mộ. Việt Trần cười nói: "Các ngươi cũng đừng nội, cực kỳ tu luyện, chỉ cần chưa tới nguyên thần, đều có tấn thăng chân truyền cơ hội." Việt Khắc gật đầu đến cùng gà con mổ thóc giống như, nói liên tục: "Ân, ân, ta nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ lần tiếp theo có thể lăn lộn đến cái chân truyền đường đường." Việt Trần im lặng nhìn xem hắn, đệ đệ này càng lớn lên, vẫn còn càng nghịch ngợm chút. Bất quá, hắn cũng không đả kích Việt Khắc tính tích cực, mà là vừa tiếp tục nói, trong lệnh bài còn tăng lên xích mình giới vực tinh đồ. Chương 462, thần kỳ giao dịch bảng chương 462, thần kỳ giao dịch bảng lệnh bài đệ tử bên trong tăng lên xích minh giới vực tinh đồ, gọi Việt Trần cực kỳ cao hứng. Mặc dù đây chỉ là bản tinh vực tinh đồ, cũng không phải là chư thiên vạn giới tinh đồ, cũng gọi Việt Trần mất đi không ít công phu. Hắn muốn là chuẩn bị đợi Ngao Lâm tình huống ổn định, liền đi du lịch tinh vực, lấy mau sớm tấn thăng nguyên thần. Trước sớm hắn còn muốn đi tụ bảo các bên trong nhìn xem có hay không tinh đồ có thể bán, bây giờ đây thật là đập ngủ tới đưa gối đầu. Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Du, gia hỏa này giống như cũng thăng cấp lệnh bài, không biết lệnh bài của hắn có gì biến hóa. Bản đế lệnh bài trưởng lão, tự nhiên muốn cao người một bậc. Khổng Du lông mày dương lên, đắc ý nói: "A, nói nghe một chút, có gì chỗ kỳ diệu?" Việt Trần hứng thú: "Bản đế trưởng lão này lệnh bài, có thể xem xét các ngươi đệ tử trạng thái, chỉ cần các ngươi thần thức tại trong lệnh bài, ban bố bất luận cái gì tin tức, các trưởng lão đều có thể thẩm tra đến." Khổng Du khắc chế không được tinh thần phấn chấn, khóe miệng đều ngoác đến mang hai. "Mà mẹ nó." Việt Trần tốt ra một câu thô tục. Ngao Lâm bọn người kinh ngạc nhìn xem hắn, không thể tin được đây là hắn nói ra. Bất quá, bọn hắn cũng vì Khổng Du lệnh bài trưởng lão bên trên công năng cảm thấy giật mình. Chắc không được bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái nào sư minh tại trong lệnh bài hồ ngôn loạn ngữ, chắc hẳn bọn hắn đã sớm biết được việc này, từng cái đều cảnh ngôn làm cẩn thận. Việt Trần ngay tại sợ hai thán phục tại trưởng lão này trên lệnh bài công năng, liền cùng quản lý kia viên giống như, quyền lợi cực lớn. Hắn chính mình trên tay lệnh bài đệ tử, đột ngột lấp lóe. Việt Trần liền tranh thủ thần thức xuyên vào lệnh bài đệ tử nội tra nhìn. Vừa nhìn xuống này, hắn lập tức mừng rỡ và phấn. "Huyền Tiêu sư minh, ngươi treo quy nguyên hoa nhị treo giải thưởng, có người nhận, chấp sự đường bên trong, một vị phòng thủ sư đệ chuyển đến tin tức." "Tốt, ta lập tức liền đến." Việt Trần kích động không thôi, lập tức đứng dậy, muốn đi hướng Quảng Lăng phòng. "Phu quân, chuyện gì?" Ngao Lâm vội vàng lên tiếng hỏi. "Ha ha, quy nguyên hoa nhị hạ là có, ta đi xem một chút, lập tức liền về, các ngươi tại đây đợi ta." Việt Trần nói đi, liền vội vã không nhịn nổi ra tiên vũ lâu, sợ Ngao Lâm này lòng tham đi theo. Cái này nếu là có sẵn linh dược còn tốt, nếu là giống cái kia linh tâm thảo bình thường, sinh trưởng tại tuyệt địa, còn muốn chính mình đi tìm, Ngao Lâm ha không phải lo lắng chết. Việt Trần xin thuốc sốt ruột, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến Quảng Lăng Phong. Hắn xông lên tiến chấp sự đường, liền thấy cái kia đưa tin cho hắn sư đệ, chính hướng hắn ngoắc. Vì xin thuốc, Việt Trần ban bố trọng kim treo giải thưởng, cũng cho những này phòng thủ đệ tử không ít chỗ tốt, lấy bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng. Tục ngữ nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cái này không, rất nhanh liền có tin tức. "Sư minh, vị sư minh kia không muốn cùng ngươi gặp mặt, chỉ muốn hối đoái chút vật phẩm." Cái kia phòng thủ đệ tử có chút ấy này nói. "A, hắn đã có sẵn quy nguyên hoa nhị." Việt Trần có chút ngoài ý muốn đạo. "Không, hắn có quy nguyên hoa hạt giống." Đệ tử kia cười nói. "Quy nguyên hoa hạt giống? Cái này nhưng so sánh quy nguyên hoa nhị còn tốt hơn, có thể vô hạn lần tuần hoàn trồng trọt." Việt Trần có chút vui vẻ, cực kỳ hào phóng địa đạo, "Hắn yêu cầu chút chuyện gì? Chỉ cần ta có, chi bằng ứng hắn." "Hắc hắc, liền biết sư minh sảng khoái." Phòng thủ đệ tử cũng có chút cao hứng. Cuộc làm ăn này nếu là thành, hắn cũng có thể được phong phú khen thưởng, đây chính là không vốn suy nghĩ, không phải do hắn không vui. Chỉ bất quá, vị sư minh kia cầu đồ vật cũng quá chân quý chút, không biết Huyền Tiêu sư minh có thể hay không đáp ứng. Hắn nhìn thấy Việt Trần thần sắc khó xử nói, vị sư minh kia yêu cầu là nguyên một khóa xích viêm cựu diệp huyết tham. Việt Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Xích viêm cựu diệp huyết tham, thứ này hắn xác thực có, cựu chuyển càn khôn hồ bên trong còn trùng không ít, nhưng vị sư minh này lại là như thế nào biết được hắn có bảo vật này bối. Việt Trần hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại sự tích đến, không khỏi lông mày nhíu lại. Xem ra hay là lần trước đông đảo các sư minh đệ tiến vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, đem hắn bốn liếng đều thấy hết đi. Việt Trần hô to thất sách. Những sư minh đệ này, bọn họ từng cái như lang như hổ, về sau ha không đến độ muốn tới tìm hắn tìm thuốc. Các loại song xuôi sự tình, hay là sớm đi chuẩn mất thôi. Cái kia phòng thủ đệ tử gặp Việt Trần nửa ngày không nói lời nào, không khỏi gấp. Huyền Tiêu sư minh, có thể có vật này. Việt Trần lấy lại tinh thần, gật đầu nói, có. Lấy vật đổi vật, cũng có thể. Phòng thủ đệ tử mừng rỡ nói, vậy ta hiện tại liền thông chi vị sư minh kia. Nói đi, hắn cực nhanh xuất ra lệnh bài đệ tử, một trận thao tác đằng sau, ngẩng đầu cười nói, tốt. Một lát sau, hắn liền nhận được trả lời tin tức. Huyền Tiêu sư minh, vị sư minh này nói, hắn đã đem đồ vật đặt ở giao dịch trong bảng, sư minh chỉ cần ấn mở bảng danh sách, đem xích viêm cựu diệp huyết tham bỏ vào giao dịch trong bảng, liền có thể hoàn thành giao dịch. Vị này phòng thủ đệ tử tận tâm tận trách nói cho Việt Trần, nên như thế nào thao tác. Việt Trần hay là lần đầu tại giao dịch trên bảng trao đổi vật phẩm, không khỏi cảm thấy mấy phần mới lạ. Tu sĩ này thủ đoạn thật đúng là quỷ thần khó lường, ngay cả chân thực vật phẩm đều có thể hư cấu hóa, cách không giao dịch. Hắn căn cứ phòng thủ đệ tử nhắc nhở, ấn mở giao dịch bảng, tìm kiếm được quy nguyên hoa nhị. Quả nhiên, phía trên biểu hiện quy nguyên hoa hạt giống đã định hướng giao dịch, chỉ cùng xích viêm cựu diệp huyết tham hối đoái. Việt Trần trừng mắt nhìn, từ bên hông hoàng bì hồ lô bên trên một vòng, một viên hiện ra kim hồng quang mang cựu diệp huyết tham rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Cựu truyền càn khôn hồ bên trong, hồ lô hoa vểnh lên miệng nhỏ, đau lòng không thôi nhìn thấy từ trước mặt hắn biến mất xích viêm cựu diệp huyết tham. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, lập tức đưa tay một tấm, một đạo mắt trần có thể thấy cấm chế từ linh điển bên cạnh dâng lên. Cấm chế kia vô cùng lớn, từ hồ lô hoa trong không gian một phân thành hai, đem cái kia mênh mông bắt ngát linh điển toàn bộ biến mất. Hừ, lần này nhìn các ngươi còn thế nào ngấp nghé tiểu gia bà bối. Hồ lô hoa cắn răng nghiến lợi nói. Hồ lô bên ngoài, phong thủ đệ tử hai mắt sáng lên nhìn xem Việt Trần trong tay xích viêm cựu diệp huyết tham. Cái này một lá tăng thọ và tái, nó tham gia thịt còn có thể tăng lên huyết mạch thể chất đỉnh cấp thần dược, Huyền Tiêu sư minh càng như thế tùy ý cầm đi ra. Hắn ở trong lòng thầm nói, đều nói vị này Huyền Tiêu sư minh chính là đa bảo đồng tử, so với sư phụ thần tài biệt hiệu nửa điểm không kém, bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt hắn thì càng nhiều chút. Sư minh chỉ cần dùng thần thức đem cái này huyết tham bao lấy, liền có thể đưa vào giao dịch bảng. Phong thủ đệ tử lấy so trước đó càng thêm nhiệt tình tư thái, đến chỉ điểm Việt Trần. Nhìn nó tư thế, hắn không thể đem cái tia xích viêm cựu diệp huyết tham từ Việt Trần trong tay cướp đi, thay thế hắn để hoàn thành trận giao dịch này. Việt Trần kéo ra khoe miệng, đến cùng là theo hắn nói tới, đem xích viêm cựu diệp huyết tham bỏ vào. Tại Việt Trần trong mắt, giao dịch trên bảng, cái tia quy nguyên hoa hạt giống một trận quang mang lấp lóe, liền thuận Việt Trần thần thức đến trên tay của hắn. Thấy vậy, Việt Trần sáng tỏ, trên bảng này giao dịch toàn bằng giao dịch song phương thần thức để hoàn thành. Chương 463, lần sau mơ tưởng lại lừa gạt ta. Chương 463, lần sau mơ tưởng lại lừa gạt ta. Giao dịch bảng cực kỳ thần kỳ, có thể căn cứ giao dịch song phương thần thức khí tức đến phán định vật phẩm thuộc về. Cần biết, tu sĩ nhục thân có thể cải biến, nhưng nó thần hồn thần thức lại là chỉ có thể cường đại. Dù là đầu thai chuyển thế, nó khí tức cũng vĩnh viễn không cải biến. Việt Trần nhìn thấy giao dịch này bảng, hai mắt đột nhiên sáng lên. Hắn bây giờ có chút phân thân thiếu phương pháp, tại Ngao Lâm tình huống chưa định trước đó, hắn cũng không dám đem tự thân đặt hiểm địa. Nếu là có thể thông qua giao dịch này bảng, đem linh tâm thảo trao đổi tới tay, đúng vậy liền có thể đỡ tốn thời gian công sức a. Cùng lắm thì hắn đem điều kiện mở càng phong phú một chút, luôn có không sợ chết, nguyện ý thay hắn đi tới một lần, đi hướng vô tận đại trạch tìm thuốc. Càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Việt Trần đem quy nguyên hoa hạt giống coi chừng thu vào cựu chuyển càn khôn hồ, thuận tiện chuẩn bị lấy thêm một viên xích viêm cựu diệp huyết tham đi ra. Nhưng hắn nhìn xem trống rông trong ấm không gian, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Càn không, ngươi cùng ta đi ra. Việt Trần thần thức tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong hét lớn một tiếng, đem hồ lô ba cho hắn đi ra. Hô cái gì hô? Hồ lô ba nhăn nhăn nhó nhó xuất hiện, có chút chột dạ hét lên. Ngươi đem linh điển cho ta hiện lộ ra, ta lấy thêm một viên xích viêm cựu diệp huyết tham. Việt Trần lườm hắn một cái, làm sao không biết hắn là móc tính tình lại phạm vào. Chuyện gì? Con cầm. Cái kia huyết tham chỉ còn lại có một viên, lấy thêm liền hạt giống cũng không có. Hồ lô ba nhảy lên cao ba thước, gấp đỏ trắng liền hô. Ách, chỉ còn một viên sao? Việt Trần không khỏi sững sờ. Hắn lung tung rút một cây, cũng không nhìn kỹ cái rõ ràng, không biết hồ lô ba nói thật hay giả. Bất quá, Việt Trần trong mắt đi lòng vòng, hướng hồ lô ba nói ta không tin, ngươi buông ra cấm chế, ta muốn tận mắt nhìn xem mới được. Đáng thương hồ lô ba là cái cỡ nào đứa trẻ trong sáng a, làm sao biết chủ nhân ý đồ xấu. Gặp Việt Trần không tin, hắn lập tức gấp, ngón tay gảy nhẹ, liền đem ẩn tàng linh điển cấm chế mở ra. Không tin ngươi nhìn, rõ ràng cũng chỉ thừa một viên. Hồ lô ba chỉ vào chồng trọt xích viêm cựu diệp huyết tham khối linh điển kia, tức giận nói. Cái nào hiểu được, hắn vừa quay đầu, chỉ thấy Việt Trần lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, rút lên một gốc linh dược, đựng trong hộp ngọc. Đại hắn thấy do khối linh điển kia chồng trọt chính là loại nào linh dược lúc, không khỏi mất khống chế hét lên. A, chủ nhân, đó là âm dương hỏa hợp hoa. Ngươi về sau hợp đạo lúc phải dùng. Việt Trần nắm trong tay hộp ngọc, cười nói, ta biết, nhưng ta hợp đạo không phải còn sớm rất à, trước đổi điểm vật hữu dụng trở lại hắn nói. Hồ Lô Hoa tức bực dập chân, mắng, ngươi có phải hay không nốc? Cái này âm dương hòa hợp hoa giá trị vô biên, có chuyện gì đồ vật, đáng giá dùng nó đi đổi. Việt Trần chỉ mỉm cười. Trong lòng hắn, chỉ cần có thể gọi thêm nữ tốt hơn chút, đừng nói âm dương hòa hợp hoa, liền xem như vạn kiếp thần kim đỉnh, hắn đều có thể đưa ra ngoài. Hồ Lô Hoa tức giận đến muốn chết, hận hận nói, hoặc là ngươi dùng cái kia thất thải tiên linh hoa đi đổi, hoặc là dùng khác pháp bảo đến đổi. Việt Trần lắc đầu. Cái kia vô tận đại trạch hung hiểm không gì sánh được, đệ tử bình thường cũng không dám đi, hắn cũng không tốt gọi nhân ra tặng không tính mệnh. Chỉ có nguyên thần trở lên cảnh giới các trưởng lão mới có năng lực ra vào vô tận đại trạch, mà có thể đánh động nguyên thần động hư cảnh giới trưởng lão, chỉ có những này gia tăng tuổi thọ hoặc cảnh giới thiên tài địa bảo. Thất thải tiên linh hoa còn kém chút, chỉ có thể làm lúc tu luyện phụ trợ dùng. Pháp bảo a, tiên tông bên trong, trưởng lão nào trong tay không có mấy món pháp bảo? Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có cái này cùng hợp đạo hữu dụng âm dương hòa hợp hoa, mới có thể gọi những trưởng lão này liệu mình đi hái linh tâm thảo. Nghe hắn nói xong trong này mấu chốt, Hồ Lô Hoa càng thêm đau lòng. Linh tâm thảo, nó giá trị chỗ nào có thể cùng âm dương hòa hợp hoa đánh đồng? Nhưng nghĩ đến Ngao Lâm cùng trong bụng lòng nữ, hắn đến cùng là nhịn đau nhận việc này. Còn tốt ta bồi dưỡng hai đóa âm dương hòa hợp hoa, nếu không lần này liền muốn tuyệt tự. Hồ Lô Hoa âm thầm lẩm bẩm. Đợi Việt Trần ra cựu chuyển càn khôn hồ, Hồ Lô Hoa liền đem linh điền lại lần nữa biến mất, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, lần sau mơ tưởng lại lừa gạt ta. Việt Trần cũng không biết Hồ Lô Hoa đem hắn vị chủ nhân này làm trộm giống như đề phòng. Hắn đem âm dương hòa hợp hoa đem ra, bỏ vào giao dịch bảng, thiết lập treo giải thưởng, chỉ hối đoái có thể một lần nữa trồng trọt linh tâm thảo, hoặc linh tâm thảo tươi sống hạt giống. Một bên phòng thủ đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giao dịch trên bảng một lần nữa treo lên treo giải thưởng, rung động trong lòng tột đỉnh. Trời có mắt rồi. May mắn hắn vì đề cao làm nhiệm vụ hiệu suất, cố ý đi nhớ một chút thiên tài địa bảo đồ lục, nếu không, hắn thật đúng là không biết Việt Trần mang lên đi chính là Hà Bà Bối. Đây chính là có thể đề cao hợp đạo tỷ lệ âm dương hòa hợp hoa, định cấp thần dược. Cái nào động hư lão tổ có thể nhịn được đóa hoa này dụ hoặc? Ngẫm lại mấy vị động hư lão tổ vì cái này âm dương hòa hợp hoa ra tay đánh nhau chẳng cảnh, phong thủ đệ tử không khỏi dùng mình một cái. Giao dịch trên bảng xuất hiện dùng âm dương hòa hợp hoa treo giải thưởng đình tâm thảo sự tình, rất nhanh liền bị các đệ tử phát giác. Không cần một thời ba khắc, việc này liền truyền khắp tông môn. Cái gì? Âm dương hòa hợp hoa? Một chỗ thanh lũ trong động phủ, một vị động hư trưởng lão đông nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, không thể tin nhìn thấy lệnh bài trong tay, như muốn đưa nó cho nhìn ra một đóa hoa đi ra. Không được, lão đạo muốn đích thân nhìn lên một cái mới thành. Vị này động hư trưởng lão vỗ tay một cái, trong nháy mắt liền thần thức khẽ động, đi tới chấp sự đường. Chỉ một thoáng, cái kia giao dịch trên bảng treo giải thưởng có thể thấy rõ ràng xuất hiện tại trong thần thức của hắn, gọi hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu là có cái này âm dương hòa hợp hoa, hắn ắt có niềm tin tấn thăng hợp đạo, từ đây tiêu giao tự tại. Nguy rồi, lão đạo muốn động làm nhanh lên, nếu như bị người đoạt trước, coi như không đẹp. Vị này động hư trưởng lão không dám chần chờ, lập tức đem động phủ một phòng, liền ra tông môn, viên phó vô tận đại trạch. Nhưng mà, như thế tình huống cũng không phải là ví dụ. Các loại trưởng giáo chân nhân biết được tiền căn hậu quả sau, trong tông môn đã có mấy vị động hư trưởng lão khởi hành, tiến về vô tận đại trạch, đi tìm linh tâm thảo. Trưởng giáo chân nhân nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Việt Trần, không nói nói ngươi như vậy đại thủ bút, không sợ những trưởng lão này chia của không đồng đều, tới tìm ngươi phiền phức. Việt Trần bất đắc dĩ nói, đệ tử nhu cầu cấp bách linh tâm thảo, đành phải ra hạ sách này, mới có thể mời được đến trong môn trưởng lão, nếu không, cái kia âm dương hòa hợp hoa chân quý như thế, đệ tử cũng đau lòng rất. Trưởng giáo chân nhân hư điểm hắn mấy lần, không biết nên nói hắn tài đại khí thô, hay là nên nói hắn ốc. Đây chính là âm dương hòa hợp hoa, bao nhiêu vạn năm chưa chắc có thể có một đóa. Tiểu tử thúi này vậy mà như thế tùy tiện liền treo lên treo giải thưởng, cũng không biết về sau hắn sẽ hối hận hay không. Bất quá, về sau Việt Trần sẽ hối hận hay không, trưởng giáo chân nhân không biết. Nhưng là trưởng giáo chân nhân lại là biết, tiểu tử thúi này lập tức liền muốn bị đánh. Ngươi cái đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta đi ra. Xa xa, liền truyền đến Thái Lâm chân nhân khó thở tiếng gầm gừ. Chương 464, điều kiện chương 464, điều kiện nguyên bản, Thái Lâm chân nhân ngay tại trong động phủ cùng tiểu thê mỹ quyến đàm kinh luận đạo. Lại không ngại, trong lúc đó, liền từ trong miệng người khác, biết được đồ đệ bảo bối của hắn làm ra một cọc thâm hụt tiền mua bán. Muốn hỏi người khác là như thế nào biết được cái kia treo giải thưởng là Việt Trần treo. Cái này cũng đơn giản, toàn bộ tông môn đều truyền khắp, cũng chỉ có Việt Trần những ngày qua đang cầu xin linh tâm thảo, chỉ vì luyện đan cho hắn đạo lữ phục dụng. Thái Lâm chân nhân biết được sau, cái này còn phải. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Thái Lâm lay người khác, mơ tưởng gọi người khác chiếm được hắn tiền nghi. Nào nghĩ tới, hắn dạy dỗ đệ tử đắc ý, càng đem hắn cần kiệm tiết kiệm mỹ đức cho bại sạch sẽ. Lại, lúc này bại hay là một gốc để cao hợp đạo tỷ lệ đỉnh cấp thần dược. Thái Lâm chân nhân thoáng chốc liền tức giận đến Tam Thi thần bảo khiêu. Cái này bại ra đồ chơi. Cần linh tâm thảo, sẽ không nói cho hắn người sư phụ này a? Nếu là cảm thấy hắn người sư phụ này thực lực không đủ, đây không phải là còn có sư tổ a? Thái Lâm chân nhân tức giận đến muốn mạng, nhưng hắn cũng biết, bây giờ treo giải thưởng này treo lên, tại mấy vị động hư lão tổ đã xuất động tình huống dưới, coi như rút lui không trở về. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem đệ tử đánh một trận tơi bời tâm tình. Vừa nghĩ tới người bên ngoài đem chuyện này nói cho hắn biết lúc cười trên nỗi đau của người khác, Thái Lâm chân nhân lập tức liền dồn khí đan điền, phát ra một tiếng giống to. Thằng danh con, ngươi có bản lĩnh treo giải thưởng, liền có bản lĩnh chớ núp a. Thái Lâm chân nhân xông vào trưởng giáo đại điện, chỉ thấy Đồ Nhi trốn ở trưởng giáo sư bá sau lưng, nháy mắt chính nhìn thấy hắn. Diệu Nhiên chân nhân sạm mặt lại mà nhìn xem cái này sư đồ hai cái. Trưởng giáo sư ba tổ, ngài nhưng phải ngăn đón điểm sư phụ ta, đệ tử có thể tìm tới Huyền Thần sư huynh hạ là đấy. Việt Trần tại trưởng giáo chân nhân sau lưng, nhỏ giọng nói. Trưởng giáo chân nhân chuẩn bị xách bàn tay của hắn, lập tức một trận. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Thái Lâm chân nhân, cười khuyên nhủ, sư chất đừng đợi, nhìn tiểu tử thối này như thế nào biện bạch, nếu là không thể dạy ngươi nguôi giận, lại đánh hắn cũng không mượn. Việt Trần lập tức mắt trợn tròn. Cái này trưởng giáo sư bá tổ cũng quá không nói võ đức, lại được tiện nghi còn khoe mẽ, đảo mắt liền đem hắn bắn đi. Thấy sư phụ đã ngừng lại, chính liếc xéo lấy hắn, không làm sao được, Việt Trần đành phải coi chừng dỗ dành Thái Lâm chân nhân. Sư phụ, cái kia vô tận đại trạch quá mức nguy hiểm, Đồ Nhi có thể không nỡ bỏ các ngươi đi mạo hiểm, nếu là xảy ra sai sót, Đồ Nhi tại tâm hạ an. Việt Trần bất đắc dĩ nói. Ừ, vi sư thân mang theo hai kiện thuần dương pháp bảo, lại có sợ gì? Thái Lâm chân nhân ngạo nghễ nói. Hắn vẫn không có cam lòng, chỉ cảm thấy đem âm dương hòa hợp hoa liền như vậy đổi đi, quá mức lãng phí. Đỗ Nhi biết được sư phụ sư tổ anh minh thần võ, công tham tạo hóa, nhưng làm người đệ tử người, không nghĩ làm sư phụ giải ưu, có thể nào còn làm phiền mệt mỏi sư phụ đấy. Việt Trần hết lời ngon ngọt, kém chút đem một mép cho mài làm, Thái Lâm chân nhân mới miễn cưỡng hết giận. Thẳng đến Việt Trần lại tới một câu, lại nói, cái kia âm dương hòa hợp hoa lại không tuyệt chủng, còn có thể lần nữa bồi dưỡng ra đến. Lời này vừa ra, trưởng giáo chân nhân cùng Thái Lâm chân nhân đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chuyện này là thật. Trưởng giáo chân nhân vội vàng hỏi, sư bá, ngài muốn làm rất. Thái Lâm chân nhân một tay lấy Đồ Nhi vớt trong tay, giấu ở chính mình sau lưng, cảnh giác nhìn thấy trưởng giáo chân nhân. Ngươi tiểu tử thúi này, lão đạo có thể để hắn ăn thiệt thòi phải không? Trưởng giáo chân nhân nhìn xem Thái Lâm chân nhân, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cũng có chút ngứa. Không thành, không thành. Tiểu tử này đã nếm qua một lần thua lỗ, há có thể lại ăn một lần. Thái Lâm chân nhân khẽ lắc đầu, cảm thấy đánh lấy tính toán. Quả nhiên, trưởng giáo chân nhân thuận hắn, liền tiếp xuống dưới, vậy ngươi muốn như nào? Thái Lâm chân nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức đem chính mình tính toán đánh ra, đệ tử Đồ Nhi này thật thà chất phác, chính mình ăn thiệt tỏi đều không biết được, không làm sao được, đệ tử đành phải cho hắn kiểm định một chút. Trưởng giáo chân nhân lập tức liếc mắt. Nói dễ nghe là kiểm định một chút, sợ là muốn nhân cơ hội dọa dâm thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới có liên tục không ngừng âm dương hòa hợp hoa, tông môn hợp đạo lao tổ như măng mọc sau mưa bình thường, không ngừng mà toát ra, trưởng giáo chân nhân liền cao hứng không ngậm miệng được. Hắn ho nhẹ một tiếng, trừng Thái Lâm chân nhân một chút, nói ngươi cho lao đạo hảo hảo nói, nếu là có thể ứng, lao đạo cũng sẽ không bạc đãi hắn, nếu là không có khả năng ứng, ngươi sớm làm chớ sách. Thái Lâm chân nhân nhíu môi, đem trong lòng một chút quá mức suy nghĩ cho bóp rơi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói thứ nhất, tiểu tử này treo ở giao dịch trên bảng treo giải thưởng, nếu là có người trao đổi, nhất định được tăng thêm một cái điều kiện. Việt Trần sững sờ, còn có thể dạng này thao tác. Ánh mắt của hắn lập tức liền phát sáng lên. Trường giáo chân nhân trầm ngâm nửa ngày, cũng cảm thấy chỉ đổi Linh Tâm Thảo, Việt Trần quá mức ăn thiệt thòi. Thế là, hắn hỏi, điều kiện gì? Thái Lâm chân nhở sạc lập lúc liền nở nụ cười, cũng không quá mức đặc biệt yêu cầu, chỉ cần vị kia trao đổi âm dương hòa hợp hoa tiền bối hợp đạo sau, có thể đi theo ta đệ tử này ngàn năm đằng sau, hai không liên quan gì. Việt Trần kém chút ngậy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a, sư phụ không hổ là sư phụ. Ngẫm lại về sau nếu là có một vị hợp đạo lao tổ theo hắn ngàn năm, cũng không gọi hắn làm khác, chỉ cần giúp hắn trông coi trứng rồng, long nữ sát kiếp liền có thể nhiều mấy phần nắm chắc vượt qua. Việt Trần tim đập bịch bịch, đầy cõi lòng hy dục mà nhìn xem trưởng giáo chân nhân, kỳ vọng hắn có thể đáp ứng việc này. Vực này đã treo ở trên bảng treo thưởng, không thể sửa đổi sự tình, cũng chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể từ đó cùng nhau, gọi người không đến mức nổi nóng. Cũng may, trưởng giáo chân nhân chưa bao giờ gọi hắn thất vọng qua. Hắn suy nghĩ một lát, liền đáp ứng việc này. Lão đạo nếu là thuyết phục vị đạo hữu kia đáp ứng việc này, về sau ngươi nhưng phải tôn kính người ta, không thể tùy ý sai sự. Trường giáo chân nhân sớm nhắc nhở nói, đương nhiên, nếu là người ta không đáp, lao đạo coi như không cách nào. Việt Trần liền vội vàng gật đầu, sợ trưởng giáo chân nhân đổi ý tổ sư bá yên tâm. Chỉ cần bị tiền bối kia nguyện ý đi theo đệ tử ngàn năm, đệ tử định đem vị tiền bối kia xem như nhà mình tổ tông bình thường cùng bài hắn. Trường giáo chân nhân khỏe miệng giật một cái, có chút tâm lực lao lực quá độ địa đạo, nhưng còn có những điều kiện khác. Thái Lâm chân nhân bận bịu lại dựng thẳng lên một ngón tay, tiếp tục nói, thứ hai, cái này âm dương hòa hợp hoa bồi dưỡng đứng lên, chắc hẳn cực kỳ không dễ, lấy tiểu tử này một người tài nguyên, sợ là cũng bồi dưỡng không được hai đóa. Trường giáo chân nhân chậm rãi gật đầu, cảm giác sâu sắc lời ấy có lý. Cho nên, tông môn nhất định được vô điều kiện cung cấp linh thạch linh nguyên, cùng hết thảy cần tài nguyên, để mà bồi dưỡng âm dương hòa hợp hoa, nếu không, việc này không bàn nữa. Thái Lâm chân nhân chém đinh chặt sắt địa đạo. Việt Trần lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem Thái Lâm chân nhân. Đến cùng là sư phụ suy tính chu đáo, nếu là theo hắn chính mình ý nghĩ, sợ là đem vốn liếng móc sạch cũng không làm nên chuyện gì. Trọng yếu nhất chính là, tiêu hao quá nhiều tự thân tài nguyên, hồ lô hoa chắc chắn mặc kệ không làm, vậy coi như luống cuống. Nhưng nếu là tông môn cung cấp tài nguyên đến bồi dưỡng âm dương hòa hợp hoa, chẳng những có thể tăng tốc bồi dưỡng tốc độ, còn có thể từ đó móc chút tài nguyên đi ra. Ngẫm lại đều đẹp vô cùng. Chương 465, hợp đạo đan chương 465, hợp đạo đan nghĩ như vậy, hắn đưa tay tại bên hông hoàng bì hồ lô vỗ một cái. Một đạo bạch quang hiện lên, hồ lô hoa trong nháy mắt hiện thân tại trưởng giáo đại điện. Gọi ta làm gì? Hồ lô hoa tức giận nói ra. Hắn vẫn biệt Trần một câu, ngẩng đầu một cái, liền bị cách hắn không xa Diệu Nhiên chân nhân dọa cho nhảy một cái. Đây là đầu hắn một lần chính thức gặp qua trưởng giáo chân nhân, trong lòng không khỏi có chút ước chừng bất an. Ngược lại là trưởng giáo chân nhân thấy một lần lấy hồ lô hoa, liền hai mắt lóe ra tinh quang. Hắn đã sớm biết được Việt Trần bên người có một kiện có thể luyện đan thuần dương pháp bảo, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thuần dương pháp bảo lại còn có thể bồi dưỡng gia đình cấp thần dược. Hồ lô hoa cho hắn kinh hỉ cực lớn. Trưởng giáo chân nhân trên khuôn mặt lập tức liền chất đầy nụ cười hoái. Vị này chính là Càn Không đạo hữu thôi, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. Hắn cười đến như là dụ dỗ tiểu oa nhi láo ra ra giống như, gọi hồ lô hoa không khỏi thân thể lắc một cái. Bất quá, thân là thuần dương pháp bảo, hồ lô hoa tự nhiên không có khả năng rời mặt mũi. Hắn đem lưỡi ngửa lên, ngạo nghễ nói, chính là ta, các ngươi gọi ta đi ra, thế nhưng là có việc muốn nhờ. Hồ lô hoa mặc dù đơn thuần chút, nhưng cũng không đốc. Việt Trần tại bực này trường hợp gọi hắn đi ra, tự nhiên là có sự tình tìm hắn. Trường giáo chân nhân dáng tươi cười càng ra tăng chút, hắn tìm chứng cứ nói đạo hữu khả năng bồi dưỡng âm dương hòa hợp hoa. Nói chuyện đến cái này, hồ lô hoa liền cảnh giác. Hắn trong nháy mắt đem Việt Trần bên hông hoàng bì hồ lô kéo một cái, chộp vào chính mình trong tay không buông tay. Sau đó, hắn mới trừng mắt Diệu Nhiên chân nhân, khẽ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Hẳn là cũng tại ngấp nghé ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới thần dược. Trường giáo chân nhân thoáng chốc liền hai mắt sáng lên. Nghe khẩu khí này, gia hỏa này thật đúng là có thể bồi dưỡng ra âm dương hòa hợp hoa. Đây thật là thiên hữu tiên tông a. Đạo hữu đừng nội, bần đạo cũng không phải không duyên cớ xin thuốc. Trường giáo chân nhân vội vàng trấn an hồ lô hoa, sợ đem hắn cho chọc tới. Hồ lô hoa lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, chỉ nói bằng miệng, hắn vậy mới không tin. Rơi vào đường cùng, trưởng giáo chân nhân đành phải đưa ra một cái nhận chữ vật, vứt xuống hồ lô hoa trên tay. Đạo hữu lại nhìn, những này có thể đủ cầu một đóa âm dương hòa hợp hoa. Trưởng giáo chân nhân chỉ vào trong tay hắn nhận chữ vật, cực kỳ lòng tin mà hỏi thăm. Hồ lô hoa nửa tin nửa ngờ mở ra nhận chữ vật, trong chiều bên trong tìm kiếm. cặp mắt của hắn lập tức sáng lên. Trong chiếc nhẫn kia lại chứa thập phương linh tinh. Đây là đầu hắn một lần nhìn thấy nhiều như vậy linh tinh. Quả nhiên, so với trưởng giáo đến, chủ nhân muốn liếm tính là cái dám gì. Khục. Hồ Lô Hoa phí hết lớn khí lực mới khống chế chính mình không cười lên tiếng đến. Hắn ra vẻ khó xử nói, cái này linh tinh xác thực không ít, nhưng muốn gia tốc linh dược sinh trưởng thời gian, chỉ có linh tinh, sợ là không được. Trưởng giáo chân nhân thật sâu nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến gật đầu, hỏi, còn kém thứ gì? Hồ Lô Hoa giàn xuống phi dương khoe miệng, đang chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, lại đột nhiên nhìn thấy Việt Trần hướng hắn thẳng trước mắt. Hắn ngu ngơ một chút, gãi gãi đầu, có chút không xác định nói còn kém một phương linh nguyên. Việt Trần không khỏi che chán. Gia hỏa này, muốn cái gì đều không có cái phổ. Một phương linh nguyên, chỉ đổi cái này một đóa âm dương hòa hợp hoa, hắn thật là cảm tưởng. Gặp Việt Trần thần sắc không đối, Hồ Lô Hoa vội vàng bổ cứu nói một phương này linh nguyên cũng không chỉ bồi dưỡng ra cái này một đóa âm dương hòa hợp hoa đến. Chỉ cần có đầy đủ linh tinh, liền có thể lấy một phương này linh nguyên làm cơ sở, cực lớn rút ngắn linh dược sinh trưởng thời gian, không ngừng bồi dưỡng ra mới linh dược. Hắn có chút vội vàng, sợ trưởng giáo chân nhân không tin, lại lấy ra chính mình tư tàng cho mấy người quan sát. Việt Trần nhìn xem trên lòng bàn tay của hắn nằm một viên vàng óng ánh đan dược, ngẩn ngơ. Đây là một viên lục văn đan, cũng là tục xưng lục chuyển kim đan. Chủ yếu nhất là, viên đan dược này đúng là lấy âm dương hòa hợp hoa làm chủ dược, tiến hành phụ dược, luyện chế ra hợp đạo đan. Bởi vậy có thể thấy được, tại Việt Trần thời điểm không biết, Hồ Lô Hoa không biết luyện ra bao nhiêu đồ tốt. Cái này hợp đạo đan, thường nhân ăn vào có thể thọ có và tái, cũng chính là thường nhân trong miệng trường sinh bất tử. Nếu là tu sĩ ăn vào, thì có thể chống rông tấn thăng một cái đại cảnh giới. Nhưng không có người tu sĩ nào sẽ như thế phung phí của trời. Bất luận là một tu sĩ nào được cái này hợp đạo đan, đều sẽ che quá chặt chẽ, đợi đến động hư cảnh sau, tấn thăng hợp đạo lúc lại phục dụng, có thể tăng lên cực lớn nó hợp đạo tỷ lệ. Đương nhiên, cũng muốn tu sĩ kia có thể thuận lợi tu đến động hư cảnh, không nói trước chết yểu mới được. Trường giáo chân nhân bỗng nhiên đứng lên, mấy bước đi vào Hồ Lô Hoa trước người, cẩn thận tường tận xem xét trong tay hắn đan dược. Thái Lâm chân nhân sớm đã tiến đến Hồ Lô Hoa bên người, hiếu kỳ đánh giá. Hắn nhìn xem viên này lục chuyển kim đan, cảm thấy cũng là một trận mừng rỡ. Hồ Lô Hoa có cái này luyện đan bản sự, hắn thần lôi phong nhất mạch, tất nhiên sẽ nhiều hơn mấy vị hợp đạo lao tổ. Lại người khác nếu là đi cầu đan, cũng sẽ gọi hắn trên mặt tăng thêm rất nhiều hào quang. Nghĩ đến đây, Thái Lâm chân nhân giật giật trưởng giáo chân nhân tử thụ bắt quái tiên y đi, nhỏ giọng thầm thì nói sư bá, làm ăn này có thể làm. Trưởng giáo chân nhân cũng không lập tức trả lời, ngược lại nhìn về hướng Việt Trần, hỏi, cái này hợp đạo đan cũng có thể sản xuất hàng loạt. Việt Trần ngay tại cảm thấy tính toán, nên như thế nào mới có thể gọi Hồ Lô Hoa đem hắn tư tàng bảo bối cho phun ra. Lệnh không ngại liền nghe đến trưởng giáo chân nhân đặt câu hỏi, hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, hẳn là có thể thôi. Đệ tử cũng là lần đầu nhìn thấy hắn xuất ra cái này hợp đạo đan. Trưởng giáo chân nhân lông mày nhíu lại, nhìn xem Hồ Lô Hoa không lên tiếng. Ai nha, ta cũng là cầm một gốc âm dương hòa hợp hoa đến luyện tay một chút, cái này chẳng phải thành công, một lò thế nhưng là luyện ra ba hạt hợp đạo đan, không thể so với một gốc hoa toàn bộ nuốt mạnh. Hồ Lô Hoa vội vàng giải thích nói. Hắn cảm thấy có chút bị khuất. Thường ngày hắn cũng thường xuyên cầm linh dược đến luyện tập, cho tới bây giờ cũng chưa thấy chủ nhân nói qua hắn. Không phải liền là một đóa đặc thù chút hoa à, chờ hắn tài nguyên tới tay, nhất định phải bồi dưỡng cái 10 đóa 8 đóa đi ra, gọi chủ nhân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hồ Lô Hoa tâm tư nhất định, đối với trưởng giáo chân nhân có thể xuất ra tài nguyên, càng thêm nóng bỏng. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta có thể bồi dưỡng ra rất nhiều âm dương hòa hợp hoa, còn có thể thuận tiện luyện chế ra hợp đạo đan, như vậy thủ đoạn, toàn bộ Xích Minh giới cũng chỉ có ta có thể làm được. Trưởng giáo chân nhân gật đầu, lời này cũng không giả. Toàn bộ Tiên Tông bao quát rượu cảnh chân nhân ở bên trong, tuy nói có thể luyện chế ra hợp đạo tiền bối sử dụng đan dược, nhưng hắn nhưng từ chưa thấy qua luyện dược phong đi ra hợp đạo đan. Chủ yếu hơn chính là, Hồ Lô Hoa bồi dưỡng linh dược thủ đoạn cũng là người bên ngoài không thể phòng chế. Ngẫm lại ngày sau hợp đạo bay đầy trời chẳng cảnh, trưởng giáo chân nhân rốt cục nối lòng miệng, tốt, bản tọa liền lại thêm một phương linh nguyên, bao lâu có thể đào tạo thành công? Hồ Lô Hoa lập tức đại hỉ, hắn đếm trên đầu ngón tay tính đi tính lại, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, một lần chỉ bồi dưỡng một đóa lời nói, mở ra sớm, cao thời gian lần nhanh, 5 năm một đóa. Chương 466, trưởng giáo phủ chiếu chương 466, trưởng giáo phủ chiếu 5 năm. Nay thời gian thật đúng là vượt quá mấy người ngoài ý liệu. Đối với trưởng giáo chân nhân cùng Thái Lâm chân nhân hai người tới nói, 5 năm liền bồi dưỡng một gốc thần dược đi ra, thời gian quá ngắn. Nhưng mà đối với Việt Trần tới nói, thời gian 5 năm lại có chút dài. Phải biết, hắn đạt được cái này âm dương hòa hợp hoa mới thời gian bao lâu, Hồ Lô Hoa liền đã bồi dưỡng ra mấy đóa. Bất quá, Việt Trần nghĩ lại, liền hiểu tới. Nghĩ đến là hắn tại thời quang bí cảnh bên trong lúc tu luyện, tại song trọng thời gian gia tốc bên dưới, Hồ Lô Hoa mới tại ngắn ngủi thời gian bên trong, đem âm dương hòa hợp hoa bồi dưỡng vài quặng đi ra. Còn muốn như thế nhanh chóng bồi dưỡng ra âm dương hòa hợp hoa, trừ phi một mực đợi tại thời quang bí cảnh bên trong. Nhưng đây là mấy hồ việc không thể nào. Không nói Việt Trần tuổi thọ có hạn, không có khả năng tùy ý lãng phí. Liền xem như Hồ Lô Hoa, cũng không đến thuần dương pháp bảo cảnh giới viên mãn, không có khả năng lâu dài đưa thân vào thời quang bí cảnh bên trong. Lại, cái kia thời quang bí cảnh mỗi lần dung nạp đệ tử có hạn, Hồ Lô Hoa cũng không thể một mực tại bên trong không ra. Người khác còn ở bên ngoài trông mong xếp hàng, chờ lấy đi vào tu luyện đấy. Suy đi nghĩ lại, Hồ Lô Hoa nói tới thời gian 5 năm, không ngờ đã là cực kỳ ngắn ngủi. Trường giáo chân nhân đại hỉ, không chút do dự lại ném ra ngoài một viên nhẫn chữ vật, ném đến Hồ Lô Hoa trên tay. cái này linh tinh linh nguyên đều tận trả cho ngươi tay, 5 năm sau, bản tọa muốn nhìn thấy hợp đạo đan. Trưởng giáo chân nhân trầm giọng nói. Hồ Lô Hoa lật tay đem linh nguyên thu hồi, ngạo nghễ nói, đương nhiên, bất quá, thời gian 5 năm chỉ có thể bồi dưỡng ra một đóa hoa đi ra, đợi đến tiếp theo đó lúc, còn phải lại cho ta linh tinh mới được. Hắn lúc này tinh minh rồi đứng lên, nửa điểm không chịu ăn thiệt thòi. Trưởng giáo chân nhân gật đầu, nhìn xem Thái Lâm chân nhân, bất đắc dĩ thở dài. Cái này móc hẹp hỏi tính cách, thật đúng là nhất mạch tương thừa. Thái Lâm chân nhân sờ lên cái mũi, chỉ coi trưởng giáo sư bá tại tán dương hắn cần kiệm chỉ ra. Việt Trần không muốn nhìn thấy sư phụ ăn quả đắng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Tổ sư bá, Huyền Thần sư minh chuyển tiếp cái kia phương man hoang thế giới, là một chỗ trung thiên thế giới thôi." Quả nhiên, trưởng giáo chân nhờ sắc lập lúc mừng rỡ, gật đầu nói, "Không sai, cái kia man hoang thế giới mặc dù cự thú rất nhiều, nhưng nó khí tức cùng Xích Minh giới không sai biệt nhiều, tại sao? Ngươi có biện pháp gì tìm tới Huyền Thần?" Việt Trần lập tức cười nói, "Trưởng giáo sư bá tổ thế nhưng là quên biệt hồi." "Đúng." Trưởng giáo chân nhân vô hốt một cái, gọi thẳng chủ quan. "Không phải sao? Việt hồi thân là quỷ sai, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền xem như đại thiên thế giới đều có thể đi đến. Chỉ là, không biết Việt hồi bây giờ là cái chuyện gì cảnh giới. Nghe nói hắn cũng mới làm kiến tập quỷ sai không bao lâu, chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền chuyển chính?" Trưởng giáo chân nhân cảm thấy có chút hoài nghi Việt hồi năng lực. Bất quá, hắn vẫn như cũng là một tờ phụ chiếu đốt đi u minh, đem việc này cáo chi Tĩnh Trạch lão đạo, lấy hắn cực kỳ giao phó Việt hồi một phen, phải tất yếu sớm ngày tìm được Huyền Thần mới tốt. U Minh chi địa, Thần Hương Sơn bên trên, Tĩnh Trạch lão đạo ngay tại thành thời cùng người đánh cờ. "Ngươi đừng có đùa lại a, ta đã để cho ngươi ba bước." Tại hắn đối diện, một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ, nhanh như thiểm điện xuất thủ, đem Tĩnh Trạch lão đạo trộm đổi quân cờ bàn tay bắt lấy. "Hắc hắc, cầm nhầm. Tĩnh Trạch lão đạo mặt không đổi sắc chê cười nói. Hắn vừa mới chuẩn bị cầm trong tay bạch tử buông xuống, trong lúc đó thần sắc khẽ giật mình. Tĩnh Trạch lão đạo lật bàn tay một cái, lộ ra trong đó nắm đuốt phù chiếu. "A." Thanh niên kia tu sĩ sắc mặt kinh ngạc nhìn xem trên tay hắn phù chiếu, có chút sửng sốt một cái chớp mắt. "Hắc, trưởng giáo phù chiếu, xem ra 2 năm này dương thế ở giữa cũng không lớn thái bình a, phù chiếu này một cái tiếp một cái đến." Tĩnh Trạch lão đạo lầu bầu hai câu. "Tới gần giới chiến, cũng không phải không yên ổn a." Thanh niên tu sĩ mỉm cười đạo. Tĩnh Trạch lão đạo nắm đuốt phù chiếu, cũng không lập tức mở ra. Hắn thở dài một tiếng, nói đến lúc đó chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến, dương thế có dương thế đấu pháp, âm gian cũng có âm gian đọ sức a. Lão đạo lại đến xem thử, trưởng giáo có gì ý chỉ truyền xuống. Tĩnh Trạch lão đạo đem trong tay phù chiếu mở ra, ngưng thần nhìn lại. Trong mấy mắt, hắn liền thở dài một hơi, nhìn đem lão đạo cho khẩn trương, nguyên lai là tìm Việt hồi tiểu gia hỏa kia. "A, thế nhưng là trong truyền thuyết vị kia khí vận chi tử phân thân." Thanh niên tu sĩ ngạc nhiên nói. "Chính là, theo phù chiếu này bên trên nói tới, muốn Việt hồi đi hướng man hoang thế giới, tìm kiếm vẫn lạc đệ tử chuyển thế thân." Tĩnh Trạch lão đạo có chút ngoài ý muốn đạo. "Cái này coi như kỳ." Thanh niên tu sĩ kinh ngạc nói, "Theo lý thuyết các giới tu sĩ vẫn là sau, chỉ cần cảnh giới không cao hơn chân tiên, đều là tại bản giới chuyển kiếp, vị đệ tử này chắc hẳn còn chưa tới nguyên thần thôi." Tĩnh Trạch lão đạo vê dâu trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn như tên trộm thăm dò nói, "Theo vị đệ tử này chuyển thế thời gian đến xem, hẳn là lần trước chuyện này tạo thành biến cố phải không?" Nói đi, hắn rũi ra một ngón tay, hướng U Minh trung ương phương hướng, chỉ. Thanh niên tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trầm giọng nói, "Nếu thật là dạng này, chúng ta cần cho đệ tử kia đòi hỏi chút chỗ tốt mới là." Tĩnh Trạch lão đạo sững sờ, lập tức cười to nói, "Đúng là nên như thế, đi, nên chúng ta hoạt động một chút, lại dưới tổ đi, thế nhân đều nên quên ta Tiên Tông danh hiệu." Nói xong, Tĩnh Trạch lão đạo khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, như trùng tiền tiểu lưỡi kiếm sắc bén, kiên quyết nghiêm nghị. "Đi." Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nơi đây lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. U Minh Thông đạo bên trong, Việt hồi đi theo một đội lệ quỷ sau lưng, tay nắm lấy cản hồn tiên, thỉnh thoảng quật khẽ đảo. Cái này cản hồn tiên vẫn là hắn ý tưởng đột phát, y theo hồ lô và roi, trông bầu bé gáo, luyện chế ra tới một kiện đạo khí. Tuy nói lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chỉ có thể luyện chế ra đạo khí đến. Nhưng, cái này cản hồn tiên có thể đi theo chủ nhân cảnh giới tấn thăng mà trưởng thành, cùng bản mệnh pháp bảo cũng không sai biệt nhiều, tiềm lực vô hạn. "Thạch thúc thúc, ngươi nói gần nhất đây là thế nào? Tại sao đoan hồn lệ quỷ nhiều như vậy, bắt đều bắt không hết, mật chết tiểu gia?" Việt hồi bĩu môi, hướng ngay tại phía trước dẫn đường Thạch Thông phàn nàn nói. Hắn tại U Minh Trung thành dáng dấp cực nhanh. Lúc này mới bao lâu công phu, Việt hồi cũng đã là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng. Nghe vậy, Thạch Thông mày rậm nhíu một cái chớp mắt. Hắn suy tư nói, "Ta tại U Minh bên trong đợi thời gian không đủ lâu, dị vãng chỉ nghe một chút lão quỷ nói qua. Mỗi đến rơi chiến tiến đến thời điểm, thiên đạo không hiện, thứ tự hỗn loạn, âm dương điên đảo đều là chuyện thường xảy ra." Thạch Thông thanh âm có chút nặng nề, "Như vậy hỗn loạn hiện tượng, phải kéo dài đến giới chiến hoàn tất, đại kiếp qua đi mới có thể khôi phục bình thường." Việt hồi mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói, "Phải chờ tới giới chiến kết thúc mới có thể khôi phục bình thường. Cái kia tiểu gia chẳng phải là muốn chạy chân gãy?" Bất quá, qua trong giây lát, hắn lại bắt đầu phát sầu, cái này giới chiến nghe nói cực kỳ đáng sợ, cũng không biết Xích Minh giới có thể thắng hay không ra. Nếu là không có khả năng, hay là sớm đi tìm đường lui tốt. Việt hồi có chút lo lắng nói. Chương 467, phân ngươi 10 phần có một chương 467, phân ngươi 10 phần có một Việt hồi lo lắng Xích Minh giới tại giới chiến bên trong ăn thiệt thòi, muốn tìm cái đường lui hoặc giúp đỡ. Nhưng, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến Chân Long nhất tộc. Nếu là Chân Long nhất tộc có thể cho Đông Hải Long tộc một chút trợ lực, đến lúc đó Xích Minh giới chiến lực chắc chắn dâng lên một mảng lớn. Bất quá, việc này còn phải cùng bản thể thương lượng một chút mới thành. Hắn suy nghĩ tung bay ra U Minh thông đạo, đang muốn nhấc chân, bên hông lệnh bài đệ tử liền phát sáng lên. Cũng không biết là vị nào trận pháp đại gia, đem dương thế ở giữa lệnh bài đệ tử đồng dạng tiếp tục kéo dài, gọi Việt Hồi mỗi lần đều trầm mê trong đó, nửa ngày không được đi ra. Hắn lấy xuống lệnh bài đệ tử, đem hồn thức chìm vào trong đó xem xét tin tức. Ân, đi Man Hoang thế giới. Việt Hồi mở người, ngẩng đầu hô, Thạch Thông thúc thúc, ngươi đi qua Man Hoang thế giới a? Thạch Thông thần sắc có trong nháy mắt chính lăng, giống như tại nhớ lại một ít qua lại. Cổ họng của hắn nhấp nhô trải qua, khàn khàn tiếng nói nói đi qua. Ngươi muốn đi a? Việt Hồi có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, gật đầu nói, trưởng giáo ban thượng phụ chiếu, gọi ta đi Man Hoang thế giới tìm về một vị sư minh chuyển thế thân, ngươi muốn cùng đi a? Thạch Thông nhìn một chút Việt Hồi bây giờ chỉ có quỷ tốt cảnh tu vi, có chút không yên lòng hắn một mình tiến đến, liền nhẹ nhàng gật đầu, nói đi. Việt Hồi trong nháy mắt liền bắt đầu vui vẻ. Tuy nói hắn chút thời gian trước đã đem kiến tập quỷ sai cùng thực tập quỷ sai lịch luyện hết thể thông qua được, nhưng còn chưa chính thức một mình câu hồn, lúc này có Thạch Thông bồi tiếp, hắn lực lượng lập tức liền đủ chút. Thạch Thông trùng tu sau, tuy nói cũng là quỷ tốt cảnh, còn chưa khôi phục lại nguyên lai quỷ bình cảnh giới, nhưng hắn kinh nghiệm tại đi qua vô số thế giới, so với Việt Hồi mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hai người thương lượng một phen sau, liền quyết định lần nữa xác nhận nhiệm vụ lúc, cố ý tìm kiếm Man Hoang thế giới hồn phách đi đón dẫn. Việt Hồi thứ vô số lần nữa thông qua Nại Hà Kiều. Đây là hắn tại U Minh thế giới vui vẻ duy nhất đi đường. Nại Hà Kiều tác dụng không chỉ nhằm vào âm hồn, đối với âm sai đồng dạng hữu dụng. Việt Hồi đi theo một đám lệ quỷ sau lưng, một bên hấp thu Nại Hà Kiều bên trên không biết tên bí lực, một bên phòng ngừa những lệ quỷ này khôi phục thần trí sau muốn gây chuyện. Người sau khi chết, ban đầu linh hồn chỉ là một đoàn mơ hồ không rõ bóng dáng. Nếu là chưa kịp lúc đầu thai, lưu tại trong nhân thế lâu, hấp thu dương khí đằng sau, liền sẽ hiện ra thân hình đến. Cái này chính là quỷ đạo ban đầu du hồn chi cảnh. Lúc này du hồn cũng không có bao nhiêu năng lực đặc thù, chỉ có thể ngắn ngủi hiện hình, mê hoặc hù dọa một chút người bình thường thôi. Nhưng nếu là lòng có chấp niệm, cũng hoặc oán giận cực sâu du hồn, liền sẽ rất nhanh biến thành lệ quỷ, làm hại thế gian. Mỗi khi quỷ xoa đem những lệ quỷ này mang về U Minh, bọn hắn trải qua Nại Hà Kiều sau, liền sẽ khôi phục thần trí, nhớ tới chuyện cũ. Cho nên thường có lệ quỷ không bỏ xuống được chấp niệm, không có cam lòng như vậy cùng nhân thế biệt ly, ngược lại bạo khởi tổn thương quỷ xoa, ý đồ xông ra quỷ môn quan, trở lại nhân thế. Việt Hồi cũng đã gặp qua hai hồi lệ quỷ bạo động sự kiện. Bất quá, những cái kia bạo động lệ quỷ cũng đều bị hắn cùng Thạch Thông hai người như gió thu quét lá rụng, nhanh chóng thu thập. Việt Hồi cản hồn tiên chính là vì đối phó lệ quỷ mới đến luyện chế. Không nghĩ tới, cái này cản hồn tiên hiệu quả lại tốt lạ thường. Trên đó mang chấn hồn hiệu quả, đánh một cái chuẩn. Việt Hồi chính hướng trong thân thể luyện hóa cái kia không biết tên năng lượng, một cỗ hương hỏa khí tức đột nhiên xuất hiện tại chóp mũi của hắn. Gia hỏa này, Tháp Hương cũng không biết sớm nhắc tới đôi câu, lần sau nhưng phải nói một chút hắn. Việt Hồi luống cuống tay chân đem hương hỏa chi khí thu hồi, chuyên tâm luyện hóa năng lượng. Từ khi lần trước hắn giúp Lý Triều Thịnh giải quyết cái kia hồ ly tinh đằng sau, Lý Triều Thịnh đối với hắn thế nhưng là nói gì nghe nấy, một ngày ba nén hương cùng bái. Cho nên Việt Hồi mới trưởng thành nhanh chóng. Cũng may những ngày qua hắn câu hồn rất nhiều, chịu được lịch luyện không ít, mới có thể đem nhanh chóng tăng trưởng tu vi, đều chuyển hóa làm chân thực chiến lược. Nại Hà Kiều lại giải, cũng có đi đến thời điểm. Việt Hồi vừa mới hạ Nại Hà Kiều, chỉ thấy phía trước hỗn loạn lung tung, có lệ quỷ tiếng rít xen lẫn trong đó. Tay hắn giương lên, không chút nghĩ ngợi giơ roi vung ra. Đùng! Một đạo tiếng roi vang lên, cái kia gây chuyện lệ quỷ chỉ một thoáng liền bị hắn một roi cho quất đến hồn phách trước cắt, mắt thấy liền muốn đón gió đổ. Bá! Còn lại đang chuẩn bị cùng theo một lúc bạo động lệ quỷ, trong nháy mắt liền đồng loạt về sau lùi lại, cách xa Việt Hồi. Bọn hắn rủ xuống đầu, từng cái như chim cút giống như, im lặng không lên tiếng đi hướng xuống một cái địa điểm, Tam Sinh Thạch. Việt Hồi đem cản hồn tiên nắm ở trong tay, như đuổi dê bình thường, đem những lệ quỷ này chạy qua Tam Sinh Thạch, vọng hương đài, thuận lợi chạy về Phán Quan Điện. Từ khi hạ U Minh sau, một mực yên lặng không lên tiếng Thạch Thông, lúc này mới âm thầm gật đầu, đối với Việt Hồi có thể nỗ lực bày ra khen ngợi. Không đề cập tới Việt Hồi cùng Thạch Thông hai người là như thế nào chọn lựa nhiệm vụ, muốn đi hướng Man Hoang thế giới. Chỉ nói Việt Trần từ trưởng giáo đại điện sau khi trở về, cùng mọi người bàn giao một phen, liền tiến vào tinh thất, một đầu đâm vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Hắn sau khi tiến vào cũng không nói chuyện, chỉ ngồi trên mặt đất, trầm mặc không nói. Hồ Lô Ba nhìn xem hắn đủ rột sắc mặt, có chút bất an. Hắn xuống tới, kỳ kỳ ngại ngại nói, chủ nhân, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là luyện đan quá nhiều, quên đi mà thôi. Việt Trần như cũ trông về phía xa phía trước, không để ý tới hắn. Hồ Lô Ba lập tức liền gấp. Hắn gãi gãi đầu bên trên thúy diệp, liên tục nổi lên một phen, mới nhịn đau nói ra, cùng lắm thì về sau ta được tài nguyên, phân ngươi 1/10. Việt Trần trong mắt lóe lên một đạo quan mang, như cũng không có động tác. Ngươi cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước, 1/10 đã không ít. Hồ Lô Ba nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta muốn bao nhiêu bồi dưỡng điểm khắc thần dược đi ra, về sau ngươi cái này cả một nhà cũng đều phải chi tiêu. Sau khi nghe xong, Việt Trần trong lòng biết không có khả năng cưỡng cầu nữa. Bất quá, hắn chỉ mảnh kia linh điển, thừa cơ nói điều kiện, về sau ta đến hái linh dược, ngươi cũng không thể lại cả ta. Hồ Lô Ba móc méo miệng, cố mà làm gật đầu đáp, vậy ngươi cũng không thể đem linh dược tuyệt tự, nếu không ta cũng không làm nữa. Hắn bây giờ khôn khéo rất nhiều, còn biết ngược lại đem một quân. Việt Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu, chỉ cảm thấy mỏi lòng. Nhà ai pháp bảo không phải tướng chủ người xem như thánh chỉ bình thường, gọi hắn đuổi chó sẽ không đi đuổi gà. Lệnh cái này Hồ Lô Ba cùng hắn cùng nhau lớn lên, giữa hai người có thâm hậu tình nghĩa, sớm đã không phải chủ tớ, mà là người nhà giống như tồn tại. Bởi vậy, Việt Trần cũng không muốn gọi hắn chính xác khóc nhẹ, hồi hồi đều để lấy hắn. Ai ngờ, như vậy đến một lần, lại gọi hồ lô ba lá gan càng phát ra lớn, ngay cả hắn dùng ít đồ đều keo kiệt tìm kiếm, thật sự là không lanh lẹ. Việt Trần thắng một lần, thần thanh khí sảng từ trong hồ lô đi ra, lưu lại hồ lô ba tại cựu chuyển càn khôn hồ nội khí đến thẳng dậm chân. Tiên Vũ lâu bên trong phòng tiếp khách, Ngao Lâm bọn người còn tại an toàn. Vân Tường đang cùng Ngao Lâm Ngao Nguyệt hai người nhàn thoại việc nhà, hai vị tẩu tẩu, ta muốn về nhà một chuyến, không biết đại sư Minh có thể hay không đồng ý. Chương 468, sợ là xảy ra đại sự A. Chương 468, sợ là xảy ra đại sự A. Từ khi tại bình chọn trên đại hội nhìn thấy man hoang thế giới một màn kia, trong tông rất nhiều đệ tử đều hưng khởi về thăm nhà một chút suy nghĩ. Vân Tường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nói nàng đã nhớ lại chính mình đầu thai chi nhân, nhưng vẫn đối với một thế này mẫu thân có rất sâu tình cảm. Khi còn bé nếu không phải mẫu thân đem hết toàn lực che chở nàng, không thể nói trước, nàng sớm đã bại lộ tự thân, lại bắt đầu lại từ đầu đời sau. Ngao Lâm lúc này chính là mẫu tính tràn lan thời điểm, nghe được Vân Tường lời nói, nàng khẽ bước cằm. Chim mỏi về tổ, người xa quê trở về nhà, đây là thế gian lẽ thường, các ngươi đại sư mình, nên cao hứng mới là, như thế nào lại không cho phép ngươi về nhà? Ngao Lâm cười nói, ngữ khí của nàng cực kỳ nhu hòa, đưa nàng bên cạnh Ngao Nguyệt cho cả kinh cũng nhẹ. Đây là thường ngày cái kia đã dí dỏm lại hiên ngang tứ công chúa a. Nữ tử có thai sau phản ứng thật sẽ lớn như vậy. Ngao Nguyệt hâm mộ nhìn thấy Ngao Lâm có chút bụng to ra, ánh mắt tối sầm lại. Phu quân như vậy cố gắng, nàng nhưng vẫn là không thể có thai, thét lên nàng không mặt mũi nào mà chống đỡ. Vương Minh ngồi tại dưới tay, đem Ngao Nguyệt thần sắc tất cả đều để ở trong mắt. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, không biết nên an ủi ra sao Ngao Nguyệt. Sư tỷ, ngươi đã kết đan, cho là ngươi gia tộc kia bên trong người thứ nhất thôi. Trung Nguyên ngu ngơ thanh âm vang lên, đem Ngao Nguyệt trong lòng vẻ u sầu cho tạm thời ép xuống. Vân Tường sắc mặt trong nháy mắt liền đạm mạc. Nam Nguyệt Thành Vân gia là Vân Tường một thế này gia tộc, nhưng toàn cả gia tộc cảnh giới tối cao cũng chỉ có Thiên Cương Kỳ, là cái cực kỳ nhỏ bé gia tộc. Nhưng mà chính là thực lực như vậy thấp gia tộc, trong đó lục đục với nhau lại cũng không ít. Vân gia nhân số mặc dù không ít, nhưng phần lớn là phàm nhân, có tư chất tu hành cũng không nhiều. Tại Vân gia, Vân Tường duy nhất lưu luyến cũng chỉ có mẹ của nàng. Liền ngay cả phụ thân của nàng Vân Thái, trong lòng của nàng cũng chỉ là cái người xa lạ thôi. Gặp Vân Tường thần sắc không vui, Trung Nguyên có chút ảo não chính mình nói nhầm, không nên xách Vân gia sự tình, gọi sư tỷ tâm phiền. Chính lúc này, trong thang lầu truyền đến Việt Trần thanh âm, muốn trở về thì cứ trở về thôi. Việt Trần lên Tiên Vũ lâu lầu ba, nhìn xem mọi người nói, gọi Nhạc Kiên bồi tiếp người, hai người các ngươi đều trở về một chuyến, để giải nghị thân nỗi khổ. Nhạc Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Việt Trần. Vương Minh trong nháy mắt cũng có chút ý động, hắn đã có hồi lâu chưa trở về thăm hỏi tổ gia gia, cũng không biết thân thể của hắn có được hay không. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Việt Trần, nói sư minh, ta cũng trở về đi một chuyến, nhìn xem tổ gia gia, rất nhanh liền trở về. Việt Trần gật đầu, thua tay nói, đi đi, đi đi, chúng ta cũng muốn về tiên phủ, riêng phần mình bảo trọng. Việt Khắc bĩu môi, trong nháy mắt, người đều muốn đi hết, chỉ còn hắn cùng Trung Nguyên hai người, trông coi tiên thú huyện mấy cái yêu thú. Nói lên tiên thú huyện, từ khi Khổng Du sau khi biến hóa, hắn liền rời tiên thú huyện, lại chưa trở về qua. Bây giờ tiên thú huyện bên trong, chỉ còn lại có Thảo Quy cùng Bích Nhãn Kim tinh thú mắt to trừng mắt nhỏ. Thiên Vượng từ khi đi theo Việt Trần đi tiên phủ sau, liền chơi đến vui đến quên cả trời đất, lúc này trực tiếp đi theo cảnh hồn đi Ly Giang thủy phủ Diêu Võ Dương Oai, cũng không về tông. Mà Vương Minh độc giác lôi tị, từ lâu tại Thanh Giang thủy phủ bên trong, cùng một đám yêu tu tiêu giao tự tại, tướng chủ người cấp bên đến không còn một mảnh. Việt Trần bản ý là đem Bích Nhãn Kim tinh thú hiến cho sư phụ, làm cái tọa kỵ. Nhưng Thái Lâm chân nhân sau khi trở về liền đội vàng bốn chỗ khoe khoang tiểu thê mỹ quyến, lại gọi Việt Trần tìm không thấy đứng không xôn xoe định loạn. Chúng ta đi hướng sư phụ bái biệt thôi. Vương Minh đứng dậy, liền muốn rời khỏi Tiên Vũ lâu. Việt Trần gật đầu, chỉ xuất âm thanh lưu lại Khổng Du, ngươi trước lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Khổng Du tuấn tiếu mặt mày dương lên, cười nói, tại sao? Ngươi muốn xin mời bản đế đi ngươi cái kia tiên phủ ngồi một chút ta. Việt Trần khẽ lắc đầu, cũng cười nói, đi tiên phủ lại có gì khó, chớ nói ngồi một chút, ở lại đều có thể. Khổng Du trong nháy mắt liền cao hứng lên. Bất quá, Việt Trần câu nói tiếp theo, liền gọi hắn sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Ta phải biết thân ngươi thế manh mối. Việt Trần thận trọng nói ra. Nghe nói như thế, Vương Minh mấy người cũng thong thả đi, đều lưu lại, chờ lấy nghe cố sự. Việt Trần cũng không trì hoãn, đem Lâm Kỳ phó thác nói cho Khổng Du. Khổng Du thần sắc kinh ngạc. Hắn vẫn cho là cha mẹ đều đã chết, lại không nghĩ rằng bây giờ lại từ trong miệng người khác biết được, còn có cái hư hư thực thực cha hắn cha nhân loại tu sĩ sớm đã phi thăng đại thiên thế giới. Cái kia Lâm gia tổ trạch ở nơi nào? Khổng Du ngữ khí chấn định hỏi. Việt Trần xem xét hắn một chút, gặp hắn thần sắc còn có thể, mới nói tại Thanh An thành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Khổng Du liền hóa thành một đạo ngũ thải đột quang, trong nháy mắt biến mất tại Tiên Vũ lâu. Cho ăn, chờ ta một chút, còn có đoạn bảo bí quyết chưa nói cho người a. Việt Trần vội vàng hô. Nhưng mà Khổng Du sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết hắn đến cùng nghe không nghe thấy Việt Trần lời nói. Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vội vã bàn giao mọi người nói, ta đuổi theo hắn, các ngươi chờ đến, nên làm gì đi, công chúa cũng có thể về trước thủy phủ, chờ ta trở lại. Nói đi, hắn cũng nhún người nhảy lên, lái đột quang, rời Tiên Vũ lâu, xuất tông tìm Khổng Du đi. Lưu lại Ngao Lâm bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Ngao Lâm lên tiếng, lấy đám người nên tu luyện, nên trở về nhà, chớ có lo lắng. Vương Minh bọn người đành phải nghe theo an bài, đi bái biệt sư phụ, cũng xuất tông đi về nhà. Lại nói Việt Trần đuổi theo ra tông môn, sớm đã không thấy Khổng Du bóng dáng. Hắn trong nháy mắt liền gấp, lấy Khổng Du tính tình nóng nảy kia, sợ là xảy ra đại sự a. Việt Trần không dám trì hoãn, trực tiếp tế ra linh tiêu bảo thuyền. Hắn đem bảo thuyền hình thái điều đến nhỏ nhất, tốc độ điều đến lớn nhất, thêm đủ linh thạch, đột nhiên xông lên mây xanh. Linh tiêu bảo thuyền bên trong, Việt Trần đem địa đồ mở ra, tìm thấy được Thanh An Thành vị trí, bằng tốc độ nhanh nhất đội vã mà đi. Thanh An Thành ở vào Thái Bạch Kiếm Tông địa giới, ở vào Đông Lâm Thần Châu Bắc Bộ, cùng Tiên Tông một nam một bắc xa xa tương đối. Việt Trần khống chế bảo thuyền bay ngồi lâu, cũng không nhìn thấy Khổng Du bóng dáng. Hắn không khỏi có chút tật lưỡi. Cái này Lục Mao Khổng Tước tấn thăng nguyên thần sau, tốc độ càng khủng bố hơn. Thế nhân đều nói đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lại làm sao biết, cái này Khổng Tước tốc độ so với đại bằng cũng tương xứng. Đặc biệt là Khổng Du đã đem ngũ hành thần quang luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, lại có thần kiếm nơi tay, càng là để cho Việt Trần đuổi chi không lên. Hắn ngũ hành thần quang không phải tiên tiên lại hơn hẳn tiên tiên, so với Việt Trần ngày kia tu luyện ra được ngũ hành thần quang càng có thần diệu. Linh tiêu bảo thuyền tốc độ cực nhanh, gào thét lên liền vượt qua Thần Châu khu vực trung ương, thẳng hướng Thanh An Thành tiến đến. Đi ngang qua khu vực trung ương thời điểm, Việt Trần không khỏi nghĩ tới Hoàng Thạch Thành Tiểu Tam Tử bọn người. Những năm này, Tiểu Tam Tử cũng không cùng tông môn liên hệ, Việt Trần cũng không biết hắn bây giờ tình hình như thế nào, bây giờ đi ngang qua, ngược lại là dâng lên đi xem hắn một chút tâm tư. Bất quá, bây giờ chủ yếu nhất là Khổng Du sự tình, Việt Trần đành phải đem Tiểu Tam Tử sự tình buông xuống, không ngừng thôi động linh tiêu bảo thuyền phi nhanh. Chương 469, vậy ngươi liền đi chết thôi. Chương 469, vậy ngươi liền đi chết thôi. Kim Ô một cái lên xuống sau, Thanh An Thành đã thấy ở xa xa. Xa xa, Việt Trần liền gặp được ngũ sắc thần quang khuấy động, kiếm khí sông đấu bỏ. Hắn không khỏi hô to một tiếng, không ổn. Thanh An Thành bên trong, Nguyên Lâm gia tổ trạch vị trí bên trên, lúc này đã là dương cung bạc kiếm, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Khổng Du chính lâm chống rông đứng ở Lâm gia tổ trạch phía trên, cùng đối diện một vị diện mục che lấp thanh niên bộ dáng tu sĩ giằng co. Tu sĩ này toàn thân kiếm mang bắn ra bốn phía, kiếm khí ngút trời, chính là một vị kiếm tu. Khổng Du y phục rực rỡ bồng bềnh, đón gió phân phật, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không thấy ngày xưa thần thái phi dương. Đạo hưu coi là thật muốn ngăn ta? Hắn nhàn nhạt hỏi. Thanh niên kiếm tu kia cười lạnh một tiếng, chào phúng địa đạo, tại mảnh địa giới này, người nào không nghe ta Thiên La kiếm phái hiệu lệnh, ngăn ngươi thì như thế nào? Kiếm tu này chính là phụ cận lớn nhất nhất lưu môn phái, Thiên La kiếm phái một vị nguyên thần trưởng lão. Hắn nguyên bản ngay tại cái này chiếm cứ Lâm gia tổ trạch Triệu gia làm khách, muốn nạp cái này Triệu gia nữ nhi duy nhất làm thiếp. Mắt thấy chuyện tốt liền muốn thành, lạnh không ngại, Khổng Du liền giết đến tận cửa, ra tay liền đem Triệu gia lão tổ làm thịt rồi. Mắt thấy Triệu gia rắn mất đầu, lâm vào trong lúc bối rối. Thanh niên này kiếm tu trong lòng vui mừng, lập tức đứng ra, quả nhiên thu được Triệu gia nữ nhi sùng bái ánh mắt. Hắn chính dương dương đắc ý ở giữa, thình lình nghe Khổng Du lãnh đạm nói ân, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết thôi. Khổng Du nhẹ nhàng nói xong, đông dương động. Phô thiên cái địa ngũ hành thần quang, chỉ một thoáng liền thanh niên kia tu sĩ soát đến tìm không thấy nam bắc. Bất quá, kiếm tu này thân là nhất lưu kiếm phái trưởng lão, cũng là có chút tài năng. Hắn cuốn quýt ở giữa nỗ lực định trụ thân thể, thế ra kiếm quang đến đấu. Ai ngờ đến, một cái chói mắt công phu, kiếm tu kia phi kiếm liền bị Khổng Du ngũ hành thần quang cho soát đi. Thanh niên kiếm tu kia ném đi phi kiếm, lập tức ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn ra Khổng Du yêu tu thân phận, lập tức phẫn nộ quát, ngươi thân là yêu tu, dám đến ta kiếm tông địa giới dương oai, còn không đem bảo kiếm trả lại, mau mau thối lui, bần đạo tha cho ngươi một mạng. Lại là hắn gặp Khổng Du khó chơi, trong lòng biết bằng chính mình còn đấu không lại, mới mở miệng đe dọa. Nào nghĩ tới, Khổng Du cười nạo một tiếng, trong tay ngũ hành thần quang nhất chuyển, biến thành ngũ hành thần quang tuyến, đạo đạo ngũ thải xạ tuyến bắn thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Mắt thấy ngũ hành này thần quang tuyến càng có uy năng, từng cái ngũ thải sợi tơ đụng chi tất thương, thanh niên tu sĩ này lập tức hoảng hốt. Trong tay hắn không có phi kiếm giống như không có răng lá hổ, đành phải lấy chỉ đại kiếm, vạch ra đạo đạo kiếm quang để ngăn cản Khổng Du tiến công. Nhưng mà, hắn cùng Khổng Du tuy nói cùng là nguyên thần, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại không nhỏ. Chỉ trong chốc lát công phu, thanh niên này kiếm tu liền bị ngũ hành thần quang tuyến cho bắn ra như là con nhím bình thường. Nguyên bản gặp có nguyên thần cao nhân đứng ra, Triệu gia đám người đều tập hợp một chỗ, chính hướng về phía Khổng Du trợn mắt nhìn, chửi ầm lên. Nhưng mà, các loại thanh niên này kiếm tu không địch lại Khổng Du, bị đánh thành cái sàng sau, cái này Triệu gia mọi người nhất thời như là chim thú tán, cuốn quýt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chỉ bất quá, bọn hắn chạy trốn nửa ngày mới phát hiện, chính mình như cũ chưa chạy ra mảnh khu vực này, bốn phía chỉ có vô tận sát khí. Nguyên lai, Khổng Du vừa đến Lâm gia tổ trạch, liền đem thần nhật tiên sát kiếm cho tế ra, kích phát ra pháp bảo giới vực, đem mảnh khu vực này cho bá phủ. Cũng không biết Khổng Du xuất phát từ loại tâm tính nào, hắn cũng không đem nơi đây biến mất, mà là quang minh chính đại bại lộ trong mắt của thế nhân. Như vậy đến một lần, ngoại nhân phát hiện bên trong chuyện phát sinh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nửa điểm không xông vào được. Thần kiếm giới vực bên ngoài, có tu sĩ chính hướng phía trong xuất pháp bảo giới vực công kích, ý đồ cứu người. Nhưng mà, thần nhật tiên sát kiếm hung lệ không gì sánh được, bày ra giới vực cũng không phải tốt tiền đánh. Những tu sĩ này công kích chẳng những tất cả đều bị bắn ngược trở về, còn kèm theo sát khí công kích. Trong chốc lát, liền có mấy người ngã xuống đất không dậy nổi. Trang diện càng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy Triệu gia đám người cho hề, thanh niên này kiếm tu hối hận phát điên. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, chỉ vì nhất thời sắc đẹp mà thôi, hắn liền muốn đem tính mệnh nhét vào nơi đây. Kiếm tu này muốn cầu tha, nhưng mà thân thể của hắn thậm chí bao gồm thần hồn, đều bị ngũ hành thần quang tuyến cho bắn thành cái sảng, chỗ nào còn nói đạt được nói đến. Hắn ngưng tụ toàn thân pháp lực, liều mạng giãy giụa, kiếm quang minh lượng lại khốc liệt. Khổng Du thủ hạ không ngừng, xuất thủ tấn mãnh lại tàn nhẫn, ngũ hành thần quang xoắn thành một đoàn, hóa thành một đạo một người ôm hết của sáng, ngang nhiên hướng kiếm tu kia đánh xuống.
Oanh!
Thần quang lập lòe, của sáng uy năng đột nhiên bộc phát, trong chốc lát liền đem thanh niên kiếm tu kia vành thành mảnh vỡ. Cho đến lúc này, Việt Trần mới khó khăn lắm đến trước mặt, như gặp không có gì tiến vào thần kiếm trong giới vực. Hắn nhìn xem vỡ thành cặn bã một cục thịt mạn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phất tay, liền tế ra trấn hồn bi. Cái kia hoảng hốt chạy ra kiếm tu thần hồn, đang chuẩn bị thuấn di chạy trốn. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ trấn áp chi lực. Tại kiếm tu kia thần hồn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trấn hồn bi bên trên hắc quang lóe lên, liền đem thần hồn của hắn cho hút vào. Các ngươi thật to gan, Thiên La kiếm phái tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Nơi xa truyền đến một đạo nữ tử tiếng mắng chửi. Việt Trần nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia triệu ra một đống tu sĩ bên trong, một vị dung mạo tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tu, nghiêm mặt lệ nội nhẫm mà nhìn xem hai bọn họ. Không Du đánh giá nàng một chút, lúc này mới phát giác được thanh niên kiếm tu kia đã chết có chút oan uổng. Nữ nhân này trừ khuôn mặt, chỗ nào đáng giá kiếm tu kia liệu mình cứu rút? Hắn làm sao biết, đây chính là thật oan uổng kiếm tu kia. Kiếm tu kia vốn chỉ là muốn tại mỹ thiếp trước mặt thi thố tài năng, khoe khoang một phen. Nào ngờ tới, Không Du giết hắn như chém dưa thái rau, ba lần năm đi hai liền đem hắn đồng dạng làm thịt rồi. Chết cực kỳ oan uổng. Nữ tu kia gặp Khổng Du dò xét nàng, lập tức sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Nàng bó lấy bên thai sợi tóc, hơi cúi đầu, đem một cái trắng non nà bên thai lộ ra. Đây hết thể rơi vào Việt Trần trong mắt, lập tức gọi hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Cái này Triệu gia thượng bất chính hạ tắc loạn, trong nhà lao tổ vừa mới chết tại cửu nhân trong tay, cái này Triệu gia nữ nhi ngay tại cửu nhân trước mặt làm điệu làm bộ, để cầu bảo mệnh. Nó làm dáng, thật là khiến người buồn nôn. Việt Trần quay đầu nhìn Khổng Du nói như là đã kinh động đến ngoại nhân, chưa hết đem bảo vật lấy ra, những người này, sau đó lại nói. Khổng Du gật đầu, trầm mặc nhìn về phía Lâm gia tổ trạch phía dưới. Việt Trần thở dài một tiếng, khuyên nhủ, sự tình còn chưa sáng tỏ, cái kia Lâm gia lão tổ đến cùng phải hay không lệnh tôn, còn không biết được, ngươi mau mau động thủ thôi. Khổng Du trầm mặc gật gật đầu, lúc này mới rơi vào phía dưới nguyên Lâm gia tổ trạch bên trong, Việt Trần theo sát phía sau. Hai bọn họ cũng mặc kệ Triệu gia đám người hoảng sợ gào thét, chỉ lần theo phương vị, ngay tại dưới mặt đất tìm đòi. Mà nhìn xem hai bọn họ hành động Triệu gia đám người, lúc này mới giật mình không đối. Gia chủ, hai người này không rõ lai lịch, chẳng lẽ Lâm gia hậu nhân đến trả thù? Triệu gia một ít tộc nhân hoảng sợ nói. Chương 470, mẹ ngươi tất nhiên còn tại chương 470, mẹ ngươi tất nhiên còn tại làm sao mà biết? Triệu gia gia chủ biến sắc, quay đầu quát hỏi. Cái kia Triệu gia tộc nhân lắp bắp nói cái này còn không rõ lộ ra à, yêu tu kia vừa đến đã hạ sát thủ, bây giờ còn ở lại chỗ này tòa nhà bên dưới tìm kiếm. Chúng ta ở chỗ này ở bao nhiêu năm, cũng không biết dưới đất này có cái gì, trừ Lâm gia nhân, ai sẽ biết được. Người này càng nói càng cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Hắn cái này suy đoán lung tung một trận, lại đoán bừa bộn. Cái kia Triệu gia gia chủ trong lòng cũng là giật mình. Người khác không biết, hắn làm gia chủ, lại biết cái này Lâm gia bí mật. Lâm gia lão tổ chưa trước khi phi thăng, có một vị yêu tộc hồng nhan chi kỷ, hai người tình trạng ý tiếp cố ý, lại cuối cùng một người phi thăng thượng giới, một người như vậy mất tung ảnh. Triệu gia chiếm cứ Lâm gia tổ trạch sau, đã từng cẩn thận từng ly từng tí phòng bị không ít năm, liền sợ cái kia yêu tộc nữ tử đột nhiên tìm tới cửa. Nhưng mà rất nhiều năm qua đi, cái kia yêu tộc nữ tử từ đầu đến cuối chưa tìm tới cửa. Triệu gia tộc nhân liền đem việc này từ từ buông xuống, chỉ có mỗi một vị gia chủ đem việc này thật sâu ghi ở trong lòng. Bây giờ vô số năm tháng đi qua, cái kia yêu tộc nữ tử chưa từng đến, lại tới một vị yêu tu. Nhìn nó tư thế, rõ ràng là biết được cái này Lâm gia đã đổi chủ. Việc này, cơ hồ vô giải. Triệu gia gia chủ kinh hoàng một cái chớp mắt, lại cố tự chấn định xuống đến. Hắn hung tợn nói, mặc kệ hai người này là thần thánh phương nào, giết Thiên La kiếm phái trưởng lão, hẳn là còn muốn toàn thân trở ra phải không? Tiếng nói của hắn vừa dứt, bao phủ ở chỗ này thần kiếm giới vực liền bắt đầu chấn động. Triệu gia mọi người nhất thời đại hỉ. Chỉ gặp tại pháp bảo giới vực bên ngoài, một đám kiếm tu đang hung thần ác sát mãnh liệt tiến đánh giới vực cấm chế. Triệu gia đám người bận bịu vọt tới giới vực biên giới, cùng ngay tại tiến đánh giới vực các kiếm tu nội ứng ngoại hợp đứng lên, đồng dạng công kích lên giới vực đến. Giới vực này hiện lên trạng thái trong suốt, từ ngoài hướng vào trong nhìn lại, chỉ gặp kỳ hình, không nghe thấy nó âm thanh. Chỉ có lọt vào lúc công kích, giới vực này mới hiện lộ ra. Ẩn ở hư không thần nhật tiên sát kiếm kiếm quang lóe lên, trong đó thần kiếm nguyên linh kiếm mi dựng thẳng, sát khí đại phóng. Trong chớp mắt, cái này thần kiếm trong giới vực liền đã tràn đầy hung sát chi khí, thẳng bức người thần hồn. Triệu gia mọi người nhất thời thất kinh. Bọn hắn càng thêm bán mạng tiến đánh giới vực cấm chế, muốn mau mau thoát đi nơi đây. Nhưng mà, càng là công kích, giới vực này bên trong sát khí thì càng nhiều. Rơi vào đường cùng, Triệu gia đám người đành phải dừng lại công kích thủ đoạn, mắt lom lom nhìn đám kiếm tu kia tiếp tục hành động. Trên mặt đất hết thảy, Khổng Du hiện tại cũng vô tâm cảm giác. Hắn sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một đoàn ánh sáng, cảm thấy trở nên kích động. Việt Trần gặp hắn sững sờ, bận điệu thúc giục nói, nhanh thi triển đoạt bảo bí quyết. Khổng Du không dám thất lễ, sợ đoàn này ánh sáng lại biến mất không thấy. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lên Việt Trần dạy cho hắn thu bảo bí quyết. Có lẽ là thời gian lâu, kiện bảo bối này sinh ra một chút linh tính. Nó nhìn thấy có người đến thi triển bí quyết, cũng không chạy trốn, ngược lại vây quanh ở Khổng Du bên người, giống như ở trên người hắn hít hà. Tại Việt Trần trong ánh mắt, đoàn ánh sáng kia trong chốc lát liền sáng mấy phần. Theo Khổng Du bấm niệm pháp quyết, đoàn ánh sáng kia tựa hồ có chút nhẹ cứng. Nó nhảy nhót mấy lần, liền rơi xuống Khổng Du mở ra trong lòng bàn tay. Việt Trần trong lòng vui mừng, xem ra là thứ này không sai. Đợi ánh sáng tán đi, ánh vào hai người trong mắt là một cái phương phương chính chính bảo hạt. Khổng Du duỗi ra ngón tay, kích thích mấy lần bảo hạp bên trên móc khóa. Việt Trần không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng mắng to Lâm Kỳ lừa dối hắn. Cái này bảo hạp khóa đến cực kỳ chặt chẽ, hắn lại không có chìa khóa, nên như thế nào mở ra cái hộp này? Hắn chính bắt hết óc nghĩ biện pháp lúc, đã thấy Khổng Du ngón tay run rẩy mấy cái. Sau đó, liền đầu ngón tay bỗng nhiên vạch một cái. Một dòng máu màu vàng nóng trong nháy mắt bao tô ra, phun ra tại bảo hạp phía trên. Tại Việt Trần trong ánh mắt kinh dị, cái kia bảo hạp thần quang đại phóng, chậm rãi mở ra. Việt Trần thầm mắng một câu gian trá. Sau đó liền mở to hai mắt nhìn, hướng cái kia bảo hạp bên trong nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bảo hạp hoàn toàn mở ra sau khi, đột nhiên từ đó bay ra một bộ quyển trục. Không đợi Khổng Du đưa tay đi bắt, quyển trục kia liền tự phát mở ra. Việt Trần giật mình, bận điệu dắt lấy Khổng Du lui về sau đi. Tại hai người trong ánh mắt, quyển trục kia thời gian dần qua hoàn toàn mở ra. Hai người bọn họ ngưng thần nhìn lại, hai người thấy đều có khác biệt. Việt Trần chỉ cảm thấy bức tranh này bị Lâm Kỳ cho hắn miêu tả trên lệch to lớn. Lâm Kỳ Lâm không vẽ ra tới, chỉ có kỳ hình không thấy nó thần. Mà bức tranh này bên trên, cái kia mỉm cười nam tử ban đầu lúc khuôn mặt còn rõ ràng. Sau đó, trên mặt của hắn liền bắt đầu mơ hồ. Cái này cũng có trách. Người này đã sớm phi thăng thượng giới, bây giờ cảnh giới nhất định là thường nhân không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thế nhân sớm đã không có khả năng trực diện hắn chân dung. Mà nó bên người cái kia ngay tại triển lộ dáng người khổng tước, đang cùng Việt Trần tại ngũ sát thấy khổng tước thi thể, giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, gọi hắn ngoài ý muốn chính là, bức tranh này bên trên khổng tước vậy mà như cũ có thần vận. Cái này coi như nói không thông. Cái kia giả khổng tước đã chết đi đã bao nhiêu năm, hiện tại chỉ còn lại có một bộ di cốt. Nhưng trên tranh này khổng tước vẫn có thần vận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này khổng tước thần hồn hoặc là còn tại nhân thế, hoặc là đã chuyển thế đầu thai, cũng không hồn phi phách tán, biến mất tại dòng sông thời gian. Nhưng cái này khổng tước sau khi chết 5 tháng bên trong, cũng không có người đến không gian dưới đất kia đi nhận lãnh thi thể. Khổng Du, ta cảm thấy mẹ ngươi còn tại. Việt Trần bỗng dưng nói ra. Vì sao? Khổng Du bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đều nóng rực. Từ trên tranh này thần vận đến xem, mẹ ngươi tất nhiên tại thế. Việt Trần chỉ vào hoa trụ, phân tích nói, chỉ bất quá, thần hồn của nàng nếu là ở thế lời nói, tất nhiên sẽ trùng tu, trước đây trong tuế nguyệt, tất nhiên sẽ đi xem ngươi. Nhưng cũng không cái gì người tiến vào không gian dưới đất, nói rõ mẹ ngươi đã chuyển thế đầu thai khả năng càng lớn. Việt Trần chém đinh chặt sắt nói. Khổng Du khẽ giật mình, sau đó liền thần sắc tươi sống. Đúng vậy à, mẹ nhất định còn sống, chẳng qua là chuyển thế, cũng không hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Mặc dù không biết nàng vì sao không có thức tỉnh mê trong thai, nhưng chỉ cần ta tu luyện cường đại, tất nhiên có thể tìm tới mẫu thân. Khổng Du như vậy tự an ủi mình. Nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình lại đi. Mặc kệ nam nhân kia có phải là hắn hay không cha, cũng không sao cả. Việt Trần nhìn xem hắn dần dần khôi phục thường ngày bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Gia hỏa này trước đây quá mức gọi người lo lắng, sợ hắn sinh ra tâm ma. Mà tại Khổng Du trong mắt, chỉ cảm thấy cái kia khổng tức cùng hắn huyết mạch tương liên, có một loại xâm nhập linh hồn tình cảm quấn quýt. Hắn đem giả khổng tức bộ dáng thật sâu chiếu vào đáy lòng, mới nhìn hướng trên bức họa kia nam tử. Gọi người kinh ngạc chính là, tại Việt Trần trong mắt khuôn mặt mơ hồ nam tử, lúc này lại vô cùng rõ ràng hiện hiện tại Khổng Du trước mắt. Khổng Du hung hăng nhìn chằm chằm trên tranh này người, muốn làm rõ ràng người này đến cùng phải hay không tra hắn. Chương 471, Khổng Nghi chương 471, Khổng Nghi mặc dù Khổng Du không muốn lung tung nhận tra, nhưng nếu là có cha còn tại nhân thế, về sau hắn nhất định là muốn níu lấy hắn, thật tốt hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Vì sao muốn bước xuống mẹ con bọn hắn, mặc kệ không hỏi rất nhiều năm. Khổng Du ánh mắt có chút hung ác. Hắn đang chuẩn bị hướng trên bức họa kia nam tử nói ra nước một lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong mắt hắn, cái kia nguyên bản chính mỉm cười nhìn Khổng Tức nam tử, lại xoay đầu lại, nhìn xem Khổng Du, lộ ra một vòng kinh ngạc dáng tươi cười đến. Đây thật là như thấy quỷ. Hẳn là phi thăng thượng giới người, còn có thể cùng hạ giới không liên lạc được thành. Nghĩ đến đây, Khổng Du cũng không thấy đến sợ. Hắn hôn bất lận tính tình phạm bảo, há mồm liền ra, ngươi đến cùng phải hay không cha ta? Việt Trần kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ hắn đối với một bức tranh nói bậy chút chuyện gì. Tại Khổng Du trong mắt, trên bức họa kia nam tử thật động. Nam tử kia trong mắt hình như có tinh vân biến ảo, thần bí khó lường. Hắn nhìn xem Khổng Du, ôn hòa cười cười, người rốt cuộc đã đến. Khổng Du sợ hãi cả kinh, không biết đây rốt cuộc là người kia lưu lại ý thức, vẫn là hắn thần thức hạ giới. Hắn có chút cảnh giác nhìn xem người trên tranh, lại nghĩ đến biết một đáp án. Nam tử kia gặp hắn thần sắc cảnh giới, không khỏi ôn thanh nói, ngươi chớ sợ, ta là cha ngươi. Khổng Du trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ta nhổ bảo. Bản đế mới không có ngươi dạng này không chịu trách nhiệm cha. Hắn thần tình kích động, tức giận bất bình nói, ngươi phủi mông một cái liền đi, lưu lại mẹ ta độc thân một cái. Muốn sinh sản lúc còn gặp phải cương địch, như vậy vẫn lạc, làm hại bản đế sinh sinh chịu vô số năm khổ sở, không được xuất thế, ngươi cái đáng giết ngàn đao, đều là ngươi sai. Thật vất vả tìm tới kẻ cầm đầu này, Khổng Du chỉ muốn đem oán khí đầy bụng phát tiết sạch sẽ. Hắn tức giận đến không lựa lời nói, hận hận nói, các loại bản đế về sau phi thăng thượng giới, nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi ra sức đánh một trận, để cho ngươi cũng nếm thử mẹ ta khổ sở. Việt Trần ở một bên trận mắt hốc mồm nhìn xem Khổng Du phát ngôn bừa bãi, đối với một bức tranh chửi ầm lên. Nhìn một chút, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Nhìn Khổng Du bộ dáng, cũng không giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ. Việt Trần không khỏi mở to hai mắt nhìn, dùng sức hướng vẽ lên nhìn. Nhưng mà, mặc hắn đem con mắt trừng đến quất thẳng tới gần, cũng không nhìn ra vẽ lên có khác biệt gì đến. Khổng Du phát tiết một trận, cảm thấy ra một ngụm đoán khí, thoải mái rất nhiều. Trên bức họa kia nam tử thở dài một tiếng, hình như có vô hạn đáy náy. Hắn ấy náy địa đạo, ta rời đi mẹ ngươi lúc, cũng không biết nàng có thai, vốn định bế quan chút thời gian, trở ra tìm nàng, nào nghĩ tới, lại áp chế không nổi cảnh giới, rơi vào đường cùng, đành phải phi thăng. Hắn nhìn xem Khổng Du, trong mắt ấy náy như muốn tràn ra tới. Vốn cho rằng mẹ ngươi sẽ đến tìm ta, nào biết nàng tình nguyện một mình sinh hạ ngươi, cũng không muốn lên lâm ra cửa. Cũng là lấy mẹ ngươi như vậy tính cách cao ngạo, há lại sẽ biết rõ trong nhà của ta có vợ tình mừng dưới, trả hết cửa tìm ta, đúng là lỗi của ta. Chuyện gì? Trong nhà người có vợ, Hoàn Chiêu chọc ta mẹ, phi, ngươi kẻ cha nam. Khổng Du lập tức lại nổ. Hắn đem tay háo kéo một cái, rồi ra móng vuốt liền đem bức tranh một góc nắm trong tay, muốn xé ra hai nửa. Chấm đã, chấm đã. Việt Trần mắt thấy không đối, vội vàng đưa tay níu lại hắn, ngươi đây là muốn làm gì? Thế nhưng là tranh này có vấn đề. Khổng Du tức hổn hển địa đạo, người này nói hắn là cha ta, nhưng hắn trong nhà có vợ có con, vậy bản đế tránh không được con riêng. Tức chết ta cũng. Việt Trần thầm nghĩ, quả nhiên, ta hai người nhìn tranh này cũng không giống nhau. Hắn nhìn kỹ vẽ lên nam tử, gặp hắn vẫn như cũng là bộ kia mỉm cười bộ dáng, cùng dĩ vãng cũng đều cùng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải khuyên nhủ, đây là một đời trước sự tình, mẹ ngươi còn không thèm để ý, ngươi lại có thể thế nào? Khổng Du khẽ nói, vậy khẳng định là mẹ ta ngốc, đợi ngày sau tìm được mẹ ta, nàng định sẽ không lại lần bị lừa. Việt Trần mịt mở liếc mắt, không đi đả kích hắn ngây thơ. Trên đời này, nhất nói không rõ chính là tình yêu nam nữ. Nam nữ si tình mỗi năm có, cũng không thấy ai chính xác đoạn tình tuyệt hận. Bức tranh đó hình như có linh tính bình thường, thừa dịp Khổng Du không chú ý, đột nhiên từ trong tay của hắn tránh ra, trong nháy mắt bay xa chút. Trên bức họa kia nam tử bất đắc dĩ nhìn xem Khổng Du, giống như nhìn xem một cái khóc giống hài tử. Là ta có lỗi với ngươi mẹ, cũng có lỗi với ngươi, chờ sau này ngươi đi Vũ Hàng đại thế giới, tới tìm ta xuất khí thôi, ta tên Lâm Cực. Hắn thở dài nói. Bất quá, trước lúc này hay là trước tiên tìm đến mẹ ngươi cho thỏa đáng. Khổng Du lập tức bị hắn rời đi lực chú ý, vội vàng hỏi, vậy ngươi có biết mẹ ta ở nơi nào? Không biết. Lâm Cực khẽ lắc đầu. Khổng Du lập tức liền đen mặt, khẽ nói, ngươi cảnh giới cao như vậy, cũng không biết mẹ ta ở nơi nào, ta đi đâu tìm? Ngươi đừng nội, lại nghe ta nói tới. Lâm Cực cười nói, mẹ ngươi thần vận còn tại, có thể thấy được còn tại nhân thế, chỉ bất quá, nàng sớm đã đầu thai chuyển thế. Có lẽ là nàng thụ thương quá nặng, cũng không phá giải mê trong thai, nhớ lại kiếp trước. Ngươi nắm lấy họa trục này, nếu là một ngày nào, họa trục này sinh ra phản ứng, nói rõ cái kia gây nên họa trục phản ứng người chính là mẹ ngươi. Lời này trong nháy mắt liền làm yên lòng Khổng Du. Chỉ cần mẹ thật còn tại, về sau còn có thể tìm được mẹ, có hy vọng. Trong lòng của hắn đoàn khí cũng là thiếu chút nữa. Hắn lẩm bẩm địa đạo, hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu không, ta chắc chắn đến Vũ Hằng đại thế giới đi đưa ngươi đánh cho như đòn. Việt Trần ở bên cạnh nghe khỏe miệng giật một cái. Đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường không tim không phổi, trên thực tế hâm mộ nhất người khác có cha có mẹ. Nhưng hôm nay hắn vậy mà nói ra muốn đánh cha lời nói đến, quả nhiên là tức giận đến hung ác. Lâm Cực cũng không sinh khí. Hắn mặt mũi tràn đầy từ từ nói, con ta bây giờ lớn như vậy, cha còn chưa tự mình giáo dưỡng qua ngươi một lần, thật sự là thất trách. Hắn duỗi ra một chỉ, đột nhiên điểm tại Khổng Du trên trán. Khổng Du giật mình, muốn dây rủa, đống dưng cảm thấy một cỗ huyền diệu pháp quyết xuất hiện ở trong lòng. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ pháp này quyết chỗ thần dị. Cái này đúng là một môn tiên kinh, tên là Ngũ Hành Phá Pháp Tiên Kinh, chính là mẹ hắn ra Khổng Tức lưu lại tuyệt thế tiên pháp. Môn này Ngũ Hành Phá Pháp Tiên Kinh chính là mẹ hắn căn cứ trí nhớ truyền thừa, cùng tự thân tiên phú sáng tạo ra được một môn có thể tu luyện tới thuần dương chân tiên pháp môn. Mẹ ngươi tên gọi Khổng Nghi, chính là Khổng Tức nhất tộc tuyệt thế thiên tài, không biết làm tại sao liền từ chân hoàng đại thế giới lưu lạc ở đây, sau đó liền gặp ta. Lâm Cực sẽ lấy quá khứ bí tân em hay nói, đều cáo chi Khổng Du. Cái kia, mẹ liền không có nói cho ngươi, nàng vì sao lưu lạc nơi đây sao? Khổng Du không khỏi nghi ngờ hỏi. Lâm Cực lắc đầu, ta hỏi qua nàng mấy lần, mỗi lần nàng đều ảm đạm không nói. Gặp nàng thần thương, ta cũng không tốt buộc nàng thật chặt, luôn muốn thời gian còn rất dài, luôn có thể biết được trận tướng, nào biết được, ai? Lâm Cực thở dài, trong lòng tự trách không thôi. Nếu là lúc trước hiểu rõ hơn nàng một chút, có phải hay không hai người liền sẽ không bỏ lỡ. Chương 472, Đại Chu chương 472, Đại Chu Khổng Du lông mày dựng lên, chỉ vào Lâm Cực, lại muốn mắng hắn một tiếng cha nam. Nhưng, hắn nhìn xem Lâm Cực tiêu điều bộ dáng, chẳng biết tại sao, cảm thấy lại có chút chua xót. Hắn yên lặng thả tay xuống chỉ, ở trong lòng mặc niệm, đó là cha ta không chấp nhận với hắn. Như vậy, Khổng Du đem chính mình an ủi một trận. Nhìn lại Lâm Cực lúc, hắn đầy mắt đồng tình nói không biết liền không biết thôi, dù sao mẹ ta cũng không biết người, chờ ta tìm tới nàng, sẽ không đem ngươi tồn tại nói cho nàng. Lâm Cực ánh mắt sững sờ, nhìn xem Khổng Du thở dài, ngươi đứa nhỏ này, chớ nói lời ngu ngốc, chúng ta tóm lại là của ngươi cha mẹ, chỉ là tạo hóa treo ngươi, gọi chúng ta trời cách một phương thôi. Lời này lập tức liền đánh trúng vào Khổng Du nội tâm mềm yếu chỗ. Giống như Việt Trần suy nghĩ, hắn mỗi lần nhìn xem người khác tại cha mẹ dưới gối hỉ nhạt vui cười, liền không ngừng hâm mộ. Bây giờ đột nhiên biết được, chính mình cũng có cha có mẹ, cha mẹ đều yêu mình. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt liền bủn rủn không thôi, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Việt Trần mặc dù không biết Lâm Cực nói thứ gì, nhưng nhìn thấy Khổng Du thần sắc biến hóa, cũng biết hắn hẳn là mềm lòng. Cái này cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Tu sĩ một đời quá mức dài dằng dặc, nếu là trong lòng có hận thì dễ dàng sinh sôi tâm ma. Mặc dù đã Khổng Du tính cách, tâm ma sợ là không dễ dàng khó xử ở hắn. Việt Trần quyết nhủ, ngươi tóm lại là tìm tới cha, nào giống ta đến nay cũng không tìm tới phụ mẫu một chút tâm hơi, chẳng phải là so ngươi còn muốn đáng thương. Khổng Du sững sờ, quay đầu nhìn hắn nói, cha mẹ ngươi không phải tại Việt gia thôn a? Việt Trần một trận, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không đem thân thế giảng cho hắn nghe. Thế là hắn đem Việt hồi nhìn thấy, chính mình kiếp trước đủ loại nói cho Khổng Du nghe, đổi lấy hắn trận trận tiếng kinh hô. Ta cha mẹ của kiếp trước bị cái kia U Huyễn Thiên Tông người truy sát, đến nay cũng không biết sinh tử. Nói lên thân thể đến, Việt Trần cũng nỗi lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nói chờ ta phi thăng tới đại thiên thế giới, nhất định phải đi hướng cái kia thành vi đại thế giới, giết tới U Huyễn Thiên Tông, tìm được phụ mẫu tin tức. Sau khi nghe xong, Khổng Du hoảng sợ nói, vậy ngươi cha mẹ chẳng phải là rất nguy hiểm? Việt Trần gật đầu, hắn hít sâu một hơi, sầu mi khổ kiểm nói ta bây giờ liên nguyên thần cũng không tu thành, chỉ có thể dựa vào Việt hồi làm quỷ kém bốn chỗ đi tìm phụ mẫu tin tức, luôn cảm thấy có chút bất hiếu. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn có cái thần thức hóa thân tại U Minh địa giới, đã như vậy, ngươi nói cho hắn biết, cũng giúp ta tìm xem mẹ thôi. Khổng Du đương nhiên phân phó nói. Việt Trần sạm mặt lại nhìn xem hắn, gia hỏa này cũng quá được voi đòi tiên chút. Ngược lại là vẽ lên Lâm Cực manh mối khẽ động, lần đầu tại Việt Trần trước mặt có khác biệt phản ứng. Tại Việt Trần trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Cực mở miệng hỏi, tiểu hữu có thể đến chỗ này, nói rõ ngươi ta hữu duyên, mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể có phụ mẫu chân dung? Việt Trần trong lòng một trận, hẳn là vị tiền bối này nghe nói qua việc này phải không? Ý nghĩ của hắn bất chuyển, trong miệng lại gấp bận điệu đáp, xin ra mắt tiền bối, văn bối xác thực có cha mẹ chân dung, chỉ là khổ vì bây giờ còn đi không được đại thiên thế giới, không cách nào tìm kiếm phụ mẫu hạ lạc. Lâm Cực nhìn xem hắn chỉ có xuất khiếu cảnh giới, trong lòng hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, đi hướng đại thiên thế giới, chỉ cần thuần dương chân tiên chi cảnh mới có thể vượt giới thông hành, ngươi bây giờ còn kém đến có chút xa. Một bên Khổng Du lẩm bẩm tức địa đạo, vậy bản đế nếu là muốn đi chân hoàng đại thế giới, không phải cũng kém xa à? Lâm Cực cứng lại, chỉ cảm thấy cái này không may nhi tử thực sẽ đâm trái tim của hắn con. Hắn hơi nhướng mày, khó được dạy dỗ, tư chất của ngươi so mẹ ngươi hoàn toàn không kém, nàng sao mà kinh tài tuyệt diễm, ngươi kế thừa nàng hết thảy, vì sao không thể so sánh nàng càng cố gắng? Khổng Du cúi đầu xuống, mũi chân trên mặt đất đá. Lâm Cực thở dài một tiếng, thật sâu cảm thấy hôm nay hắn thở dài số lần, so dị vãng cộng lại đều nhiều. Hắn tạm thời không muốn để ý cái này bực mình nhi tử, liền quay đầu sang, hướng Việt Trần nói đưa ngươi phụ mẫu chân dung cho ta xem một chút thôi. Việt Trần trong lòng vui mừng, nửa điểm không dám thất lễ, vội vàng đem trong trí nhớ phụ mẫu bộ dáng khắc ở hư không. Hắn hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lâm Cực, kỳ vọng có thể từ hắn nơi này đạt được phụ mẫu tin tức. Quả nhiên, Lâm Cực kinh ngạc một cái chớp mắt, tại Việt Trần vội vàng trong ánh mắt, nhẹ gật đầu. Hắn đánh giá Việt Trần vài lần, hỏi, đây thật là cha mẹ của ngươi? Việt Trần hung hăng gật đầu, không sai, đây là từ Tam Sinh Thạch trông được đến, không có sai. Lâm Cực trầm mặc một cái chớp mắt, nói hai người này chính là thanh vi đại thế giới bên trong, Đại Thương Đế quốc thái tử chức cùng thái tử phi. Tương đại biểu Đại Thương Đế quốc, tiến về Vũ Hằng đại thế giới bái kiến qua Hoàn Vũ đạo tôn, ta cùng hắn hai người từng có vài lần duyên phận. Việt Trần hô hấp trì trệ, đột nhiên vừa vội gấp rút. Tiền bối bây giờ nhưng còn có cha mẹ ta tin tức. Trước đây ít năm, nghe thanh vi đại thế giới bên trong người truyền ngôn, Đại Thương Đế quốc phát sinh chỉ biến, thái tử chức thái tử phi bị người hãm hại, bị người đuổi giết. Lâm Cực đem chính mình biết, đều cáo chi Việt Trần. Bất quá, cha mẹ ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, bị mẫu thân ngươi mật vệ sở cứu, bây giờ đã chia ra đi, khắc lập quốc hảo, tự xưng đại chu. Việt Trần nghe được tâm thần quấy động. Đây là đầu hắn một lần rõ ràng biết được phụ mẫu tin tức, nửa điểm tin tức đều không muốn bỏ qua. Tiền bối, cha mẹ ta tục danh bao nhiêu? Việt Trần có chút vội vàng hỏi. Nếu là có phụ mẫu tục danh, Việt hồi cũng có thể tại địa phủ bên trong lật qua sinh tử mỏng, nhìn xem phụ mẫu cuộc đời chuyện cũ. Phụ thân ngươi tên là Việt Mục, người xưng một thái tử, mẫu thân tên là Chu Dương, chính là đại khánh hoàng triều Đan Dương công chúa. Lâm Cực giải thích nói, có mẫu thân ngươi thế lực sau lưng duy trì, cha mẹ ngươi mới có thể khắc lập quốc hảo, cùng bây giờ Đại Thương Đế quốc đối kháng. Cũng may mắn tổ phụ của ngươi, bây giờ Đại Thương Đế vương hoa mắt ù tai, phụ thân ngươi làm người hào sảng, nguyên bản thần tử nhiều tin phục hắn, Đại Chu mới có thể khó khăn dừng chân cùng. Bất quá, liền như vậy, Đại Chu cũng là tại trong khe hẹp sinh tồn, cực kỳ gian nan, ngươi có thể minh bạch. Việt Trần chậm rãi gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, tiền bối nói lời này chi ý, gọi là hắn chớ có trách cứ phụ mẫu không đi tìm hắn. Ngẫm lại phụ mẫu dùng huyết phân chiến, liều mạng bảo hộ hắn, hắn như thế nào lại trách cứ phụ mẫu? Huống chi, tại đại thiên thế giới như vậy đàn sói vây quanh tình huống dưới, muốn khắc lập quốc nhà, là bực nào gian nan sự tình. Việt Trần không khó tưởng tượng đến phụ mẫu không dễ, sao lại dám trách cứ phụ mẫu không tới tìm hắn? Càng sâu thêm, hắn đã lần nữa đầu thai chuyển thế, chắc hẳn phụ mẫu phái người đi tìm hắn, cũng tìm không thấy tung tích của hắn thôi. Bất quá, như vậy biết được phụ mẫu tin tức, biết được bọn hắn còn gắn ở, Việt Trần trong lòng đến cùng dễ dàng rất nhiều. Việt Trần ngẩng đầu, nhìn trước mắt chân dung, thật sâu không người, thi lễ một cái. Hắn cảm kích nói, đa tạ tiền bối cáo chi vãn bối phụ mẫu tin tức, vãn bối vô cùng cảm kích, xin nhận vãn bối cúi đầu. Chương 473, vô cấu tiên kinh chương 473, vô cấu tiên kinh Việt Trần hướng dưới bức hòa bái, cảm tạ Lâm Cực chỉ điểm tri ân. Trong chân dung, Lâm Cực tay áo dương nhẹ, Việt Trần liền bái không nổi nữa. Hắn giật mình, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Cực. Đã thấy hắn cười nói, ngươi chớ cám ơn ta, còn ta có thể tìm được nơi đây, là của ngươi công lao, có thể thấy được, nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Việt Trần cũng có chút cảm khái. Nếu không phải hắn hảo tâm siêu độ vạn quỷ phiên bên trên ác quỷ, lại nơi nào sẽ gặp gỡ Lâm Kỳ, biết được giả khổng tức tin tức. Nếu không phải hắn đuổi theo Khổng Du đến chỗ này, hắn càng sẽ không từ Lâm Cực trong miệng biết được phụ mẫu tin tức. Có thể thấy được, làm việc tốt hay là có hảo báo. Việt Trần trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, thiên đạo vô thường nhưng lại có thứ tự, chớ bởi vì tốt nhỏ mà không làm, mặc nhân ác nhỏ mà vì đó. Thiên đạo tốt luân hồi, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Khổng Du trơ mắt nhìn cha hắn cùng Việt Trần nhàn thoại vài câu sau, Việt Trần liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Hắn nhếch miệng, lẩm bẩm nói vô cấu đạo thể liền như vậy biến thái a. Động một chút lại đốn ngộ. Lâm Cực trong mắt sáng lên. Vô cấu đạo thể. Hắn cẩn thận quan sát ngay tại đốn ngộ Việt Trần, kinh ngạc phát giác được, hắn cốt linh lại chỉ có 20 mấy tuổi. Đây thật là từ xưa đến nay, gần như không tồn tại sự tình. Lâm Cực trong mắt tách ra tấp hơn hào quang, như là hỏa nhãn kim tinh giống như, đem Việt Trần toàn thân trên dưới quét nhìn một lần. Vừa xem xét này, càng là ghê gớm. Tiểu tử này, nguyên lai đúng là giới này khí vận chi tử. Chắc không được hắn như vậy yêu nghiệt. Lâm Cực nhìn xem ngay tại cho Việt Trần hộ pháp không may nhi tử, nhìn nhìn lại Việt Trần, trong mắt lóe lên mỉm cười. Khổng Du ngay tại cho Việt Trần hộ pháp, gặp hắn cha trong chớp mắt liền đem Việt Trần cho thấy hết, không khỏi uy hiếp hắn nói ngươi nhưng không cho đối với hắn như thế nào, đây chính là bản đế ân nhân cứu mạng. Nếu là không có hắn, bản đế bây giờ hay là khỏa khổ cực đàn đàn. Lâm Cực bất đắc dĩ xem xét hắn một chút, hắn sớm đã công tham tạo hóa, thì như thế nào không biết nhà mình nhi tử cùng Việt Trần ở giữa nhân quả. Cho nên, hắn mới có thể đem Việt Trần phụ mẫu sự tình, cáo chi với hắn. Hai cha con này thỉnh phảng đấu hai câu miệng, Việt Trần cũng đã đem thần thức xuyên vào chư thiên thiện ác bảng bên trong, cấp tốc luyện hóa lên trong bảng chân linh hạch tâm. Hắn đốn ngộ bên trong, đối với công đức thiện ác có càng sâu một tầng thể ngộ. Bởi vậy, phúc trí tâm linh phía dưới, hắn ngược lại nhớ tới tế luyện chư thiên thiện ác bảng. Bất quá, lần này hắn đốn ngộ thời điểm không dài, tế luyện thời gian cũng không lâu. Đợi đến hắn từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, mới phát hiện hắn chỉ đem cái này tiên thiên linh bảo tế luyện không đến 2/3 tình trạng, cách hoàn toàn nắm giữ nó chân linh hạch tâm còn kém xa lắm. Bất quá, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, Việt Trần cũng không lòng tham. Hắn vừa mở mắt, chỉ nghe thấy Khổng Du thanh âm, ngươi lúc đầu vợ con bây giờ sợ là đều không tại nhân thế, cần phải bản đế giúp ngươi chiếu cố một chút hậu nhân. Không cần hỏi, lời này tự nhiên là nói cho Lâm Cực nghe. Lâm Cực trầm mặc một cái trước mắt, nói nhìn ngươi tâm tình thôi. Bất quá, bọn hắn chung quy cũng là huyết mạch của ngươi thân nhân, trên người ngươi có một nửa Lâm gia huyết mạch. Khổng Du có chút khó chịu địa đạo, Lâm gia không biết còn có ai tại thế, bản đế tìm được trước Lâm Kỳ chuyển thế lại nói. Lâm Cực có chút bất đắc dĩ, nhất thời cũng không tốt cưỡng cầu, đành phải theo hắn đi. Việt Trần lại là trong lòng cười trộm. Khổng Du gia hỏa này cho tới bây giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, mềm lòng rất. Hắn nếu tìm tới cửa nhận cha, liền sẽ không mặc kệ còn lại người của Lâm gia chết sống. Hắn từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, Lâm Cực tự nhiên đã nhận ra. Hắn nhìn xem Việt Trần cười nói, tiểu hữu xác thực cùng ta có duyên, thừa mông ngươi đã cứu ta mà, không thể báo đáp. May mắn được trước sớm được một bộ tiên kinh, bây giờ nghĩ đến, lại cùng tiểu hữu đặc biệt phù hợp. Đang khi nói chuyện, hắn một cây ngọc trắng ngón tay liền điểm tới Việt Trần trên trán. Tiền bối. Việt Trần chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị một đạo huyền diệu pháp quyết trấn trụ. Vô cấu tiên kinh. Chỉ nhìn cái kia ý tứ đúng như tên gọi, Việt Trần hô hấp liền dồn dập. Hắn cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện, cái này vô cấu tiên kinh chính là vô cấu đạo thể pháp quyết tu luyện. Đây là đại thiên thế giới bên trong, một vị vô cấu đạo thể sáng tạo pháp quyết. Chỉ cần tu luyện pháp quyết này, đến cuối cùng nhất định có thể tu thành tiên tiên vô cấu đạo thể. Việt Trần mừng rỡ trong lòng. Đây thật là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Hắn vô cấu đạo thể chỉ chuyển hóa 6 thành, liền đã có rất nhiều diệu dụng. Chỉ cần vận chuyển đạo thể, liền có thể rộng lượng hấp thu linh khí, trong nháy mắt chuyển hóa làm pháp lực, không có chút nào pháp lực khô kiệt chi lo. Càng sâu thêm, hắn đem đạo thể vận hành đến cực điểm, còn có thể miễn dịch bộ phận pháp thuật công kích. Tuy nói ở trong đó có chút tỷ lệ vấn đề, tương đối xem mặt, nhưng cũng là gọi người cực kỳ rung động diệu dụng. Bất quá, đạo thể chuyển hóa 6 thành về sau, một thành so một thành gian nan, cho dù là có tiên phủ bên trong thanh khí gia trì, tiến độ tu luyện cũng cực kỳ chậm chạp. Hắn chính phát sầu tiếp xuống đạo thể nên như thế nào chuyển hóa, liền phải cái này vô cấu tiên kinh, thật sự là gọi hắn mừng rỡ. Cái này vui mừng, liền đem tâm thần của hắn từ tiên kinh thể ngộ bên trong cho kéo ra ngoài. Hắn cũng không thấy đến đáng tiếc, trực tiếp hướng phía Lâm Cực chỉnh trọng cong xuống, lần nữa cảm tạ hắn tặng pháp tri ân. Đa tạ tiền bối tặng pháp tri ân, vãn bối cảm kích tột đỉnh, đành phải làm cho vãn bối phân thân kia, nhiều hơn tìm kiếm khổng tiền bối hạ lạc. Lâm Cực cười ha ha, chỉ cảm thấy tiểu bối này đặc biệt đối với hắn khẩu vị, so với hắn không may nhi tử càng thêm hiểu chuyện. Ngưng cười, hai của hắn nhọn khẽ động, trên người linh quang một trận chớp động, cả người lại khôi phục trước đó mỉm cười bộ dáng, không còn động. Khổng Du khẩn trương, thốt ra, cha. Vẽ lên Lâm Cực thoáng chốc liền kích động không thôi. Hắn trừng mắt nhìn, nói bên ngoài có người cùng ngươi cái kia thuần dương pháp bảo đánh nhau. Nói đi, bức tranh này liền không gió mà bay, chính mình cuốn lại, bay đến Khổng Du trong ngực. Khổng Du hô một tiếng cha sau, đang có chút ảo não chính mình không nên dễ dàng như thế liền nhận cha. Lại không ngại nghe được Lâm Cực nói như thế, hắn lập tức liền lệ nhãn trừng một cái, mắng, bản đế còn chưa đi tìm bọn họ phiền phức, bọn hắn lại dám đánh nhau đến bản đế, thật đúng là lao thọ tinh tắc cổ, chán sống rồi. Việt Trần cũng kiếm mi dương lên, trở tay liền đem chấn hồn bi hướng trên mặt đất đâm một cái. Vâng. Kinh khủng chấn áp chi lực trong nháy mắt xông ra, đem toàn bộ không gian dưới đất đều chấn động đến run lên vài run. Cỗ này chấn áp chi lực rất nhanh liền xông ra không gian dưới đất, đi tới trên mặt đất. Cái kia đang cùng thần nhật thiên sát kiếm du đấu đạo nhân áo xám, chỉ một thoáng liền bị kinh hãi một cái chớp mắt. Chỉ trong chớp nhoáng này, thần nhật thiên sát kiếm đột nhiên bạo khởi, mang theo vô tận hung sát chi khí, thẳng tiến không lùi chém về phía cái kia đạo nhân áo xám. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, kiếm quang những nơi đi qua vạn vật chôn bụi. May mắn kiếm quang này ngưng tụ thành một chút, chỉ xông lấy cái kia đạo nhân áo xám mà đi, mới không có đối với thanh an thành tạo thành to lớn phá hư. Bang, kiếm quang chạm tại cái kia đạo nhân áo xám trên thân, lại phát ra một tiếng kim thạch thanh âm. Chương 474, kinh khủng hôi y đạo nhân chương 474, kinh khủng Hôi Y Lìa đạo nhân kim thiết chi thể thần kiếm nguyên linh mãnh kinh, lúc này mới giật mình, cái này Hôi Y Lìa đạo nhân nguyên lai có thể chất đặc thù. Cái này kim thiết chi thể nhục thân cực kỳ cường hãn, luyện tới chỗ cao thâm, giống như kim thiết bình thường đao thương bất nhập, pháp bảo chặt chi không nát. Lại loại thể chất này tu luyện kiếm đạo cũng cực kỳ phù hợp, tu luyện ra được kiếm quang có cực mạnh lực xuyên thấu. Thần Nhật Thiên Sát kiếm một kiếm vô công phía dưới, cấp tốc lui lại, cũng không cùng cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân cận thân chiến đấu. Không hắn, chỉ vì cái này Hôi Y Lìa đạo nhân, đúng là một vị hợp đạo lão tổ. Đạo nhân này chính là Tiên La kiếm phái một vị thái thượng trưởng lão, chính là thanh niên kiếm tu kia sư phụ. Việt Trần hai người vừa mới ra không gian dưới đất, liền bị cái này Hôi Y Lìa đạo nhân phát hiện. "Tiểu tử, nạp mạng đi." Hôi Y Lìa đạo nhân hét lớn một tiếng, vô tận uy áp đổ xuống mà ra, hướng Việt Trần hai người trấn áp mà đến. Chỉ một sát na, Việt Trần hai người liền đã rơi vào hiểm cảnh. Hai người như là trong mưa to thuyền nhỏ, tại mênh mông uy áp bên trong, tùy thời đều muốn lật úp. Việt Trần cùng Khổng Du hai cái cắn răng đỉnh lấy áp lực lớn, gian nan chống đỡ lấy. Cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân gặp giết hắn đồ nhi tiểu nhân, hoàn toàn không để ý Thần Nhật Thiên Sát kiếm công kích, một trường hướng Việt Trần hai người đánh tới. Một trường này như là thiên địa đảo ngược, cả mảnh trời hướng hai bọn họ đè xuống giống như, còn chưa tới gần, một đạo khí tức tử vong liền tự nhiên sinh ra. Khổng Du ra sức phản kháng, ngũ hành thần quang ngang nhiên hướng bàn tay khổng lồ kia quét sạch mà đi. Nhưng mà, trên lệch của song phương thực sự quá lớn. Thần quang khẽ rửa gần cự trường, liền như là như thực chất, bị đón đầu cho đánh ra vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, khẽ nói, không biết lượng sức. Hắn một trường vỗ xuống, liền không lại nhìn Việt Trần hai người chết sống, quay đầu lại đón nhận chém ngang mà đến Thần Nhật Thiên Sát kiếm. Cái này thần kiếm, nên cùng bần đạo hữu duyên. Hôi Y Lìa đạo nhân nhìn đạo Thần Nhật Thiên Sát kiếm, tình thế bắt buộc địa đạo. Vâng. Trong chốc lát, lấy Việt Trần hai người làm trung tâm, phương biên nửa dặm bên trong, trên mặt đất hết thảy đều hồi phi yên diệt. Lâm gia tổ trạch trong nháy mắt liền biến mất một nửa, chỉ còn lại một cái cự đại trưởng ấn, là ấn tại mặt đất, tản ra kinh khủng dư uy. Xa xa trốn ở pháp bảo giới vực nơi hẻo lánh Triệu gia đám người, thấy thế lập tức đại hỉ. Tốt, chết tốt lắm. Triệu gia gia chủ cười như điên nói, thật sự là Khổng Du quá mức hung lệ, như là một tòa núi lớn giống như đặt ở Triệu gia đám người trong lòng. Nay sẽ có hợp đạo lao tổ xuất thủ, cái này giết đến tận cửa hung thần, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Pháp bảo giới vực bên ngoài, ngay tại công kích giới vực cấm chế đám kiếm tu kia, sớm đã dừng tay. Bọn hắn ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân, trong miệng không ngừng cuồng hô, lao tổ uy vũ. Đang cùng Thần Nhật Thiên Sát kiếm đại chiến Hôi Y Lìa đạo nhân, lại thủ hạ một trận, xoay đầu lại nhìn xem Việt Trần hai người biến mất địa phương, thần sắc nghiêm trọng. Thấy vậy, ngay tại Cuồng Hoan Thiên La kiếm phái đệ tử, cùng Triệu gia đám người cũng ngừng chúc mừng, kinh nghi bất định nhìn xem trưởng ấn kia trung tâm. Ầm ầm, một mặt thần bia màu đen, bộc phát ra uy năng kinh khủng, xông mở trưởng ấn phong tỏa, từ dưới mặt đất từ từ bay lên. Gọi Triệu gia đám người kinh hãi muốn tuyệt chính là, thần bia kia đằng sau, Khổng Du hai người chính bình yên vô sự đi theo vào ra. Bọn hắn không chết, phải làm sao mới ở đây? Triệu gia đám người trong nháy mắt liền luống cuống. Mà lao ra Khổng Du, vừa nhìn thấy biến mất nửa bên Lâm gia tổ trạch, lập tức liền giận từ gan bên cạnh lên. Ngươi hủy ta tổ trạch, đáng chết! Khổng Du khí trùng đầu lưu, tức giận giống to. Hắn sợi tóc phi dương, y phục rực rỡ không gió mà bay, cả người hơi lắc người, biến thành một cái to lớn lục mao khổng tước. Lệ, khổng tước lệ đều vỗ cánh mà lên, phô thiên cái địa ngũ hành thần quang xạ tuyến, như mưa bụi giống như sông về cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân. Khổng Du tức thì nóng giận công tâm, cũng không thẳng cái có phải hay không cái kia hợp đạo lao tổ đối thủ, chỉ muốn đem hắn bắn cái nháo nhẹn. Nếu chưa chết, vậy ngươi liền lại chết một lần. Hôi Y Lìa đạo nhân nhìn cũng không nhìn không chung cái kia khổng tước, trở tay một trường vỗ tới. Cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chấn hồn bi, không dám có nửa điểm thư giãn. Cái này Hôi Y Lìa đạo nhân cũng không nghĩ đến, hắn chỉ là đến cho Đồ Nhi báo cái thủ, lại đụng phải hai kiện thuần dương pháp bảo. Lần này, chớ nói cho Đồ Nhi báo thủ, hắn chính mình có thể hay không toàn thân trở ra, cũng chưa biết chừng. Lệ, mắt thấy đạo nhân kia lại một trường vỗ đến, Khổng Du đội vàng vỗ cánh, muốn tránh thoát. Nhưng mà, đạo nhân kia một trường, giống như mang theo phong tỏa chi lực giống như, lại gọi hắn khó mà đào thoát. Khổng Du lập tức liền gấp, nó ngửa mặt lên trời lại gọi, toàn thân huyết dịch cấp tốc sôi trào, vận chuyển huyết mạch chi lực. Trên thân thể nó, đột nhiên dâng lên trận trận liệt diễm, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, xông phá cự trường phong tỏa, trốn hướng về phía Thần Nhật Thiên Sát kiếm. Ân. Hôi Y Lìa đạo nhân quay đầu nhìn về phía Khổng Du, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này khổng tức huyết mạch chi lực mạnh, vậy mà có thể xông phá hợp đạo lao tổ phong tỏa, thực sự gọi người ngoài ý muốn. Xem ra, cái này khổng tức tất nhiên rất có lai lịch. Mà trốn ở một bên Triệu gia đám người, lại là từ khi Khổng Du hiện ra nguyên hình sau, liền hoảng sợ cơ hồ nghẹn ngào. Cái này tất nhiên là cái kia khổng tức hậu đại, gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Triệu gia tộc nhân sợ hãi nói. Các loại, chờ bọn hắn phân cái thắng bại thôi. Triệu gia chủ chán nản nói. Chuyện cho tới bây giờ, người là giao thất ta là thịt cá, nắm đấm không có nhân ra lớn, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chỉ hy vọng, cái kia Thiên La kiếm phái lao tổ, có thể đem hai người kia đánh chết ở dưới lòng bàn tay thôi. Nhưng mà, Triệu gia chủ hy vọng xa vời cuối cùng không thể thực hiện. Khổng Du tránh thoát cự trưởng phong tỏa, liền vọt vào Thần Nhật Thiên Sát kiếm nội bộ, cùng thần kiếm hợp hai làm một. Trong lúc nhất thời, thần kiếm uy năng phóng đại, đạo đạo kiếm quang chém rách hư không, mang theo thẳng tiến không lùi khí tức, thể phải đem cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân đánh chết ở dưới kiếm. Mắt thấy thần kiếm công phạt càng phát ra mãnh liệt, cái kia Hôi Y Lìa đạo nhân rốt cục rời đi nhìn chằm chằm chấn hồn bi ánh mắt, trở lại ngăn cản kiếm quang. Đúng lúc này, Việt chấn động. hắn tinh mâu hất trầm, giữa lông mày đều là tàn khốc. Từ Y Phi Dương ở giữa, hắn bàn tay xuề ra, nắm lấy chấn hồn bi, một bia hương cái kia hôi ý địa đạo nhân đóng đi. Và anh, không gian đổ sụp, lỗ đen ẩn hiện, đạo đạo hư không khí lưu gào thét lên cuộn ra, tàn phá bừa bãi phóng tới bốn phương tám hướng. Việt Trần đem bảo y che kín, hộ vệ lấy tự thân. Chấn hồn bi bên trên ánh sáng màu đen đại phóng, như một đạo thiên bi, đổ ập xuống đánh vào cái kia hôi ý địa đạo nhân trên thân. Bình, bình, bình. Thừa dịp hôi ý địa đạo nhân bị thần nhật tiên sát kiếm cuốn lấy thời khắc, Việt Trần nắm lấy chấn hồn bi hung hăng đánh kích hắn mấy lần. Bây giờ cái này chấn hồn bi đã bị Việt Trần tế luyện hơn phân nửa, hắn đã có thể đem kiện bảo bối này vận dụng tự nhiên, phát huy ra thuần dương pháp bảo nên có uy lực. Hắn một trận đánh mạnh phía dưới, cái kia hôi ý địa đạo nhân hiển nhiên chống đỡ không nổi hai kiện thuần dương pháp bảo công kích, bị chấn hồn bi đánh kích đến khóe miệng chảy máu, đạo ẩn tán loạn, nhục thân suýt nữa tán loạn. Lão tổ, pháp bảo giới vực bên ngoài, Thiên La kiếm phái các đệ tử kinh hoàng kêu to, không dám tin nhìn xem một màn này. Chương 475, lão tử còn sợ ai? Chương 475, lão tử còn sợ ai? Tại Thiên La kiếm phái đệ tử trong lòng, hợp đạo lão tổ chính là giới này đỉnh tiêm đại năng, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Nhưng mà, chuyện hôm nay, để bọn hắn lật đổ trước đây nhận biết. Tục ngữ nói tốt, loạn quyền đã chết lão sư phó. Coi như ngươi là hợp đạo lão tổ, tại hai kiện viên mãn chi cảnh thuần dương pháp bảo vây công phía dưới, cũng phải nuốt hận. Hôi y địa đạo nhân khó khăn lắm dừng lại bị đập bay thân thể, không ngừng ho ra máu. Hắn đạo bào màu xám bên trên, dính đầy vết máu, khí tất cả người cũng sa sút xuống dưới. Việt Trần đắc thế không tha người, dẫn theo chấn hồn bi truy kích mà đến, thì ra thần nhật tiên sát kiếm, tả hữu giáp công. Cái kia hôi ý địa đạo nhân lần đầu nhìn thẳng vào Việt Trần. Dù sao lấy Việt Trần xuất khiếu kỳ tu vi, tại hợp đạo lao tổ trong mắt, so sâu kiến cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Nhưng mà, chính là như vậy nhỏ bé sâu kiến, ỷ vào thuần dương pháp bảo, vậy mà có thể thương tổn được hắn, thực sự gọi hắn kinh hãi. Vừa nhìn xuống này, hôi ý địa đạo nhân thần sắc cứng lại. Việt Trần trên thân màu tím đệ tử chân truyền phục, rõ ràng ánh vào trong con mắt của hắn. Thần Tiêu Tiên Tông đệ tử chân truyền. Hồi Y Địa đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không phải sợ Việt Trần như thế nào, mà là sợ như hắn bình thường, đánh nhỏ, tới giả, như vậy xuống dưới, toàn bộ Thiên La kiếm phái đều được chôn vùi ở trong tay của hắn. Lại, Tiên Tông mỗi một vị đệ tử chân truyền, sau lưng đều có hộ pháp đi theo, cũng không biết vị này đệ tử chân truyền sau lưng theo mấy người. Sợ là bọn hắn trận chiến đấu này, sớm đã chuyển về Tiên Tông. Nhưng mà, thần thức của hắn hướng phụ cận quét sạch mấy lần, cũng chưa thấy đến có người ẩn tại trái phải. Hồi Y Địa đạo nhân trong mắt, đột nhiên hung quang đại phóng. Hai người này, lưu hắn không được. Nếu không đem bọn hắn lưu ở nơi đây, sợ là muốn gây nên ngập trời tai họa. Hôi Y Địa đạo nhân trong lòng quyết định chủ ý, muốn đem Việt Trần hai người chém giết ở đây, lấy trừ khử tai họa ngầm. Nghĩ như vậy, đạo nhân này đưa tay phát ra một viên pháp kiếm, xông ra pháp bảo giới vực, liền hướng Thiên La kiếm phái phóng đi. Không tốt, hắn là muốn tìm giúp đỡ. Việt Trần hét lớn. Lập tức, hắn cũng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Hắn thao xuống bên hông hoàng bì hồ lô, liền hướng không trung ném đi. Hô, xí hồng hỏa diễm, nhanh chóng mà từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong xông ra. Gào thét lên hướng cái kia hôi ý địa đạo nhân bay tới. Chấn hồn bi mang theo tràn trề chấn áp chi lực, ở bang đè xuống. Thần nhật tiên sát kiếm cạn kiệt uy năng, sát khí bừng bừng truy sát mà đến. Lần này, hôi ý địa đạo nhân liền lâm vào ba kiện thuần dương pháp bảo trong bầy công. Hán kinh hai muốn tuyệt muốn chạy ra thuần dương pháp bảo vòng đây. Nhưng mà, chấn hồn bi luôn luôn như bóng với hình theo sát hắn, thời khắc tản ra chấn áp chi lực, gọi hắn khó mà đào thoát. Khổng du tại thần kiếm nội bộ hưng phấn vi vũ thẳng lắc. Đây thật là phong thủy luân chuyển, trong nháy mắt, đạo nhân này liền cùng hắn tình cảnh điên đảo. Cựu truyền càn khôn hồ ở trong hư không lắc lư mấy lần, đâu xuất thần viêm liền đột nhiên phóng đại, cháy lên hôi ý địa đạo nhân áo bào. Đạo nhân kia hoảng hốt, liền tranh thủ đạo bào kéo xuống, trong nháy mắt cách xa đâu xuất thần viêm. Lấy hợp đạo lao tổ kiến thức, làm sao không nhận biết cái này khủng bố đến cực điểm thần hỏa. Bây giờ cái này hôi ý địa đạo nhân trong lòng, đừng đề cập nhiều hối hận. Hắn nhìn tính và tính, chính là không có tính tới Việt Trần trên thân hai người thuần dương pháp bảo nhiều như thế. Chỉ trong chốc lát thời điểm, đạo nhân này liền lâm vào trong nguy cơ. Vì phòng ngừa đạo nhân kia tự bạo, Việt Trần cũng vọt vào chấn hồn bi bên trong, đem toàn thân pháp lực đều quán thâu đến chấn hồn bi bên trong. Uy Chấn Tiên nhìn xem hắn quyết nhiên bộ dáng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, đạo nhân này một mực chưa sử xuất bản mệnh pháp bảo đến, sợ là có bẫy, ngươi coi coi chừng. Việt Trần gật gật đầu. Hắn vận khởi phá vọng thần mâu, trong hai mắt ngân quang lấp lóe, cẩn thận quan sát đạo nhân kia đến. Vừa nhìn xuống này, hắn không khỏi kinh ngạc nói, đạo nhân kia nguyên lai đem chính mình nhục thân luyện thành pháp bảo. Chỉ gặp cái kia hôi y y đạo nhân trên nhục thân, đạo đạo kiếm văn tuyên khắc tại bên trên, toàn bộ nhục thân hiện lên vẻ ngoài kim thiết. Trước sớm đạo nhân này mặc trên người có đạo bảo, mấy người nhất thời không quan sát, làm sao biết cái này đúng là kẻ hung hãn, sinh sinh đem chính mình cho luyện thành pháp bảo. Nếu không phải hồ lô ba một thanh đâu xuất thần viêm, đem hắn đạo bảo đốt, sợ là đám người vẫn chưa hay biết gì. Việt Trần trong lòng nhất định, kiên quyết nói, nếu như thế, liền đem nhục thể của hắn cho đánh thành cho cát bã, đốt thành kiếp hôi. Uy Chấn Tiên không khỏi dùng mình một cái, tiểu tử này cũng quá hung tàn chút. Bất quá, vì phòng ngừa đem dài lắm động, Uy Chấn Tiên điều khiển chấn hồn bi, uy lực toàn bộ triển khai, ngang nhiên hướng đạo nhân kia đệm xuống. Trong hư không chấn áp chi lực đột nhiên tăng lớn. Hồi Y Địa đạo nhân nhất thời không quan sát, bị chấn trụ một hơi. Cái này một hơi thời gian, liền đặt vững kết cục. Kinh khủng đâu xuất thần viêm không có gì không đốt, cuốn sạch lấy lao đến, đem cái kia Hồi Y Địa đạo nhân liên đối hư không cùng một chỗ, bị dung thành một mảnh hư vô. Chấn hồn bi bên trong, Việt Trần nhìn xem đại phát thần uy đâu xuất thần viêm, không khỏi lẩm bẩm, khá lắm, có cái này đâu xuất thần viêm, lão tử còn sợ ai? Hắn lập tức càng ngày càng bạo, quay đầu nhìn về hướng ngây người như phong Thiên La kiếm phái các đệ tử. Thiên La kiếm phái các đệ tử, lúc này đã sớm sợ đến vỡ mật. Trong mắt bọn hắn như là thần nhân bình thường hợp đạo lão tổ, lại bị cái kia hồ lô nho nhỏ cho tươi sống tiêu chết. Lúc này Việt Trần một chút nhìn qua, những đệ tử này như là bị manh thú để mắt tới, thoáng chốc liền thành tỉnh rất nhiều. Bọn hắn kêu thảm, chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, đâu xuất thần viêm hấp thu một vị hợp đạo lao tổ tinh hoa đằng sau, uy lực càng là gặp trướng, những đệ tử này thì như thế nào thoát khỏi? Trong chốc lát, hư không như là bị cày qua một lần, hiện đầy thần viêm đốt qua hậu di lưu lại vết sẹo. Thiên La kiếm phái đệ tử, tính cả Triệu gia đám người ở bên trong chớp mắt liền hôi phiên diệt, nửa điểm vết tích không lưu thế gian. Chúng ta đi mau. Việt Trần quát to. Hắn đem cựu chuyển càn khôn hồ thu hồi, chấn hồn bi hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, mấy cái lấp loe ở giữa, liền biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, thần kiếm bên trong cổng du nhìn thoáng qua đã thành phế tích lâm gia tổ trạch, thề nói bản đế nhất định trả sẽ trở về trùng kiến tổ trạch. Nói đi, hắn điều khiển thần nhật thiên sắc kiếm thu hồi pháp bảo giới vực, cũng hóa thành một đạo thê lương kiếm quang, biến mất không còn tâm tích. Hai người bọn họ vừa đi, hai vị tản ra uy áp kinh khủng hôi y lìa đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn nhìn xem trong hư không thật lâu chưa hồi phục vết sẹo, trong lòng đại chấn. Cái này trung thiên thế giới, từ đâu tới đầu xuất thần viêm? Bực này thần vật, không nên là tồn tại cùng đại thiên thế giới bên trong a. Chúng ta tới đã chậm, thiết kiếm sư đệ vẫn lạc. Trong đó một vị khuôn mặt gầy gò đạo nhân thở dài nói. Một vị khác, tướng mạo hung hãn hôi y lìa đạo nhân cả giận nói, dù là hắn là tiền tông đệ tử, giết ta Thiên La kiếm phái thái thượng trưởng lão cùng đệ tử, cũng chỉ cần đền mạng. Đang khi nói chuyện, hắn một đạo pháp kiếm phát trở về, mệnh lệnh kiếm phái trưởng môn phát hạ lệnh truy nã, chặn giết Việt Trần hai người. Gầy gò đạo nhân không kịp ngăn cản, đành phải tùy theo hắn đi. Chương 476, ngươi không nói võ đức. Chương 476, ngươi không nói võ đức. Kim kiếm sư đệ, cử động lần này sợ là không ổn a. Gầy gò đạo nhân quên nhủ, có gì không ổn? Sư minh chính là sợ sự tình, coi như tiểu tử kia trong tay có đâu xuất thần viêm, chắc hẳn cũng không thể thường dùng. Ta kiếm phái đệ tử tất cả đều xuất động, chồng cũng đè chết bọn hắn. Cái kia hung hãn đạo nhân áo xám bất mãn nói, lại nói, có chúng ta hai người cản trở thuần dương pháp bảo, còn sợ các đệ tử không có khả năng kiến công. Gầy gò đạo nhân lập tức im lặng. Không thể không nói, cái này hung hãn đạo nhân nói đến trên ý tưởng. Hồ lô ba đâu xuất thần viêm mặc dù khủng bố, nhưng mà muốn kích phát ra đến, hắn cũng muốn phí không nhỏ khí lực, cũng không thể bao giờ cũng kích phát thần viêm. Nếu là hai vị này hợp đạo lao tổ cản trở ba kiện thuần dương pháp bảo, lại nhâm đệ tử bọn họ công kích, Việt Trần hai người quả thực nguy rồi. Lúc này Việt Trần cùng Khổng Du hai cái, còn không biết bọn hắn bị người truy nã. Bọn hắn ngay tại một chỗ ẩn nấp trong sân động, nhắm mắt điều tức. Trước đây một phen đại chiến, tuy nói mấy món thuần dương pháp bảo là chủ lực, nhưng Việt Trần hai người cũng ra không nhỏ khí lực, đặc biệt là Khổng Du. Hắn kích phát toàn thân huyết mạch, tìm đường sống trong chỗ chết, không nghĩ tới, lại gọi hắn nhân họa đắc phúc. Khổng Du nhìn xem trong kinh mạch, màu vàng hôn tạp điểm điểm ngũ thải huyết dịch, vui mừng không thôi. Hắn vậy mà xuất hiện phản tổ chi tướng. Hắn vội vàng hóa ra nguyên hình đến xem, lập tức cười to lên. Trước tiên nó trừ ngũ thải lông đuôi bên ngoài, một thân lông xanh. Bây giờ, nó linh quan bên trên, cũng nhiễm lên năm loại sát thái. Khổng Du đắc ý ở trên không trên mặt đất vòng vo vài vòng, thỏa thích thưởng thức chính mình mỹ tư. Nó trong lòng cực kỳ nhạy cẫng. Yêu thú chỉ cần xuất hiện phản tổ hiện tượng, liền sẽ hướng phía phương hướng kia tiến hóa xuống dưới, cũng không phải là nói như vậy đình chỉ bất động. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, nó sớm muộn có thể tiến hóa thành thế gian đệ nhất chỉ không tức bộ dáng. Khổng Du hăng hái, lòng tin tràn đầy tự an ủi mình. Việt Trần kinh ngạc nhìn xem trên đầu nó tiên diễm linh quan, cũng vì nó cao hứng không thôi. Chúc mừng. Việt Trần chúc mừng. Hắc hắc. Bản đế chính là thế gian tuyệt vô cận hữu thiên tài, tiểu tử ngươi tính là cái dám gì? Một trận ngũ thải quang mang hiện lên, Khổng Du hóa ra hình người, hắn ngẩng cao lên đầu, nghiêng lấy Việt Trần. Việt Trần khỏe miệng co quắp một trận, không để ý tới người tự đại này. Là, ngươi Khổng đại đế chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Việt Trần liếc mắt, qua loa hắn một câu, lại hỏi, Khổng thiên tài, chúng ta đi là không đi? Khổng Du nghiến răng kẹt kẹt, cái danh xưng này không được tốt nghe a, hắn phất phất tay, ưỡn ngực nói, vẫn là gọi đại đế em hai chút. Phi, nghĩ hay lắm. Việt Trần hướng hắn hứ một ngụm, mới không quen lấy hắn. Khổng Du giận dữ, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Bản đế có thể nói cho ngươi, bây giờ ngươi tại bản đế trong mắt, so sâu kiến cũng không có lớn hơn bao nhiêu, một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nhấn nằm xuống. Việt Trần không cam lòng yếu thế địa đạo, đánh liền đánh, ai sợ ai. Nói đi, hắn liền một quyền nện ở Khổng Du trên chóp mũi, đem Khổng Du nện đến cái mũi đau bứt nhức, con mắt buốc lên kim tinh. Tức chết bản đế, ngươi không nói võ đức, vậy mà đánh lén. Khổng Du tức giận đến oa oa kêu to, nhanh chóng xuất thủ phản kích. Hai người tại cái này không lớn trong sân động, đánh cho là khói bụi nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, hòn đá hào hào rơi. Một hồi náo loạn đằng sau, hai cái này đầu đất mới dừng lại tay. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cười lên ha hả. Khổng Du một tấm trên gương mặt xinh đẹp, thanh hồng đan sen, thực sự có chút vô cùng thê thảm. Mà Việt Trần bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Hắn sờ lên trên trán nâng lên bao lớn, mắng, chim chết, ngươi ra tay cũng quá nặng chút. Khổng Du đem mặt hướng phía trước duỗi ra, chỉ vào trên mặt vết thương nói ngươi xem một chút, bản đế đều bị khuôn mặt. Việt Trần liếc mắt, khẽ nói, vậy ngươi tâm tình có thể thoải mái. Khổng Du sắc mặt có trong nháy mắt khó chịu. Hắn hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Việt Trần thở dài một tiếng, lại tiếp tục cười nói, đương nhiên tốt rất nhiều, ngươi nếu là mỗi ngày gọi ta đánh bên trên một trận, ta càng cao hứng. Khổng Du trong nháy mắt liền bỏ xuống rất nhiều phiền muộn, đem tay áo một quyển, mắng, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục bị đánh? Việt Trần vội vàng quát tay, dừng tay, dừng tay. Chúng ta hay là trước làm chính sự, chờ về đi, ta lại mỗi ngày đánh ngươi. Khổng Du tức giận đến muốn chết, nhưng cũng biết hắn nói chính là đừng đắn, đành phải hận hận dừng tay. Bất quá, trên miệng hắn cũng không cam chịu yếu thế, ngươi cho bản đế chờ lấy, đợi sau khi trở về, cho ngươi biết mặt. Hai người lại đánh một hồi miệng cầm, mới nghỉ ngơi xuống tới. Việt Trần trong lòng mắng, cái này tạp bao điểu, càng ngày càng khó đối phó. Đang nghĩ ngợi, thình lình nghe Khổng Du truyền âm nói, chớ lên tiếng, bên ngoài có người đến. Việt Trần trong lòng giật mình, nghĩ đến sơn động bị pháp bảo giới vực bao phủ, lại chấn định lại. Hai người bọn họ tại Thiên La kiếm phái trên địa bàn, làm thị Thiên La kiếm phái thái thượng trưởng lão, nói là đem trời cho xuyên phá đều không thắc mấy. Thiên La kiếm phái cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, cũng là nhất lưu tông môn, trong đó hợp đạo lão tổ luôn có như vậy mấy vị. Cho nên, sau khi giết người, Việt Trần mới lôi kéo Khổng Du đội vàng bỏ chạy, chính là sợ bị người ngăn ở Thanh An thành, không thoát thân được. Lúc này nghe nói bên ngoài có người, Việt Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên có người đổi tới. Hai người không tốt thả ra thần thức, sợ đánh cỏ độc rắn, chỉ ngưng thần nghe qua. Ngoại giới thanh âm truyền vào trong giới vực, rơi vào hai người bọn họ trong tai. Sư Minh, hai người kia thật sự là Thần Tiêu Tiên Tông đệ tử sao? Không sai, Thái Thượng trưởng lão đã phát hạ lệnh truy nã, gặp chi sát không tha. Hai người kia trong tay có thuần dương pháp bảo, chúng ta cũng muốn cẩn thận chút. Sợ rất, hai vị Thái Thượng trưởng lão cũng theo đến, còn sợ hai kiện pháp bảo không thành. Việc này không phải đơn giản như vậy, hai người kia dù sao cũng là Tiên Tông đệ tử, nếu là đem bọn hắn giết, cũng không biết Tiên Tông có thể hay không cùng bọn ta khó xử. Vị sư Minh kia lo lắng địa đạo. Nghe vậy, cái kia sư đệ khẽ nói, Tiên Tông thân là trấn thế tông môn, dù sao cũng nên giảng đạo lý thôi. Giết ta kiếm phái Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra phải không? Ngươi lại nhớ kỹ, đạo lý là nắm giữ tại to bằng nắm đấm trong tay, chúng ta hay là kém chút. Sư Minh kia bị thở dài. Nửa ngày, hắn sư đệ thanh âm truyền đến, cái kia, chúng ta nếu là gặp bọn hắn, đến cùng xuống không được tay đấy. Ngươi thật là một cái đầu heo, chỉ bằng hai người chúng ta, làm được qua thuần dương pháp bảo sao? Sư Minh kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Sư Minh, chúng ta hay là mau mau đi đi, nói không chừng bọn hắn, hai người bọn hắn đã sớm chạy. Cái kia sư đệ thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Cũng đối, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Vị sư Minh kia thanh âm ngừng lại, hai người rất nhanh liền không có thanh âm. Trong sân động, Khổng Du khẽ nói, hai người này ngược lại là cơ linh, nếu ngươi không đi, bản đế ngay cả hai người bọn họ một khối làm thịt. Việt Trần không nói nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, vô vô bên hông hoàng bì hồ lô, đem hồ lô ra cho hắn đi ra. Chương 477, các huynh đệ, ra đại sự rồi. Chương 477, các huynh đệ, ra đại sự rồi. Hồ lô ba vừa ra cựu chuyển càn khôn hồ, liền hung thần ác sát địa đạo, cái kia lao thẩm tử kiếm phái người dám truy sát các ngươi, đợi ta ra ngoài, đem bọn hắn hết thảy làm thịt. Việt Trần bận bịu ngăn cả nói, trước xem tình huống một chút lại nói, ngươi lại nhìn xem phụ cận còn có bao nhiêu người. Hồ lô ba bĩu môi, nghe theo chủ nhân lời nói, đem thần thức thả ra, xem xét tình huống xung quanh. Thần thức của hắn vô thanh vô tức, tại trong phạm vi ngàn dặm đảo qua, chỉ gặp cách nơi này bên ngoài 800 dặm, có một đội Thiên La kiếm phái đệ tử ngay tại bốn lần tìm kiếm. Cách sơn động cách đó không xa, có hai cái hóa thần kỳ áo nâu đạo nhân, tới lúc gấp rút bận bịu hướng cái kia đội Thiên La kiếm phái đệ tử phương hướng bay đi. Hồ Lô Ba lông mày nhíu lại, thần thức liền lại gần. Cái kia hai cái áo nâu đạo nhân bay ra trăm dặm xa sau, mới bắt đầu nói chuyện. Chỉ gặp trong đó một vị lớn tuổi chút đạo nhân nghi ngờ hỏi, "Sư đệ, ngươi vừa rồi thế nhưng là có gì phát hiện? Tại sao đột nhiên đổi sắc mặt?" Nghe vậy, vị kia tuổi trẻ chút đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như làm thật đến, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới tiến đến hắn sư huynh bên người, thấp giọng nói ra, "Sư huynh đưa lưng về phía chưa phát hiện, sư đệ ta có thể thấy được thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi đến cùng trông thấy cái gì? Mau nói." Này lớn tuổi chút đạo nhân có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Tuổi trẻ chút đạo nhân trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn địa đạo, lúc ấy sư huynh sau lưng, hư không lại có trong nháy mắt run run. "Sư đệ ta nhưng không có hoa mắt, nơi đó rõ ràng chính là một chỗ thuần dương pháp bảo giới vực." Tuổi trẻ sư đệ vội vàng giải thích nói. "Nguyên lai, hai người này tại bên ngoài sơn động nói lời, tiến vào Khổng Du trong hai, gọi hắn trong lòng sinh giận. Cái kia thần nhật thiên sát kiếm thụ hắn ảnh hưởng, bày ra pháp bảo giới vực có trong tích tắc dung chuyển, mới gọi vị sư đệ này có chỗ phát giác. Thuần dương pháp bảo, không tốt." Sư Minh kia thoáng chốc sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra phi kiếm, che chở hai người nhanh chóng phi độn. Hồ Lô Ba khẽ nói, "Nếu phát hiện, vậy liền giữ lại không được các ngươi." Tại Việt Trần hai người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đem miệng há mở lão đại, đột nhiên khẽ hấp. Chỉ một thoáng, một cú cực mạnh hấp lực xuyên qua thần kiếm giới vực, hướng cái kia đã bay ra bên ngoài 500 dặm sư huynh đệ hai người bay tới. Cảm thụ được sau lưng truyền đến ngập trời uy áp, ngay tại bay nhanh hai vị áo nâu đạo nhân lập tức sắc mặt hoảng hốt. "Sư Minh, để ta chặn lại lấy, ngươi mau trốn." Cái kia sư đệ tuyệt vọng hô to. "Không, ta há có thể bước xuống ngươi một người." Sư Minh xoay người lại, lấy ra phi kiếm, ngang nhiên hướng hấp lực truyền đến phương hướng đâm ra một kiếm. Nhưng mà, hắn tụ tập toàn thân pháp lực một kiếm, đâm vào hấp lực kia trong vòng xoáy, lại như bùn nhập biển cả, chưa tóe lên một chút bọt nước. Tại hai người này bên hai, đột nhiên truyền đến một đạo phỉ nhổ âm thanh. Sau đó, hai người liền mắt tối sầm lại, thân bất do kỷ bị hút vào trong vòng xoáy. Trong sơn động, Hồ Lô Ba hứ một ngụm, phun ra một đạo kiếm khí đến, bắn tại trên mặt đất, trong nháy mắt đem sơn động hoành kích đổ sụp một nửa. Hắn lao đi khỏe miệng sau, mới lên tiếng, "Hai người các ngươi hay là mau trốn thôi." Việt Trần bỗng nhiên đứng dậy. Hắn không chậm trễ chút nào liền tế ra linh tiêu bảo thuyền, dắt lấy Khổng Du liền phi thân mà lên. Khổng Du vội vàng đem thần nhật thiên sát kiếm thu hồi. Ầm ầm, linh tiêu bảo thuyền ầm vang ở giữa từ trong sơn động xung ra, bay đến không trung sau, tìm đúng phương hướng, liền thẳng tiến không lùi hướng phía trước phóng đi. Tại hồ Lô Ba đem sư huynh kia đệ hai người nhiếp tiến vào cựu chuyển càn khôn hồ sau, chỉ ba hơi thời gian, một đạo thần niệm bắt tới, lập tức đem chỗ này sơn động dò xét cái út sấp. Đáng giận, đạo thần niệm kia bên trong truyền ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, lại hướng bốn phía liếc nhìn mà đi. Linh tiêu bảo thuyền bên trong, Khổng Du chính nhìn xem trên bảo thuyền địa đồ, nghi ngờ hướng Việt Trần hỏi: ngươi tại sao không bay thẳng đến Tiên Tông phương hướng bay? Đây là đi Tiên Cung lộ tuyến thôi. Việt Trần gật đầu, giải thích nói: lần này đi Tiên Tông trên đường, nhất định bị người tầng tầng vòng vây, nơi này cách Tiên Cung gần nhất, chỉ cần tiến vào Tiên Cung địa giới, liền dễ nói. Giống như cái kia Thiên La kiếm phái sư huynh đệ hai người nói tới một dạng, hai người bọn họ làm thịt Thiên La kiếm phái thái thượng trưởng lão, tại Thiên La kiếm phái địa giới bên trên bị người truy kích trả thù, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu là Tiên Tông viện thủ không kịp, hai người bọn họ gọi người giết đi, coi như sau đó tông môn cho hắn hai người báo thủ, thế này cũng coi là sửa không. Nhưng nếu là bọn hắn chạy trốn tới Tiên Cung địa giới, Thiên La kiếm phái người nhất định không dám vi phạm, gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Cái này cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Việt Trần bây giờ chỉ hối hận đuổi theo Khổng Du chạy thời điểm, chính mình khống chế lấy bảo thuyền chạy quá nhanh, đem trong bóng tối hộ pháp đều cho vùng ném đi. Nếu không, bọn hắn cũng có thể nhiều chút giúp đỡ. Bất quá, Việt Trần trong lòng cũng không phải nhiều e ngại. Từ sư minh kia đệ trong miệng, bọn hắn biết được Thiên La kiếm phái chỉ có hai vị thái thượng trưởng lao xuất kích. Hai vị này thái thượng trưởng lao nhất định là hợp đạo lao tổ. Nhưng bọn hắn trên thân hai người có ba kiện thuần dương pháp bảo, coi như đối phương cũng có thuần dương pháp bảo, cũng không trở thành bị miểu sát. Về phần còn lại Thiên La kiếm phái đệ tử, lấy hắn cùng Khổng Du hai người thủ đoạn, nguyên thần pháp thân trở xuống, tới một cái giết một cái, đến một đôi làm thịt một đôi. Sợ là sợ, đối phương dốc hết một tông chi lực, các đệ tử cùng nhau tiến lên, lâm vào vây công sau, vậy bọn hắn ngay tại kiếp nạn trốn. Nghĩ đến đây, Việt Trần cũng không lo được mặt khác, móc ra một thanh linh tinh, đem bảo thuyền năng lượng lấp đầy, lại đem tốc độ điều đến lớn nhất sau, liền nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Thấy vậy, Khổng Du mắt sáng lên, cũng móc ra lệnh bài đệ tử, đội vàng cầu cứu. Các huynh đệ, ra đại sự rồi. Bản đế cùng Huyền Tiêu bị người đuổi giết rồi. Thần Lôi Phong đệ tử trong nhóm, Khổng Du một phen, giống như tiếng sấm, đem ngay tại trong lệnh bài nói chuyện trời đất các đệ tử cho cả kinh ngạc lên. Chuyện gì? Người nào lớn mật như thế? Huyền Thông ngay tại trong nhóm dò bình phòng, thấy vậy lập tức gầm thét lên tiếng. Khổng Du không dám trì hoãn, đem sự tình trải qua đều nói tới, chỉ che giấu hắn nhận ra một màn. Cuối cùng, hắn gấp giọng nói, cái kia Thiên La kiếm phái nghiêng tông chi lực truy sát ta hai người, bây giờ chúng ta đang theo Tiên Cung phương hướng bỏ chạy. Thiên La kiếm phái, thật to gan. Huyền Thông tức giận vô cùng quát. Người khác không biết, hắn tại Tiên Tông bên trong căn cơ cực sâu, đã sớm biết Việt Trần đối với cái này giới tầm quan trọng. Bất quá, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng ra động phủ, hướng Thần Lôi Phong đỉnh bay nhanh mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu, hai bọn họ bị người truy sát sự tình, liền truyền khắp tông môn. Trưởng giáo chân nhân giận dữ, lập tức hạ lệnh các đệ tử đi cứu viện. Bất quá, vì tốc độ cứu người, lần này xuất động đều là xuất khiếu trở lên đệ tử. Hai vị lao tổ lại phải làm phiền hai vị. Trưởng giáo đại điện bên trong, Diệu Nhiên chân nhân đối với Tĩnh Lư Tĩnh Nguyên hai vị lao tổ ấy này nói. Tĩnh Nguyên lão tổ tùy tiện bung tay lên, hào sảng nói đều là đồng môn, Huyền Tiêu tiểu tử kia cũng rất được lao tổ nhãn duyên, tất không phải gọi hắn có mất. Chương 478, ngăn chặn chương 478, ngăn chặn Tĩnh Lư lão tổ lúc này ngược lại là đồng ý sư đệ lời nói. Hắn tán dương nhìn Tĩnh Nguyên lão tổ một chút, lên tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi cũng. Nói đi, hắn lôi kéo sư đệ vừa muốn đi ra. Lại nghe Diệu Nhiên chân nhân vội vàng nói, lão tổ chậm đã. Tĩnh Lư lão tổ nghi ngờ nhìn về phía trưởng giáo chân nhân. Đã thấy hắn đưa tay cởi xuống bội kiếm bên hông, đưa cho Tĩnh Lư lão tổ, trịnh trọng nói, xin mời lão tổ cần phải đem Huyền Tiêu hai người mang về. Tĩnh Lư lão tổ tiếp nhận trưởng giáo bội kiếm, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm. Nhắc tới cũng là cơ duyên của hắn không đủ, bản mệnh pháp bảo chậm chạp không có khả năng tấn thăng thuần dương. Nếu không, lại nơi nào sẽ gọi trưởng giáo nhiều lần đem tự thân bội kiếm cho hắn mượn sử dụng. Bất quá, hắn linh cơ biểu hiện, lần này đi cho là hắn bản mệnh pháp bảo tấn thăng mấu chốt. Cho nên, mới có Tĩnh Lư lão tổ lôi kéo sư đệ chủ động xin đi giết giặc, muốn tiến đến giải cứu Việt Trần hai người. Tĩnh Lư lão tổ đem những ý niệm này đều đè xuống, dắt lấy mắt lom lom nhìn trưởng giáo chân nhân sư đệ ra đại điện. Hai bọn họ thân là hợp đạo lão tổ, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Nhưng, Việt Trần linh tiêu bảo truyền thân là pháp bảo, lại tan luyện rất nhiều bích phong thạch đi vào, tại hắn lấp kín linh tinh thậm chí linh nguyên tình huống dưới, tốc độ kia so với hợp đạo lão tổ cũng không sai biệt nhiều. Cho nên, cứ việc hai vị lão tổ toàn lực hướng phía Thiên La kiếm phái tiến đến, nhất thời nhưng cũng không thể đuổi được bọn hắn. Trường giáo đại điện bên trong, Diệu Nhiên chân nhân tế lên lớn thần giám, liền muốn cho Việt Trần hai người đoán một quẻ. Nhưng mà, cũng không biết là Thiên La kiếm phái hợp đạo lão tổ nhiễu loạn tiên cơ, hay là tới gần giới chiến, thiên cơ hỗn loạn. Hắn tính toán nửa ngày, đều là không thu hoạch được gì. Diệu Nhiên chân nhân thở dài một tiếng, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên Vũ lâu trước, Việt Khắc chính lo lắng đi tới đi lui. Trong lòng của hắn đã lo lắng, lại có chút xoắn xuýt. Huynh trưởng bị người đuổi giết tin tức truyền vào trong thai của hắn sau, hắn xúc động nhất thời phía dưới, liền đi tới trong sân cốc. Nhưng mà, đến Tiên Vũ lâu trước, biết được Tẩu Tẩu đang lúc bế con sau, hắn lại do dự. Bây giờ toàn bộ tông môn đều biết Ngao Lâm cái này một thai cực kỳ không dễ, Việt Khắc tự nhiên cũng hiểu biết. Hắn có chút không dám đem việc này nói cho Tẩu Tẩu. Nếu không, bạn nhất gọi nàng động thai khí, chẳng phải là tội lỗi lớn. Nghĩ như vậy, Việt Khắc trung quy là thầm thở dài một tiếng, tại bọn thị nữ trong ánh mắt kinh ngạc, quay người rời đi. Ngao Lâm thiếp thân thị nữ Ngọc Ô, chính canh giữ ở Tiên Vũ lâu trước đại môn. Nàng nhìn xem Việt Khắc rời đi bộ dáng, mắt sáng lên, cũng ra khỏi sân cốc. Một lát sau, nàng trở về Tiên Vũ lâu, trầm giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào tới, đều nói công chúa tại dưỡng thai, ai cũng không gặp. Bọn thị nữ nhao nhao xác nhận. Ngọc Câu ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lôi Phong đỉnh phương hướng, ánh mắt kiên quyết. Trong lòng của nàng, vô luận là ai, đều không có công chúa tính mệnh trọng yếu. Đang lúc bế quan chuyên tâm dưỡng thai bên trong Ngao Lâm, không chút nào biết đây hết thảy. Thần Lôi Phong đỉnh, Diệu Trúc chân nhân đem ánh mắt từ trong sơn cốc thu hồi lại. Hắn thở dài một tiếng, phân phó đồng tử nói làm cho người không cho phép quấy nhiều đến Tiên Vũ lâu, việc này không cần nói cho tứ công chúa. Huyền Minh đạo đồng kinh ngạc nhìn tổ sư một chút, vội cung kính nói ấy. Sau đó, toàn bộ Thần Lôi Phong người đều nhận được Diệu Trúc chân nhân pháp lệnh, tại kinh ngạc đồng thời, cũng hiểu tổ sư cách làm. Tứ công chúa chỉ có xuất khiếu cảnh giới, nàng biết sau trừ tâm hoàng ý loạn, kinh ngạc thai khí, lại có thể thế nào? Huống chi, tông môn lão tổ đã xuất động, trưởng ngọn núi cũng cầm hai kiện thuần dương pháp bảo đi cứu người, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem Huyền Tiêu sư đệ mang về, không cần lại nhiều nhất cử này. Liên như vậy, coi là thật không người đem việc này cáo chi Ngao Lâm. Liên liên tâm trung tiêu gấp việc khác, thu đến truyền lệnh sau, cũng đem suy nghĩ này đều đè xuống, chỉ chờ đợi lo lắng huynh trưởng trở về. Mà bị tiên tông đám người nhớ mong lấy biệt trần, lúc này chính tướng thần thức xuyên vào thần hồn bên trong, động đến chư thiên thiện ác bảng. Hắn nhìn xem trên bảng danh sách số lượng không nhiều điểm thiện ác, hơi nhướng mày. La Thiên tiền bối, vạn bối lần này có đại nạn, có thể hay không dự chi chút điểm thiện ác, hối đoái vài thứ đến. Việt Trần hô hoán La Thiên, muốn ký sổ. Có thể. Chư thiên thiện ác bảng bên trong, truyền ra La Thiên thanh âm. Hắn cũng không hỏi thăm Việt Trần đến cùng có gì khó xử. Hắn thấy, Việt Trần thân là giới này khí vận chi tử, những khó khăn này đều là mài giũa mà thôi. Lại hắn thân là tiên tiên linh bảo, trường tồn cùng thế gian, đã không có cái gì có thể đả động hắn. Dù là Việt Trần là hắn bây giờ chủ nhân, nếu là không có khả năng chữa trị chư thiên thiện ác bảng, hắn làm theo sẽ bước ra mà đi, tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Chỉ có khi Việt Trần đem chư thiên thiện ác bảng chân linh hạch tâm hoàn toàn nắm giữ, mới xem như hoàn toàn nắm giữ món pháp bảo này. Khi đó La Thiên mới có thể chân chính quy tâm. Chỉ bất quá, Việt Trần cho tới bây giờ biểu hiện còn có thể, La Thiên còn không muốn mất đi vị chủ nhân này, có thể xuất thủ giúp đỡ, hắn cũng sẽ trợ giúp một hai. Lại, càng đi về phía sau, tiên thiên linh bảo luyện hóa càng là gian nan. Nếu không có cơ duyên, cho dù là đợi đến Việt Trần hợp đạo, cũng không có khả năng đem hoàn toàn luyện hóa, chân chính nắm giữ ở trong tay. Bất quá, Việt Trần muốn ký sổ, hắn hay là cực kỳ hoan nghênh. Dù sao hắn còn muốn dựa vào điểm thiện ác tới chữa trị bản thể đâu. Việt Trần được La Thiên cho phép, cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiếu nợ rất nhiều chấn lôi tử đi ra. Có trước kia đối phó âm thi kinh nghiệm, Việt Trần biết, đối phó quần công, thứ này giá trị mới có thể phát huy đến lớn nhất. Hắn nhìn xem mắc nợ 100 triệu điểm thiện ác, lại nhìn xem trong túi càn khôn xếp thành như ngọn núi nhỏ chấn lôi tử, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Sau đó, hắn đem thần thức thối lui ra khỏi chư thiên thiện ác bảng, về tới bảo thuyền bên trong. Việt Trần nhìn một chút lộ tuyến, chỉ một hồi này công phu, bọn hắn đã chạy trốn trăm vạn dặm xa. Bất quá, nơi này cách tiên cung địa giới vẫn có không gần lộ trình. Gặp Khổng Du đang chìm ngâm ở lệnh bài đệ tử bên trong, Việt Trần cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái trống không túi càn khôn, phân ra 200 cái chấn lôi tử, đưa cho hắn. Nếu là có Thiên La kiếm phái đệ tử vây công, liền đem cái này chấn lôi tử ném ra bên ngoài. Việt Trần nói hời hợt. Khổng Du nhìn xem cái kia đen nghịt một đống chấn lôi tử, không khỏi lông mao dựng đứng. Một đống này chấn lôi tử, chỉ nhìn đều gọi lòng người kinh run dậy. Nếu là cái này 200 quả chấn lôi tử cùng nhau nổ tung, đừng nói là hắn cái này nguyên thần yêu vương, cho dù là đại yêu vương, sợ là cũng muốn nuốt hận. Trừ phi mở ra động thiên động hư đại năng, đứng ở trong động thiên, mới có thể tránh mở bực này uy lực nổ tung. Khổng Du cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi càn khôn, thu nhập. Hắn trời sinh tự mang ngũ hành không gian, nó lông nuôi chỗ, năm cái nhan sắc khác nhau linh vũ, đều có một chỗ không gian. Có bực này đại sắc khí, Khổng Du tâm tư lập tức liền thay đổi. Hắn sát mặt hung hăng nói, nếu không, chúng ta phản sát trở về, đem hắn kiếm phái đệ tử đồ sát sạch sẽ. Việt Trần trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu nói, không thành. Lúc này lấy tự thân an nguy là chủ yếu, tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, mới có thể phản sát. Khổng Du xẹp xẹp miệng, liền đành phải coi như thôi. Hắn vừa mới đem cái này nguy hiểm tâm tư đè xuống, linh tiêu bảo thuyền liền ầm vang chấn động, như là đồ chơi giống như, bị một cái che khuất bầu trời bàn tay cho sinh sinh nhấn xuống đến. Chương 479, lớn năm đi diệt tuyệt thần quang. Chương 479, lớn năm đi diệt tuyệt thần quang. Anh vô tận khí lưu cuồn cuộn, linh tiêu bảo thuyền tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới không ngừng tại khí lưu bên trong quay cuồng rung chuyển. Việt Trần sợ hãi cả kinh, không chút do dự đem chấn hồn bi hướng bảo thuyền bên ngoài quăng ra. Chấn hồn bi hắc quang đại tác, phóng xuất ra vô tận chấn áp chi lực, đem cự trưởng kia liên đối hư không khí lưu cùng nhau chấn áp trong mấy mắt. Sợ. Tiếng kiếm reo vang lên, thần nhật thiên sát kiếm từ bảo thuyền bên trong xông ra, một kiếm chạm tại trên bàn tay khổng lồ kia. Đã trải qua một phen chiến đấu, cái này hai kiện thuần dương pháp bảo ở giữa phối hợp càng phát ra ăn ý, chỉ một kiếm, cự trưởng kia bên trên liền bị thần kiếm cho chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Trong hư không truyền đến kêu đau một tiếng, huyết dịch màu vàng nóng chảy ra, nhỏ xuống tại hư không. Chỉ một thoáng, mảnh không gian này liền tràn đầy mùi thơm ngào ngạt hương thơm, đạo ẩn phiêu tán. Hút. Một đạo giòn tiếng quát truyền đến, lớn chừng bàn tay hoàng bì hồ lô xông ra linh tiêu bảo thuyền, đối với những cái kia huyết dịch màu vàng đột nhiên khẽ hấp. Trong nháy mắt, hồ lô kia miệng giống như lô đen, những cái kia nhỏ xuống huyết dịch màu vàng đều bị cái kia hoàng bì hồ lô cho hút vào. Lại là hồ lô hoa tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy đồ tốt đều không buông tha, đem những huyết dịch này thu sạch lên. Đây chính là hợp đạo lao tổ tinh huyết, như thế gian chân quý nhất bảo dược, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tiểu tặc đáng chết. Không trung truyền đến quát to một tiếng, uy áp kinh khủng, như là hoàng hoàng thiên uy giống như rơi xuống, đem linh tiêu bảo thuyền trùng kích đến một trận rung chuyển. Cũng may Việt Trần không tiếc rẻ linh tinh, linh tiêu bảo thuyền phòng ngự vẫn luôn mở ra lấy. Nếu không, chiếc bảo thuyền này đã sớm hủy ở hư không trong khí lưu. Cũng là Việt Trần muốn liếng dạy, mới có thể chèo chống nổi linh tiêu bảo thuyền tiêu hao. Bất quá, nếu là thời gian dài, lấy của cải của nhà hắn, sợ là cũng không chịu được nổi. Chờ về tông sau, lão tử nhất định phải bảo ngươi Thiên La kiếm phái táng ra bại sản, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Nhìn xem cấp tốc biến mất linh tinh, Việt Trần cắn răng nghiến lợi mắng thầm. Không cần Việt Trần chỉ huy, chấn hồn bi bên trong, uy chấn tiên đã điều khiển chấn hồn bi, ầm vang phản kích. Thần Nhật Thiên sát kiếm cũng không cam chịu yếu thế, đại phát thần uy, cùng bàn tay khổng lồ kia chủ nhân chiến đấu. Tiểu tử, giết sư đệ ta, dù là ngươi là chân tiên hạ phàm, cũng phải cho lão tổ ta lưu lại. Lại một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một vị đạo nhân áo xám đột nhiên xuất hiện tại bảo thuyền phía trước, căm tức nhìn hai người. Việt Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai vị hợp đạo lão tổ, hắn không nghĩ tới, hai vị này hợp đạo lão tổ truy kích tốc độ nhanh như vậy, vẫn chưa tới khoảng cách 10 triệu dặm, cũng đã đem bọn hắn cho cắt xuống tới. Hắn làm sao biết, hồ lô hoa tại hai vị này hợp đạo lão tổ dưới mí mắt, đem Thiên La kiếm phái đệ tử bắt đi, như là chiếu mặt của bọn hắn cho một bạt ai, đem bọn hắn triệt để cho chọc giận. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Hợp đạo lão tổ thọ nguyên vô tận, để ý, cũng chỉ có thể diện. Hồ lô hoa cử động lần này, không thể nghi ngờ hung hăng cho bọn hắn một bạt ai, gọi hai vị này hợp đạo lão tổ, tình nguyện tổn thương một chút đạo hạnh, cũng phải đuổi bên trên bọn hắn, đem bọn hắn cho chém giết ở chỗ này. Chủ nhân, các ngươi đi mau, chúng ta thoát khỏi bọn hắn đằng sau, liền sẽ đuổi theo, không cần lo lắng. Mắt thấy tình hình không đối, hồ lô hoa nhanh chóng thúc giục nói. Lập tức, hắn cũng rời Việt Trần bên người, đã gia nhập chiến trường. Nghĩ đến hai vị này hợp đạo lao tổ sau lưng, còn có vô số đệ tử đuổi theo, Việt Trần không dám trì hoãn. Hắn nhẹ gật đầu, khống chế lấy linh tiêu bảo thuyền rồi xoay người về phía trước. Nhưng mà, mới xông ra 30 vạn dặm, từ tiền phương trong khi đâm nghiêng, liền xông ra một khung phi toa, xinh xinh ngăn cản bọn hắn đường đi. Việt Trần ánh mắt mãnh liệt, lần đầu mở ra trên bảo thuyền công kích trận pháp. Bảo thuyền đầu thuyền trước, một cây một người ôm hết ống tháo, chậm rãi đưa ra ngoài. Đen như mực học tháo, như là quái thú hung mãnh miệng lớn, đặc biệt dữ tợn. Và anh, bảo thuyền rung động, một đạo thô to ánh sáng năng lượng từ cái kia đen kịt họng pháo bên trong xung ra, vượt qua không gian khoảng cách, nhanh chóng mà công kích tại phi toa phía trên. Tại Việt Trần cùng Khổng Du hai người trong mắt, phi toa kia bên trong đột nhiên giỗi ra một cái đại thủ, hướng cái kia năng lượng chùm sáng đột nhiên vỗ. Bình, tiếng nổ cực lớn lên, lấy bảo thuyền cùng phi toa làm trung tâm, nổ lên một cỗ ngập trời khí lãng, đem cái này hai kiện phi hành pháp bảo hướng hai cái phương hướng ngược nhau, đánh sâu vào trăm dặm xa. Đi mau. Khổng Du sắc mặt biến đổi, quát to. Việt Trần sớm đã thuận đợt trùng kích này lực đạo, khống chế lấy bảo thuyền thật nhanh lần nữa chạy trốn. Mẹ nó, phi toa kia bên trên có động hư đại năng. Khổng Du hứ một miếng nước bọt chấm nhỏ, hận hận nói, ngươi cái này bảo thuyền còn có chuyện gì công kích? Còn có lôi pháp công kích, có khác một cái chống không công kích trận pháp, lấp nhập chuyện gì năng lượng liền phát ra chuyện gì công kích? Việt Trần nhanh chóng nói. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhìn xem Khổng Du ánh mắt, đông dừng sốt ruột. Khổng Du bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn đến ra mặt nhảy một cái, vội vàng lui về sau hai bước. Hắn ấp úng một tiếng, mắng, ngươi đó là chuyện gì ánh mắt? Hẳn là coi trọng bản đế phải không? Phi, bản đế thế nhưng là giống được, coi chừng bản đế nói cho tứ công chỗ đi. Việt Trần sạm mặt lại nhìn xem hắn, cực kỳ im lặng. Ngươi sọ não có cất sao? Suốt ngày suy nghĩ cái gì đồ vật? Việt Trần thấp giọng gào thét, hận không thể đem hắn đánh một trận tơi bời. Khổng Du hừ một tiếng, ngẩng cao lên đầu ngạo nghễ nói, bản đế mị lực không ai có thể ngăn cản. Ai biết trong lòng ngươi muốn cái gì? Ngươi nhìn xem bản đế làm gì? Việt Trần trong lòng thực sự bất đắc dĩ, hắn chỉ vào trên bảo thuyền chỗ kia trống không trận pháp, hữu khí vô lực nói, ngươi đem ngũ hành thần quang đầu nhập chỗ này trận pháp, càng nhiều càng tốt. Khổng Du lúng túng gãi gãi đầu, thẹn quá thành giận nói, ngươi nói sớm à, thấy bản đế không lạ có ý tốt. Trên miệng hắn nói, thủ hạ cũng không dừng lại. Và anh, Khổng Du một thân pháp lực sao mà hùng hậu, đều ngưng tụ thành rưỡi đi thần quang vùi đầu vào trong trận pháp, lập tức phát ra một đạo tiếng oanh minh. Chỗ kia trống không trận pháp nhanh chóng phát sáng lên, hiện lên ngũ thải chi sắc. Không đủ, còn chưa đủ. Việt Trần cắn răng, đột nhiên một trường gỗ tới, đem tự thân pháp lực cũng toàn bộ ngưng tụ thành rưỡi đi thần quang, vùi đầu vào trong trận pháp. Chỗ kia trận pháp đã dung nạp hai loại pháp lực ngưng tụ thành ngũ hành thần quang, đột ngột xảy ra biến hóa. Hai loại ngũ hành thần quang tại trong trận pháp hội tụ dung hợp, sinh ra kinh người dị biến, tản mát ra một loại vạn vật diệt tuyệt khí tức, gọi hai người kinh ngạc không thôi. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Việt Trần nâng lên tiếng nói, trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Như vậy biến hóa, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang rất là khó tu, muốn đem ngũ hành thần quang tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, mới có thể tu luyện được đi ra. Liên cái này, cũng là muốn nhìn nhân phẩm. Cũng không phải là bất luận kẻ nào, tu luyện ngũ hành thần quang đều có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới, hai người bọn họ ngũ hành thần quang trải qua trận pháp gia trì, vậy mà liền thực hiện một bước này. Cái này không thể nghi ngờ gọi Việt Trần thấy được, tu luyện thành đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang hy vọng. Chương 480, Đạo hư đại năng truy sát chương 480, Động hư đại năng truy sát Khổng Du cũng ngạc nhiên nhìn xem trong trận pháp, cái kia tràn đầy khí tức nguy hiểm đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đột ngột trở tay lấy ra một bình đan dược đến. Rầm rầm, hai đạo nuốt tiếng vang lên, Khổng Du đem một cái bình hồi phục pháp lực đan dược toàn diện nuốt vào bụng. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn liền bắt đầu đỏ lên, gân mạch bạo khởi. Cũng may, hắn thân là yêu thú, nhục thân cực kỳ cường hãn, trong chốc lát lại sinh sinh đem những đan dược này đều cho luyện hóa sạch sẽ. Khổng Du cảm thụ được thể nội lần nữa tràn đầy pháp lực, khoe miệng một phát, lại một trường vỗ tại trên trận pháp. Thấy vậy, Việt Trần cũng học hắn, đem một cái bình đan dược toàn bộ nuốt sạch sẽ. Nếu là so cảnh giới, Việt Trần so ra kém hắn, nhưng nếu là so nhục thân, Việt Trần tự giác hoàn toàn không thể so với Khổng Du kém. Hắn đem đạo thể toàn bộ triển khai, vận chuyển hôn nguyên tiên kinh, xem thể nội gân mạch trướng đau nhức như không, cắn răng luyện hóa lên đan dược đến. Ầm ầm, trong cơ thể hắn pháp lực như đại giang nhấp nô giống như vận chuyển ở giữa ầm vang rung động. Những đan dược kia rất nhanh liền hóa thành tràn trề pháp lực, lần nữa đem hắn gân mạch lấp đầy. Sau đó, hắn cũng một trường vỗ tại trên trận pháp, đem toàn thân pháp lực lần nữa chuyển vận. Liên như vậy, hai người bọn họ một bên đảo vòng, một bên nuốt ăn năng lượng, càng đem cái kia ba cái công kích trận pháp toàn bộ điển tràn đầy. Khổng Du nhìn xem chứa đầy năng lượng ba cái công kích trận pháp, hưng phấn nói: "Tiểu Trần tử, lần này chúng ta có thể phản sát trở về thôi." Việt Trần cũng có chút ý động, nếu là có thể xử lý bộ kia phi toa, đem bọn hắn đánh đau nhức, đối phương có phải hay không liền sẽ dừng tay. Nghĩ đến đây, Việt Trần thay đổi linh tiêu bảo thuyền, hướng cái kia truy kích mà đến phi toa vào tới. Bộ kia phi toa khống chế tại động hư đại năng trong tay, phi hành tốc độ cũng cực nhanh, chỉ mấy hơi thời gian, phi toa kia liền đã rơi vào Việt Trần trong mắt. Chuẩn bị. Việt Trần khống chế phi toa, mà Khổng Du thì khống chế trận pháp, hai mái hiên hợp tác, muốn đại sát tứ phương. Phi toa đã gần ngay trước mắt, Việt Trần hét lớn một tiếng, phát xạ. Khổng Du một trường vỗ tại cái kia tụ mãn ngũ hành thần quang trên trận pháp, đem bên trong đã dị biến thành đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang năng lượng, toàn bộ kích phát ra ngoài. Vành, vành, trời, sập. Khủng bố tuyệt luân đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ cái kia đen kịt trong ống pháo xông ra, ngang nhiên đánh vào trên phi toa. Phi toa kia bên trong động hư đại năng nhất thời không ngại, như cũ xuất thủ tới chặn. Đã thấy thần quang kia những nơi đi qua, vạn vật diệt tuyệt, hư không bị đồng hóa thành hư vô, vô tận cương phong khí lưu từ hư không hấp động bên trong xung ra, trên không trùng tàn phá bừa bãi. Mà bộ kia phi toa, tính cả trong đó Thiên La kiếm phái các đệ tử, đều diệt tuyệt, biến mất vô tung vô ảnh. Trong hư không, một vị áo đen kiếm tu, chính bưng bít lầy gãy mất một tay bả vai, sắc mặt bạo ngược mà nhìn xem linh tiêu bảo thuyền. Đây là vị động hư đại năng. Việt Trần sắc mặt trầm xuống, lần này phiền toái. Không đợi hắn phát ra tiếng, Khổng Du đã một trường đặt tại một chỗ khác công kích trận pháp phía trên, bảo thuyền công kích lần nữa. To lớn lôi trụ, như là giữ tận lôi long giống như, hướng vị kia động hư đại năng oanh kích mà đi. Nhân cơ hội này, Việt Trần hai người cùng nhau đem pháp lực chuyển hóa làm ngũ hành thần quang, đều quán thâu tiến không rơi trong trận pháp. Hai người một bên cắn thuốc một bên cuồng thua pháp lực. Vị kia động hư đại năng tế ra phi kiếm đến, đem anh tới lôi trụ một kiếm chém chết, thế đi không giảm, hướng linh tiêu bảo thuyền chém tới. Một kiếm này như là khai thiên tích địa giống như, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thả. Việt Trần trên trán nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, làm cho vạn kính nhân tung diệt đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang lần nữa bay ra, đụng phải chém tới một kiếm. Chỉ một thoáng, cái kia làm lòng người thần đều tan một kiếm, liền như vậy bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang đồng hóa thành hư vô. Nhưng thần quang chưa đánh tới mục tiêu, vẫn không bỏ qua. Đạo thần quang này như có linh tính, truy tung vị kia động hư kiếm tu, thề phải đem hắn oanh kích thành tàn bã. Cái kia động hư kiếm tu sắc mặt siết chặt, trong lòng dâng lên một cỗ khí tức tử vong. Hắn có dự cảm, nếu là không né tránh đạo thần quang này, hắn nhất định khó giữ được tính mạng. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đáng hận. Thần quang này quá mức bá đạo, đừng nói là hắn vị này động hư cảnh giới tu sĩ, liền xem như hợp đạo lão tổ, sợ là cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Vị này động hư kiếm tu che lấp nhìn linh tiêu bảo thuyền một chút, dường như xuyên thấu qua bảo thuyền, nhìn thấy Việt Trần hai người, đem hắn hai bộ dáng thật sâu ghi ở trong lòng. Sau đó, vị này áo đen kiếm tu liền thân hình thoát một cái, trốn vào tự thân động thiên bên trong. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang mất tung tích của địch nhân, cũng không trở về. Đạo thần quang này ở trong hư không lần theo khí tức, không ngừng hướng không có vật gì hư không đánh kích. Nhân cơ hội này, Việt Trần khống chế lấy linh tiêu bảo thuyền, nhanh chóng thoát đi. Trên bảo thuyền, Khổng Du sắc mặt âm trầm nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái kia động hư đại năng không chết, chúng ta chạy không thoát. Việt Trần gật đầu, tự nhiên biết hắn thực sự nói thật. Có một vị động hư đại năng tại sau lưng truy kích, lại có hàng ngàn hàng vạn Thiên La kiếm phái đệ tử truy sát, hai người bọn họ không kiên trì được bao lâu. Tiểu Trần tử, ngươi có biện pháp gì, mau mau xử ra, bản đế coi như không nhìn thấy thôi. Khổng Du thúc giục nói. Việt Trần sắc mặt tối sầm. Gia hỏa này, cũng quá trắng trợn chút, không biết khám phá không nói tỏ sao. Mà lại, tiểu Trần tử là cái quỷ gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, giống đuổi mỗi giống như, đem Khổng Du tiến đến khống chế bảo thuyền, chính mình lại đem thần thức xuyên vào thần hồn, câu thông trừ thiên thiện ác bảng. Tiền bối, cứu mạng a. Có động hư đại năng truy sát bọn ta, tiền bối có thể có gì diệu chiêu, giúp vãn bối vượt qua lần này nan quan. Việt Trần vội vàng thần cầu. Động hư cảnh. La Thiên trầm ngâm trong nháy mắt, lên tiếng nói, động hư cảnh chỗ dựa bảo, chỉ là bọn hắn mở động thiên thôi. Nếu là đem hư không giam lại, bọn hắn mở không ra động thiên, liền dễ nói, hối đoái trong bảng, có cấm bay phủ, ngươi có muốn hay không? La Thiên lời nói, đối với Việt Trần tới nói như là tiên âm, gọi hắn vui mừng quá đỗi. Hắn liên tục gật đầu, muốn, muốn. Nói đi, Việt Trần vội vàng mở ra hối đoái bảng, tìm đòi ra cấm bay phủ, cũng mặc kệ nó giá trị bao nhiêu, cũng biết đổi một tấm đi ra. Nếu là hắn thấy được cấm bay phủ giá cả, tất nhiên sẽ hô to một tiếng, đúng là mẹ nó tiện nghi. Chỉ vì cái này cấm bay phủ giá cả, không biết ra sao nguyên nhân, lại chỉ bán 100.000 điểm thiện ác một tấm. Đối với động một tí mấy triệu điểm thiện ác một viên đan dược tới nói, giá tiền này không đáng giá nhắc tới, tương đương tặng không một dạng. Lại giá trị của nó cùng giá cả so sánh, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Việt Trần đối với cái này không phát ra gì, hắn cầm cấm bay phủ thần thức liền lui đi ra. Không Du một mực tại liếc trộm động tác của hắn, gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện phụ triện, lập tức xông tới. "Tiểu Trần tử, đây là vị tiền bối kia đưa cho ngươi." Không Du giống như vô tình hỏi. Việt Trần mới không tiếp hắn, chỉ giải thích nói, "Đây là cấm bay phủ, có nó, đảm bảo cái kia động hư đại năng mở không ra đầu tiên." Không Du hai mắt tỏa sáng, cũng không lo được bộ Việt Trần nội tình, bận bịu một tay lấy cấm bay phủ cầm trong tay, cẩn thận xem xét. Chương 481, phản sát chương 481, phản sát. Khổng Du đem cấm bay phủ lập đi lặp lại tra xét mấy lần, cũng không lục lọi ra phủ triện này nguyên lý. "Ai, tông môn nếu là có phủ triện mọi người liền tốt." Khổng Du thở dài, nếu là đem cái này cấm bay phủ giải thấu triệt, nhiều chế tác một chút đi ra, giới chiến thời điểm có thể có tác dụng lớn. Việt Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Xích Minh tinh lớn như vậy, luôn có thể tìm tới phủ triện mọi người. Liền xem như tìm không thấy, còn có toàn bộ Xích Minh tinh vực. Hắn cũng không tin, cái này cả một cái trung tiên thế giới, cũng không tìm tới luyện chế phủ triện tông môn. Việc quan hệ toàn bộ giới vực sinh tử, chắc hẳn không có cái nào phụ triện mọi người sẽ tự tuyệt luyện chế phụ triện này. Bất quá, việc này còn phải làm phiền trưởng giáo ra mặt mới thành. Việt Trần đem việc này ghi ở trong lòng, chỉ đợi nhàn rỗi thời điểm lại đến bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Có cấm bay phủ, hai người lòng tin lập tức tăng nhiều. Ngay sau đó hai người bọn họ lại lần nữa nuốt đan dược, một phen hành động sau, đem ba cái trận pháp năng lượng đều lấp đầy. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Việt Sắc lập khắc liền giả bộ như không còn chút sức lực nào bình thường, thả chậm bảo thuyền tốc độ, chờ đợi cái kia động hư kiếm tu đưa tới cửa. Bảo thuyền tốc độ chậm lại, lấy động hư đại năng năng lực, rất nhanh liền đuổi theo. Người chưa đến, kiếm đi đầu. Khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm hư không, áo đen kiếm tu đứng sừng sững ở không trung, ánh mắt che lấp mà nhìn xem ngay tại đảo vong linh tiêu bảo thuyền. Kiếm tu, thần thức đi tới chỗ, phi kiếm chớp mắt là tới. Ở ngoài ngàn dặm, lấy địch nhân thủ cấp. Cái này chính là kiếm tiên thủ đoạn. Việt Trần chính khống chế lấy linh tiêu bảo thuyền lấy hơi chậm chút tốc độ chạy, đống dưng, một cỗ khí tức làm người sợ hãi truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi khống chế bảo thuyền, nhanh chóng hướng bên cạnh một chuyển. Xoẹt. To lớn kiếm quang bạch phá bầu trời, cắt đứt không gian, đem mảnh vỡ không gian đều xoắn thành một phấn. Việt Trần lòng vẫn còn sợ hãi sợ lên trán. Còn tốt hắn lẫn mất nhanh, nếu không, hiện tại nơi nào còn có mệnh tại. Hắn khống chế linh tiêu bảo thuyền, loạn trà loạn choạng mà tiến lên. Cái kia áo đen kiếm tu thần thức khẽ động, khẽ nói, "Giảo hoạt tiểu tặc, vận đạo ngược lại muốn xem pháp lực của ngươi có thể chống đến bao lâu." Vị này động hư đại năng nếm qua một lần thua thiệt, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hắn cũng không tiến lên, chỉ thỉnh thoảng một kiếm chém tới, như mèo đùa giỡn chuột bình thường, đem Việt Trần chạy về phía trước. Mỗi khi Việt Trần muốn thay đổi phương hướng, muốn hướng tiên cung địa giới phóng đi lúc, hắn liền một kiếm chém tới, đem đường phá hỏng. Rơi vào đường cùng, Việt Trần đành phải trệ hướng lộ tuyến, hướng không biết tên chi địa bay đi. Liên như vậy, tại cái kia áo đen kiếm tu đuổi theo phía dưới, linh tiêu bảo thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy liền muốn triệt để tắt lửa. Rốt cục, linh tiêu bảo thuyền tại ngăn cản lại một đạo kiếm quang công kích phía dưới, trên đó phòng ngự trận pháp vỡ tan, tốc độ cũng triệt để ngừng lại. Áo đen kiếm tu ánh mắt lập tức sáng lên. Cẩn thận lý do, hắn cũng không lập tức tiến lên, mà là lại một kiếm chém đi qua. Linh tiêu bảo thuyền bên trong, Việt Trần suýt nữa chửi ầm lên. Đạo nhân này cũng quá cẩn thận chút, đuổi theo gần 10 vạn dặm, vẫn chưa yên tâm. Bây giờ bảo thuyền phòng ngự trận pháp biến mất, đối mặt với cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, hai người chỉ có thể đón đỡ. May mắn trên thân hai người bảo bối nhiều, lúc này liền tranh thủ riêng phần mình bảo bối toàn bộ kích phát. Việt Trần đem lưu ly bảo sắc y cùng đệ tử chân truyền phục phòng ngự, hết thể kích phát đến lớn nhất. Lại đem vô cấu đạo thể uy năng toàn bộ triển khai, trông cậy vào đạo thể có thể có tỷ lệ miễn dịch một chút công kích. Đồng thời, hắn lại đem Thương Lan Bảo Châu hướng trên đỉnh đầu ném đi, tùy ý Bảo Châu tự hành phòng ngự. Mà Khổng Du cũng không dám lãnh đạo, đồng dạng đem trên người bảo y phòng ngự mở ra. Mặc dù hắn đối với mình cái nhục thân có cực mạnh lòng tin, nhưng cũng không dám chỉ bằng nhục thân, đón đỡ động hư kiếm tu một kiếm. Khổng Du nâng đỡ trên đầu kim quan, dắt lấy Việt Trần liền xông ra linh tiêu bảo thuyền. Vì không gọi linh tiêu bảo thuyền bị kiếm quang công kích đến, từ đó mất đảo vòng công cụ, hai người từ bảo thuyền bên trong sông ra sau, liền lảo đảo hướng một bên bay đi. Kiếm quang như bóng với hình, theo sát lấy hai người liền chém xuống. Bình, bình, bình. Kiếm quang chạm tại trên thân hai người, các loại phòng ngự pháp bảo giòn vang vài tiếng, liền ảm đạm xuống. Mà Việt Trần hai người, tại kiếm quang dư uy phía dưới, cũng thụ thương không nhẹ, ho ra đầy máu. Tại áo đen kiếm tu trong mắt, hai người này là thật không có pháp lực a. Trong lòng của hắn đại hỉ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thuấn di đi qua. Khổng Du con ngươi co rụt lại, một mực lôi kéo Việt Trần chưa thả cánh tay hất lên, đem Việt Trần ném trở về bảo thuyền bên trong. Chỉ một thoáng, bảo thuyền ầm vang khởi động, một mực dương cung mà không phát trận pháp cũng sáng rồi đứng lên. Không tốt. Cái kia áo đen kiếm tu trong lòng biết mắc lửa, trong nháy mắt liền muốn tránh về động thiên bên trong. Nhưng mà, cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị Khổng Du, đem nắm ở trong tay cấm bay phủ xé ra. Trong chốc lát, không gian bị giam cầm, như thùng sắt, nửa điểm khe hở chưa từng mở ra. Đây hết thể nói đến dài, kỳ thực đều phát sinh ở hai hơi ở giữa. Cái kia áo đen kiếm tu không thể xé mở không gian, liền trong lòng biết không ổn. Hắn xoay đầu lại, muốn lấy Khổng Du làm con tin, lại nơi nào còn có cái bóng của hắn. Tiếp lấy, gọi hắn tâm thần câu diệt đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang liền oanh kích đi qua. Tại vị này động hư kiếm tu ý thức sau cùng bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều đang nghi ngờ, lấy hai cái này cao nhất chỉ tới nguyên thần tu vi, là như thế nào bắn ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang công kích tới. Điểm này, liền ngay cả linh tiêu bảo thuyền chủ nhân Việt Trần, đều làm không rõ ràng, làm sao hướng là hắn. Có lẽ cũng chỉ có luyện chế bản vẽ này vị tiên luyện khí thánh sư, mới có thể biết được thôi. Việt Trần nhìn xem biến mất không còn một mảnh, như là bị tẩy qua một mảnh, hiện đầy vết thương hư không, thở phào một cái. Như vậy ngươi đuổi ta trốn, còn muốn các loại ngụy trang, thật sự là mệt mỏi. Nếu không phải tu vi không đủ, hắn ngược lại là muốn đi thẳng về thẳng, làm liền xong rồi. Tại vị này áo đen kiếm tu sau khi ngã xuống, Thiên La kiếm phái lập tức như là phát sinh địa chấn bình thường, các đệ tử chấn kinh đến cơ hồ nghẹn ngào. Đây chính là động hư đại năng, trừ hợp đạo lão tổ, là thuộc bọn hắn đứng tại giới này chi đỉnh. Hai cái này đối với động hư đại năng tới nói, con kiến hôi nhân vật, là như thế nào tránh né đại năng truy sát, lại phản sát rơi đối phương. Đây hết thảy, trừ người trong cuộc, ai cũng không biết. Việc này cho Thiên La kiếm phái nặng nề một kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên La kiếm phái các đệ tử cũng không dám lại tách ra hành động. Bọn hắn động triệt trên dưới 100 người một đám, cẩn thận hành động, không còn dám giống như trước đó như vậy tùy tiện. Dạng này, liền cho Việt Trần hai người cơ hội. Hắn đem lộ tuyến điều chỉnh xong, lại hướng phía Tiên cung địa giới bỏ chạy. Trước kia động triệt mấy chục vạn dặm mấy trăm vạn dặm lộ trình, vào lúc này đi tới, nhưng lại như vậy dài dằng dặc. Việt Trần khống chế bảo thuyền phi hành, khổng du cũng không nhàn rỗi. Hắn đem thần thức xuyên vào lệnh bài đệ tử bên trong, báo cáo tình hình chiến đấu. Các huynh đệ, bản đế đại phát thần uy, cùng Huyền Tiêu hai người, chém giết một vị động hư kỳ kiếm tu. Khổng du dương dương đắc ý phát ra tin tức. Lần này, lập tức đem thời khắc chú ý việc này các đệ tử, chấn động đến trận mắt hốt mồm, toàn bộ tiên tông đều hành động. Chương 482, đến giúp chương 482, đến giúp truy cứu nguyên nhân, vẫn là như thế trước nói tới, đây là chuyện không có thể. Có đệ tử muốn hỏi thăm Khổng Du kỹ càng quá trình. Bất đắc dĩ hắn phát đầu này tin tức đằng sau, thần thức liền tối lui ra khỏi lệnh bài đệ tử, gọi người liên lạc không được. Rất nhiều chính hướng Thiên La kiếm phái địa giới đuổi theo tiên tông các đệ tử, bị người cáo chi cái này một tin tức đằng sau, cũng kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn nhất thời tìm không được hai người tung tích, đành phải tăng thêm tốc độ, trông cậy vào có thể đem Thiên La kiếm phái đệ tử ngăn lại một cái là một cái, tốt gọi hắn hai người chạy thoát. Mà ngay tại cấp tốc đi đường Tĩnh Lưu Tĩnh Nguyên hai vị trưởng lão, biết được tin tức sau, trong lòng càng là khẩn trương. Hai tên tiểu tử thúi này, giết một người rồi một người, cũng đều là chút nhân vật trọng yếu, sợ là tình huống không ổn à, sư minh, chúng ta nhanh một chút nữa. Tĩnh Nguyên lão tổ thúc giục nói. Tĩnh Lưu lão tổ trầm mặc không nói, chỉ đem thần thức vừa đi vừa về càn quét, kỳ vọng có thể sớm đi tìm được hai bọn họ. Tại người bình thường tâm lý, tự nhiên là cho là bọn họ sẽ hướng tiên tông phương hướng bỏ chạy. Lại nào biết, hai người bọn họ, hết lần này tới lần khác liền hướng tiên cung địa giới chạy trốn đấy. Ân. Tĩnh Lư lão tổ thần thức khẽ động. Tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước khoảng 10 vạn dặm, linh cơ bạo động, hiển nhiên ngay tại phát sinh một trận đại chiến. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, nắm lấy thần tiêu xích vũ kiếm liền hướng bên kia thuấn di đi qua. Sư minh chờ ta một chút. Tĩnh Nguyên lão tổ vội vàng đuổi theo, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cách nơi này 10 vạn dặm chi địa, hư không đều bị chém rách, thật lâu không có khả năng khép lại. Uy Chấn Tiên sớm đã hiện ra thân hình, cầm trong tay chấn hồn bi, dục huyết phân chiến. Hắn áo bào vỡ tan, khoe miệng tràn ra huyết dịch màu vàng nóng, đã thụ thương. Cảnh giới của hắn cao nhất, đã là chật vật như thế, chớ đừng nói chi là Hồ Lô Va. Lúc này Hồ Lô Va sớm đã bộ dáng đại biến. Trên đỉnh đầu hắn xanh tươi lá cây đã sớm bị chém xuống, váy vàng bên trên hiện đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, cả người lung lay sắp đổ. Nhất gọi người ngoài ý muốn chính là, tại cái này ngắn ngủi trong vài canh giờ, Hồ Lô Va lại sinh sinh từ 14-15 tuổi thiếu niên, biến thành chừng 20 thanh niên bộ dáng. Nguyên lai, cái kia Thiên La kiếm phái truy sát mà đến hai vị hợp đạo lão tổ, lại đều có được thuần dương pháp bảo. Kể từ đó, ba người bọn hắn lấy ba chống đỡ bốn, tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Chớ nói chi là Hồ Lô Ba chỉ là sơ cấp thuần dương pháp bảo, trừ một ngụm đâu xuất thần viêm, thực sự khó mà ngăn cản hợp đạo lao tổ công kích. Nhưng vì gọi Việt Trần hai người đào thoát, Hồ Lô Ba tử chiến không lùi. Tâm hắn biết lấy chính mình bây giờ năng lực, công kích khó mà có hiệu quả, cứ tiếp như thế, sớm muộn bị thua. Thế là hắn đem chính mình tư tàng hai viên hợp đạo đan, hết thể nuốt xuống. Liên như vậy đốt cháy giai đoạn phía dưới, Hồ Lô Ba nhảy lên sinh thành 6 đạo tiên thiên thần cấm, thành có được 12 đạo tiên thiên thần cấm thuần dương pháp bảo. Mọi người đều biết, pháp bảo mỗi 12 tầng cấm chế một cái cấp độ. Kể từ đó, Hồ Lô Ba liền từ sơ cấp thuần dương pháp bảo tấn thăng đến trung cấp thuần dương pháp bảo. Nhưng hắn như vậy đốt cháy giai đoạn, cuối cùng có chút hư ảo, thực lực giảm đi nhiều. Bởi vậy, hắn thụ thương nghiêm trọng nhất. Phi, Hồ Lô Ba phun ra một búng máu, lao đi khỏe miệng. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, không biết chủ nhân đào thoát đuổi bắt hay không. Nhưng rất nhanh, hắn liền ánh mắt mãnh liệt, lần nữa há mồm phun ra một đóa xí hồng hỏa diễm đến. Hồ Lô Ba tiêu hao quá nhiều, ngay cả đóa này đâu xuất thần viêm đều nhỏ không ít. Nhưng hắn như cũ đem cái này một đóa đâu xuất thần viêm, chiêu chính chụp về phía Thần Nhật Thiên Sát kiếm một cái đại thủ bên trên nó đi. Thần Nhật Thiên Sát kiếm bây giờ cũng không dễ chịu. Nó toàn thân sát khí đều ít đi rất nhiều, kiếm quang cũng có chút chậm trễ. Bất quá, nó vẫn như cũ là hung lệ vô biên, một mực tiến công, chưa bao giờ ngừng. Ba vị đạo hữu nếu là đầu hàng lời nói, vân đạo bọn người lập tức dừng tay, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên La kiếm phái một vị hợp đạo lão tổ đông dưng mở miệng nói ra. Đạo nhân này người mặc áo xám, tướng mạo gầy gò. Hắn nhìn xem Uy Chấn Thiên các loại ba vị pháp bảo nguyên linh, trong mắt tinh quang đại phóng. Trong lòng của hắn, nếu là có thể đem ba kiện này thuần dương pháp bảo hàng phục lời nói, cái kia Thiên La kiếm phái lần này liền ổn trạm không lỗ. từ nay về sau cũng có thể giống như nghĩ một hồi cái kia chấn thế tông môn vị trí. Nhưng mà ý nghĩ của hắn rất tốt, bất đắc dĩ uy chấn thiên bọn người không lĩnh tỉnh. Nếu là chỉ có một kiện thuần dương pháp bảo ở đây, không thể nói trước liền bị bọn hắn cho thuyết phục. Nhưng mà phe mình có ba kiện thuần dương pháp bảo, tương hỗ là dựa sừng phía dưới, đối phương cũng khó có thể công phá. Chỉ cần chống đến viện thủ đến, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Bọn hắn đại chiến mấy canh giờ, tất nhiên đã kinh động đến giới này các phương đại năng. Uy chấn tiên có thể không tin, lấy tiên tông đối với Việt Trần coi trọng, hội kiến chết không cứu. A Phi, Hồ Lô Hoa hướng phía cái kia áo xám lao đạo nổ một ngụm nước bọn, liền mở miệng giận mắng. Mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, xứng với ta a. Nhanh đừng làm người buồn nôn. Hồ Lô Hoa cùng Khổng Du ở chung lâu, miệng cũng độc, đem cái kia áo xám lao đạo tức giận đến hoa hoa thét lên. Hắn giận phát đều dựng, chợt quát lên, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hôm nay bản tọa không đem ngươi đánh rất đến pháp bảo chi cảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đối với thuần dương pháp bảo tới nói, thống khổ nhất không ai qua được, từ thuần dương pháp bảo cảnh giới rơi xuống đến pháp bảo chi cảnh. Hồ Lô Hoa sắc mặt biến đổi, càng thêm trắng bệnh. Hắn nhanh chóng hướng trong miệng lấp một thanh thiên tài địa bảo, nguyên lành nuốt vào, liền lại cùng lao đạo kia bắt đầu đại chiến. Uy chấn thiên sắc mặt phát chìm, hắn đem chấn hồn bi vung mạnh thành huyết ảnh, lần lượt nhanh chóng đập xuống. Cũng may mắn chấn hồn bi đặc biệt chấn áp chi lực, luôn có thể gọi địch quân công kích làm chậm lại một chút. Bởi vậy, ba người bọn hắn mới có thể kiên trì mấy canh giờ này. Đừng tưởng rằng mấy canh giờ rất ngắn. Cao thủ so chiêu, thường thường trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Đối với thế lực ngang nhau song phương tới nói, ba canh giờ sát thực rất ngắn, đánh cái mấy năm lúc đều là trạng thái bình thường. Mà ở song phương chiến lực không ngang nhau tình huống dưới, một chút chênh lệch đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Cho nên nói, cái này ba cái pháp bảo nguyên linh, chiến đến sao mà không dễ. Đông Dương, Uy Chấn Tiên tính hai giật giật. Trong mắt của hắn hắc quang chợt lóe lên, nhếch lên vẻ miệng, đột nhiên dễ dàng xuống tới. Một đạo bạch quang, xé rách không gian, siêu việt thời gian, đột nhiên đánh vào cái kia cùng hồ lô ba đại chiến áo xám lao đạo trên thân. Phốc. Lao đạo kia trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi, vẩy vào không trung, phụ cận linh khí trong nháy mắt phóng đại. Một vị khác, đang tay cầm thuần dương pháp bảo, cùng Uy Chấn Thiên đại chiến diện mục hung lệ đạo nhân áo xám, lập tức biến sắc. Hắn chém ra một kiếm, đem Uy Chấn Thiên sau khi bước lùi, vội vàng đi vào sư huynh bên người. Hai người đứng song vai, nhìn xem cấp tốc chạy tới Tĩnh Lư Tĩnh Nguyên hai vị lao tổ, sắc mặt nghiêm trọng. Lần này, tình thế trong nháy mắt điên đảo, thợ săn biến thành con mồi. Mặt kia cho gầy gò lao đạo trong vòng mấy cái hít thở, liền khôi phục thương thế. Hắn cảnh giác nhìn xem hai vị lao tổ, trầm giọng nói, "Tĩnh Lư đạo hữu, ngươi tiên tông đệ tử giết ta kiếm phái thái thượng trưởng lão, các ngươi nên có gì giao phó?" Chương 483, tiểu gia muốn giết cái đủ bốn. Chương 483, tiểu gia muốn giết cái đủ bốn giao phó. Tĩnh Lư lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ vén mí mắt, nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Một kiếm đạo nhân, ngươi lại nói tông ta đệ tử, vì sao muốn giết ngươi kiếm phái trưởng lão?" Cái này, hai bọn họ đại náo Thanh An thành, giết ta kiếm phái đệ tử, tự nhiên muốn đền mạng. Kiếm vô kia lão đạo khẽ nói, "Phi." Hồ Lô Hoa lại là nghe không nổi nữa. Nói thật dễ nghe, Khổng Du tiến đến thu hồi nhà mình tổ trạch, bị Thiên La kiếm phái người ngăn cản, hai người ra tay đánh nhau, hắn tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết. Người Thiên La kiếm phái lấy lớn hiếp nhỏ, đánh nhỏ tới giả, lại xuất động hợp đạo lao tổ đi chặn giết hai người bọn họ. Hồ Lô Hoa tức giận bất bình đem việc này nói nguồn, từng cái nói tới. Nghe được Tĩnh Lư Tĩnh Nguyên hai vị lao tổ, cười lạnh liên tục. Đường đường hợp đạo lao tổ lại cùng xuất khiếu kỳ tiểu bối làm khó dễ, còn mất tính mệnh, bần đạo thật đúng là tăng kiến thức. Tĩnh Nguyên lão tổ miệng há ra, đem Thiên La kiếm phái rèm pha không còn gì khác. Lời nói này Thiên La kiếm phái hai vị lao tổ sắc mặt đỏ lên, giận không kèm được. Cái kia hợp đạo lao tổ bị ta một mồi lửa đốt, ngươi đợi tại sao? Đến đánh ta a. Gặp giúp đỡ đi vào, Hồ Lô Hoa trong nháy mắt liền tinh thần, hắn đáp ý nói. Một kiếm lao đạo trong mắt vẻ âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại nhìn xuống. Tĩnh Lư lão tổ thản nhiên nói, đạo hữu hủy bỏ đối với tông ta đệ tử truy sát, bần đạo có thể thả các ngươi hai cái một ngựa, nếu không, hai vị liền lưu ở nơi đây thôi. Nhi đẳng khinh người quá đáng. Một vị khác sắc mặt hung lệ kim kiếm đạo nhân lập tức liền nổ. Hắn tế lên trong tay thuần dương pháp bảo, liền hướng hai vị lao tổ công tới. Đến hay lắm. Tĩnh Nguyên lão tổ lập tức liền ánh mắt sáng lên, huy quyền nên đón tiếp lấy. Trên người hắn quang minh kim thiết y rực rỡ ngời ngời, đem hắn nắm đấm cùng nhau bao khỏa ở bên trong, huy quyền ở giữa mạnh mẽ thoải mái, cực kỳ hung mãnh. Gặp sư đệ đã xuất thủ, một kiếm lao đạo thầm mắng một tiếng mã phu, đành phải cũng tế lên thuần dương pháp bảo đến đấu. Tĩnh Lư lão tổ lập tức liền sắc mặt mãnh liệt, mắt lộ ra hung mang. Ngẫm lại Tĩnh Nguyên lão tổ, vì sao tu vi đến hợp đạo kỳ, còn như vậy e ngại sư minh, liền có thể hiểu được. Tĩnh Lư lão tổ chắc hẳn không phải người hiền lành. Từng có lúc, hắn cũng là đem trời đều xuyên phá tính tình. Chỉ bất quá, những năm này tu tâm dưỡng tính, ngược lại để cho người quên hắn Tĩnh Lư đã từng phong thái rồi. Tĩnh Lư lão tổ cười nhạo một tiếng, thần tiêu xích vũ kiếm liền bạch ra một đạo kiếm quang sáng tỏ. Giết a, làm thịt bọn hắn, đoạt bảo bối của bọn hắn. Hồ Lô Hoa lập tức thật hưng phấn, cao giọng kêu to. Uy Chấn Thiên sạm mặt lại xem xét hắn một chút. Gia hỏa này thật sự là tốt vết sẹo quên đau, cũng không biết thương thế của hắn đến cùng như thế nào. Tại Tĩnh Lư lão tổ bọn người vây giết Thiên La kiếm phái hai vị hợp đạo lao tổ thời điểm, Việt Trần khống chế lấy linh tiêu bảo thuyền đã chạy trốn tới Thiên La kiếm phái bên dưới. Trong thời gian này, bọn hắn gặp vài nhóm Thiên La kiếm phái đệ tử đều bị hắn khống chế bảo thuyền, thật nhanh hất ra. Mắt thấy sắp xông ra biên giới, Việt Trần trong lòng thoáng dễ dàng một chút. Bất quá, hắn như cũng không dám thư giãn, cẩn thận tránh né địch nhân truy sát. Linh Tiêu bảo thuyền cực tốc tiến lên, đem tốc độ mở ra lớn nhất. Chim chết, phía trước không xa chính là Tiên cung địa giới, đến lúc đó truy binh khẳng định thiếu chút. Việt Trần cười nói. Bành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bảo thuyền liền đụng phải một đạo vô hình cấm chế, phát ra to lớn nổ vang. Việt Trần mãnh kinh, liền tranh thủ công kích trận pháp mở ra. Một đạo năng lượng to lớn của sáng, ầm ầm hướng cái kia vô hình cấm chế đánh tới. Cổ sáng đâm vào trên cấm chế, đem hư không đều nổ ra cái lỗ lớn. Nhưng mà, cấm chế kia lại bình yên vô sự. Việt Trần sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, "Hợp đạo lão tổ." Hắn cảm thấy có trong nháy mắt tuyệt vọng. Lấy hắn cùng Khổng Du hai người năng lực, đối phó động hư đại năng, đều muốn trốn nửa ngày. Bây giờ lần nữa gặp được Hợp đạo lão tổ, quả thực là thập tử vô sinh. Khổng Du sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bảo thuyền bên ngoài cấm chế, lần đầu, khó nén hối tiếc địa đạo, là ta liên lụy ngươi. Bất quá, hắn trong nháy mắt lại ngóc đầu lên, trên người y phục rực rỡ không gió mà bay. Hắn trầm giọng nói, đợi lát nữa bản đế đến ngăn trở hắn, ngươi đi trước, đợi một thế sau, ngươi tới đón đưa bản đế. Việt Trần đáy lòng trầm xuống, trên tay lại một bàn tay đập vào Khổng Du trên trán. Ngươi hay là cút ngay chút, nhìn tiểu gia như thế nào đại phát thần uy thôi. Hắn mở miệng trách mắng. Như vậy náo trò, Khổng Du ngược lại là thu hồi tự trí. Hắn móc ra một nắm lớn chấn lôi tử, dùng pháp lực bao vây lấy, đột nhiên hướng ra ngoài ném một cái, nện ở cấm chế kia phía trên. Ầm ầm. Bị năng lượng quang trụ đánh cho không phá vô hình cấm chế, tại chấn lôi tử to lớn trùng kích phía dưới, lại ầm vang phát toái. Việt Trần đại hỉ, vội vàng khống chế bảo thuyền chạy trốn. Nhưng mà, bảo thuyền mới xông ra gần dặm chi địa, liền khó khăn lắm ngừng lại. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước cái kia đứng yên hư không bóng người màu xám, chỉ cảm thấy trong mồm một trận đắng chát. Nhà ruột còn gặp mưa, tại bảo thuyền hậu phương, vô số thanh âm huyên náo truyền đến. Phen này trì hoãn phía dưới, Thiên La kiếm phái các đệ tử rốt cục truy kích tới. Bọn hắn khống chế lấy các loại pháp bảo, cũng không lo được phòng bị hai người công kích, đem Linh Tiêu bảo thuyền bao bọc vây quanh. Việt Trần nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy bốn bề thọ địch, một chút sinh lộ đều không có. Nói trong lòng của hắn không hoảng hốt, đó là giả. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là chính mình vẫn lạc nơi đây, Ngao Lâm nên như thế nào rất xuống dưới. Không, hắn còn chưa thấy đến hương hương mềm nhũn tiểu lang nữ, có thể nào chết ở đây. Việt Trần trong mắt trong nháy mắt liền hung quang đại phóng, nhìn xem lại so Khổng Du còn muốn hung lệ chút. Hắn đem chứa chấn lôi tử túi càn khôn nắm ở trong tay, đưa tay nhiếp một cái, bắt mấy chục hỏa, liền hướng bảo thuyền bên ngoài ném đi. Oeng! Xoạt xoạt. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, thiên lôi rút nhanh chóng, đem Thiên La kiếm phái đệ tử nổ người ngã ngửa đổ, trong nháy mắt chết một mảnh. Dù là muốn chết, tiểu gia cũng muốn giết cái đủ vốn. Việt Trần hung ác nói ra. Khổng Du càng là không ngừng kích phát pháo năng lượng cùng lôi trận công kích. Hai loại công kích trận pháp sớm đã lấp kín linh nguyên, có thể quần quần không ngừng phát ra công kích. Chỉ có lấp kín đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang trận pháp, một mực dương cung mà không phát, dùng để phòng bị cái kia một mực không có động tác bóng người màu xám. Có lẽ là gặp các đệ tử đã đem bọn hắn vây lại, cảm thấy hai người bọn họ chắp cánh khó thoát, cũng hoặc là song phương hỗn chiến, sợ thương tổn tới nhà mình đệ tử, cái kia hợp đạo lao tổ cũng không vừa lên đến liền xuất thủ. Trong chốc lát, lại gọi Việt Trần hai người nổ chết không ít Thiên La kiếm phái đệ tử. Bất quá, gặp nhà mình đệ tử thương vong quá nặng, cái kia hợp đạo lao tổ rốt cục nhịn không được. Hắn rũa ra một chỉ, nhẹ nhàng hướng Linh Tiêu bảo thuyền đệ tới. Trong chốc lát, như núi trụ sụp đổ, như thế giới điên đảo. Trong mắt của hai người, chỉ còn lại có một chỉ kia. Việt Trần chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, trong đó chư thiên thiện ác bảng, dục dịch. Khổng Du con ngươi co rụt lại, cũng không lo được đối với hợp đạo lao tổ e ngại, vội vàng hướng công kích trận pháp vỗ một cái. Phô thiên cái địa đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang gào thét lên xông ra, lướt qua phía trước Thiên La kiếm phái đệ tử, đón nhận cái kia phá vỡ thế giới một chỉ.